Chương 430, Bác Nguyên yêu tộc, bằng vô ảnh. Chương 430, Bác Nguyên yêu tộc, bằng vô ảnh. Đoàn Hữu Đức trong đầu hiện ra mấy chục năm trước cái kia danh chấn Đông Hoang Lý Thanh Sơn, lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ Hắc Sát giáo. Nhưng khi đó Lý Thanh Sơn, bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, cái này mới qua bao lâu, vậy mà đột phá đến hóa thần kỳ. Cái này sao có thể? Nhưng trước mắt người, khí tức thâm bất khả trắc, bên cạnh đi theo hai vị hóa thần hậu kỳ tuyệt sắc nữ tu. Trên lệnh này, khó tránh quá lớn quá lớn. Cái này mới mấy chục năm a. Là ta. Lý Thanh Sơn xác nhận suy đoán của hắn, thần sắc bình tĩnh, Đoàn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đoàn Hữu Đức trọn vẹn sửng sốt mười mấy hơi thở, mới miễn cưỡng tiêu hóa cái này hoang đường lại rung động sự thật. Hắn hít sâu mấy hơi, đè xuống viên giang đạo hải tâm trạng, cười khổ nói, "Lý đạo hữu, không, Lý tiền bối, ngài cái này, quả thật để lão phu không biết nên như thế nào cho phải. Chúc mừng tiền bối công tham tạo hóa, đại đạo có thành tựu." Hắn thái độ càng thêm cung kính, nhưng trong lòng đã minh bạch, trước mắt Lý Thanh Sơn sớm đã không phải năm đó cái kia cần hắn trông nom một hai hậu bối, mà là cần hắn ngưỡng vọng cường giả tuyệt thế. Không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn xua tay, thẳng vào chủ đề, ta lần này trở về là vì cha xét Đông Hoang tình hình gần đây. Nói cho ta, Vũ Hành Tông vì sao biến thành một vùng phế tích? Hắc Sát Tôn giả hạ lạc làm sao? Còn có, Bác Nguyên yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Đoàn Hữu Đức gặp Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm túc, không dám thất lễ, liền vội vàng đem chính mình biết nói thẳng ra, tiền bối cho bẩm. Việc này nói rất dài dòng. Năm đó tiền bối kết hợp các phái hủy diệt Hắc Sát giáo trận trước kia, cuối cùng dẫn ra cất giấu Hắc Sát Tôn giả bản tôn. Ma đầu kia thực lực khủng bố, đã thương nặng bao gồm tiểu kiếm tiên tiền bối ở bên trong nhiều vị nguyên anh cường giả, Đông Hoang gần như không người có thể chế. May mắn được Đại Hạ Tiên Quốc một vị tuần thiên sứ đại nhân kịp thời chạy tới, cùng Hắc Sát Tôn giả kịch chiến một tràng, đánh cho trọng thương. Hắc Sát Tôn giả thi triển quỷ dị độn thuật đào thoát, không biết tung tích, đến nay không có tin tức xác thật. Tuần thiên sứ đại nhân sau đó tại Đông Hoang tuần tra một phen, thanh lý một chút Hắc Sát giáo còn sót lại, liền rời đi. Về sau mấy chục năm, Đông Hoang cũng là bình tĩnh, các phái nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ước chừng 10 năm trước, cùng Đông Hoang Bắc cảnh giáp giới Bắc Nguyên chi địa, yêu tộc thế lực đột nhiên thay đổi đến dị thường sinh động, liên tiếp tập kích quấy rối bên cạnh. Mới đầu chỉ là tiểu cổ yêu tộc cướp bóc, về sau quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện hóa hình đại yêu thân ảnh. 5 năm trước, Bắc Nguyên yêu đỉnh bắt đầu đại quy mô xâm lấn Đông Hoang, cùng Đông Hoang bạo phát mấy lần đại chiến kịch liệt. Đoàn Hữu Đức dừng một chút, trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng vẻ phẫn nộ. 3 năm trước, Bắc Nguyên yêu đỉnh quốc sư, một vị tự xưng bằng vô ảnh hóa thần trung kỳ đại yêu, đột nhiên dẫn đầu yêu tộc tinh nhuệ xuôi nam, một đường công thành đập đất, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngũ Hành Tông. Trận chiến kia, nghe nói đánh đến thiên hôn địa ám. Tiểu kiếm tiên tiền bối mang theo Ngũ Hành Tông nội tình lên chiến, nhưng cuối cùng không địch lại vị kia hóa thần trung kỳ quốc sư, trọng thương bại lui. Từ đó về sau, Ngũ Hành Tông sơn môn bị phá, môn nhân đệ tử tản đi khắp nơi, không biết tung tích. Có người nói bọn họ lui vào Đông Hoang chỗ sâu hiểm địa tị nạn, cũng có người nói đã bị yêu tộc tàn sát hoặc tù binh, cụ thể tình hình, văn bối cũng không biết. Bắc Nguyên yêu đỉnh. Lý Thanh Sơn nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt hàn quang càng ngày càng thịnh, cái kia bằng vô ảnh, bây giờ ở đâu? Theo thám tử báo đáp, bằng vô ảnh công phá Ngũ Hành Tông về sau, liền quay trở về Bắc Nguyên yêu đỉnh tọa trấn. Yêu đình nằm ở Bắc Nguyên chỗ sâu bên trong Thiên Yêu Sơn Mạch, vị trí cụ thể có chút bí ẩn. Yêu Hoàng nghe nói là một vị Nguyên Anh đại viên mãn hóa hình yêu tộc, nhưng chân chính người chủ trì chính là vị quốc sư này bằng vô ảnh. Đoàn Hữu Đức cẩn thận hồi đáp. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, sắc ý đã như thực chất, rất tốt. Bắc Nguyên yêu đình, bằng vô ảnh, ta nhớ kỹ. Hắn nhìn hướng Đoàn Hữu Đức, Đoàn đạo hữu, chuyện hôm nay tạm thời bảo mật, tiền bối yên tâm. Văn bối biết nặng nhẹ. Đoàn Hữu Đức đội vàng cam đoan. Lý Thanh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, đối Hoa Võ Hoa Vũ nói, đi Bắc Nguyên. Sau một khắc, ba người thân hình từ trong mật thất biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Đoàn Hữu Đức ngơ ngác nhìn trống rỗng mật thất, nửa ngày mới lau mồ hôi lạnh trên trán, tự lẩm bẩm, ta ngày hóa thần hậu kỳ đi theo, tự thân tu vi thâm bất khả chắc, cái này mới mấy chục năm a. Ngũ Hành Tông sợ là muốn ra một vị khó lường nhân vật. Bác Nguyên yêu tộc, các ngươi chọc người nào không tốt, mà lại chọc sư môn của hắn, lần này sợ là có thiên đại náo nhiệt nhìn. Bác Nguyên, Thiên Yêu Sơn Mạch, nơi đây cả năm bị bao phủ màu xám nhạt mây mù yêu quái, sơn lâm bên trong độc trướng bao phủ, quái thạch đá lởm chởm, yêu thú tiếng gào thét không dứt bên hai, là nhân tộc tu sĩ tùy tiện không muốn đặt chân hung hiểm chi địa. Sơn mạch chỗ sâu, một mảnh xây dựa lưng vào núi khổng lồ dãy cung điện tọa lạc trong đó, phong cách thu kệch rất dã, lấy cự thạch cùng cự mục xây thành, chính là Bắc Nguyên yêu đình vị trí. Trung ương hoành vĩ nhất một tòa thạch điện bên trong, yêu đình chi chủ, một vị mặc kim bảo, khuôn mặt kiệt ngạo, đầu sinh màu vàng lông vũ nam tử trung niên, Kim Si yêu hoàng, đang cùng một vị mặc áo bào xám, khuôn mặt nham hiểm, hai mắt sắc bén như ưng lão người ngồi đối diện. Lão giả chính là quốc sư bằng vô ảnh, hóa thần trung kỳ tu vi, chính là yêu đình chân chính định hải thần châm. Quốc sư, gần đây nhân tộc bên kia tựa hồ có chút dị động, mấy nhà thế lực còn sót lại như có kết hợp phản công chi ý, chúng ta có hay không? Kim Sĩ yêu hoàng lời còn chưa dứt, bằng vô ảnh đống nhiên hơi nhíu mày, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện bầu trời, trong mắt duệ quang bùng lên, có cường giả đến rồi. Tốc độ thật nhanh, gần như tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, ba đạo lưu quang không nhìn vòng ngoài cảnh giới yêu trận cùng tuần tra yêu tộc, giống như đánh vỡ từng tầng giấy mỏng, tay mạnh trực tiếp xâm nhập yêu đình khu vực hạch tâm, dừng ở trung ương thạch điện phía trước quảng trường trên không. Quang mang thu lại, hiện lộ ra Lý Thanh Sơn, Hoa Võ, Hoa Vũ ba người thân ảnh. Lý Thanh Sơn chắp tay đứng ở hư không, ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới kinh hoàng tụ tập yêu tộc, cuối cùng rơi vào từ trong điện lao ra Bằng Vô Ảnh cùng Kim Si yêu hoàng trên thân. Bằng Vô Ảnh. Lý Thanh Sơn âm thanh bình tĩnh, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ yêu đình. Bằng Vô Ảnh con người hơi co lại. Trước mắt hai tên tuyệt sắc nữ tử, khí tức bất ngờ đều là hóa thần hậu kỳ, mà chính giữa cái kia nam tử áo xanh, càng là cho hắn một loại thâm bất khả chắc, giống như đối mặt vũ trụ mênh mông khủng bố áp lực. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán chính xác đối phương tu vi cảnh giới. Chính là tại hạ. Bằng Vô Ảnh đè xuống trong lòng kinh nghi, cố gắng trấn định, chắp tay nói, không biết ba vị đạo hữu giá lâm ta Bắc Nguyên yêu đình, vì chuyện gì? Nếu có hiểu lầm, không ngại vào điện một lần. Hắn tính toán trước ổn định đối phương, biết rõ ý đồ đến. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn căn bản không có cùng hắn nói nhảm tính toán. Là ngươi liền tốt. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Sơn tay phải nâng lên, đối với Bằng Vô Ảnh, cách không nhẹ nhàng vỗ một cái. Động tác tùy ý, phản phất chỉ là muốn cầm lấy một kiện gần trong gang tấc vật phẩm. Nhưng liền tại ngón tay hắn thu nạp lấy mắt, Bằng Vô Ảnh quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết. Một cỗ không cách nào kháng cự, phản phất cả phiến thiên địa đều tại đè ép hắn lực lượng kinh khủng nháy mắt hàng lâm. Cái gì? Bằng Vô Ảnh hoảng sợ thất sắc, điên cuồng thôi động thể nội yêu nguyên, thân hình mơ hồ, muốn thi triển hắn dựa vào thành danh tiên bằng cực tốc bỏ chạy. Nhưng mà, ngày xưa mọi việc đều thuận lợi, đủ để cho hắn từ hóa thần hậu kỳ tu sĩ dưới tay trốn chết cực tốc thân pháp, giờ phút này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn cảm giác không gian xung quanh thay đổi đến giống như bền chắc như thép, thân hình của mình bị gắt gao đính tại chỗ, liền một ngón tay đều khó mà động đậy. Ngay sau đó, cỗ kia vô hình cự lực nắm chặt. Bằng Vô Ảnh chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt, cả người lại thân bất do kỷ cách mặt đất bay lên, giống như bị một cái bàn tay vô hình bóp cổ lại, hướng về trên không Lý Thanh Sơn phi tốc lao đi. Tùy ý hắn dễ dỗi như thế nào, làm sao phồng lên yêu nguyên xung kích, đều giống như kiến càng lấy cây. Trong chớp mắt, vị này uy trấn Bắc Nguyên, quát tháo Đông Hoang hóa thần trung kỳ đại yêu, tựa như một cái bị bóp lấy cái cổ con gà con, bị Lý Thanh Sơn hời hợt cách không bắt đến trước mặt, hai chân treo lơ lửng giữa trời, chật vật không chịu nổi. Toàn trường tĩnh mịch. Sở hữu yêu tộc, bao gồm vị kia Nguyên Anh đại viên mãn Kim Sí yêu hoàng, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Trong lòng bọn họ bên trong bách chiến bách thắng, giống như thần minh quốc sư đại nhân, lại bị người cách không một chảo, liền không có lực phản kháng chút nào bắt. Cái này sao có thể? Bằng Vô Ảnh càng là kinh hai muốn tuyệt, trong lòng bị sợ hãi vô ngần chìm ngập. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bóp chặt chính mình cái cổ cái kia vô hình trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ cần đối phương hơi dùng sức, chính mình ngay lập tức sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Càng đáng sợ chính là, trên người đối phương cố kia uyên thâm như ngục khí tức, để linh hồn hắn đều tại run rẩy. Đây tuyệt đối không phải hóa thần kỳ, ít nhất là luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ đại năng, làm sao có thể xuất hiện tại Bắc Nguyên? Hắn dọa đến sắc ngất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiền tiên bối tha mạng. Bằng Vô Ảnh lại không nửa phần kiêu căng, âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến hình, "Vạn bối." "Vạn bối không biết nơi nào đắc tội tiền bối, còn mời tiền bối chỉ rõ." "Vạn bối." "Vạn bối ổn thỏa biết gì nói đấy." Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, giống như tại nhìn một con run rế, "Ta hỏi, người đáp. Nếu có nửa câu nói ngoa, thần hồn câu diệt." Chương 431, Hắc Sát Tôn Giả Hạ Lạc. Chương 431, Hắc Sát Tôn Giả Hạ Lạc. Lý Thanh Sơn băng lạnh âm thanh giống như cựu lũ hàn phong, cạo qua Bằng Vô Ảnh linh hồn. Cố kêu bóp chặt hắn cái cổ lực vô hình, ẩn chứa làm hắn nguyên thần đều muốn đông kết khủng bố sát ý cùng lực lượng tuyệt đối. Vị này tại Bắc Nguyên làm mưa làm gió, tự cao tự đại hóa thần đại yêu, giờ phút này mới chính thức minh bạch, chính mình ở trước mặt đối phương là bực nào nhỏ bé. Tiền tiên bối xin hỏi. Vạn bối tuyệt không dám có chút che giấu. Bằng Vô Ảnh âm thanh run rẩy, vội vàng biểu trung tâm. Lý Thanh Sơn ánh mắt như lao, đâm vào trong mắt của hắn, Ngũ Hành Tông, có thể là ngươi chỗ hủy. Tiểu kiếm tiên đám người, bây giờ là sống hay chết? Người ở chỗ nào? Bằng Vô Ảnh trong lòng siết chặt, biết vấn đề mấu chốt nhất tới. Hắn không dám do dự, vội vàng nói, hồi tiền bối. Ngũ Hành Tông sân môn, thật là Vãn Bối 3 năm trước dẫn người phá. Nhưng Ngũ Hành Tông môn nhân cũng không bị Vãn Bối tàn sát hầu như không còn, nhất là vị kia tiểu kiếm tiên tiền bối, hắn còn sống. Ân. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, vô hình bàn tay thoáng lưới lòng một kia, để Bằng Vô Ảnh có thể thở dốc, nói rõ chi tiết đến. Bằng Vô Ảnh không dám thất lễ, thần tốc hồi ức nói, năm đó Vãn Bối xuôi nam, quan trọng nhất mục tiêu chính là Ngũ Hành Tông. Cái kia tiểu kiếm tiên tuy là Nguyên Anh đỉnh phong, kiếm đạo thông thần, lại có Ngũ Hành Tông truyền thừa đại trận gia trì, nhưng cuối cùng Vãn Bối kém một cái đại cảnh giới. Kịch chiến một ngày một đêm về sau, Vạn Bối phá vỡ đại trận, đánh cho trọng thương. Hắn nói đến đây, cẩn thận quan sát Lý Thanh Sơn sắc mặt, thấy đối phương thần sắc băng lãnh vẫn như cũ, cũng không có ba động, mới tiếp tục nói, "Vạn Bối." Vạn Bối vốn muốn đem nó chém giết, triệt để hủy diệt Ngũ Hành Tông đạo thống, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Thanh Sơn ánh mắt mãnh liệt, nói, "Một nữ tử." Một cái khí tức cực kỳ cường đại nữ tử đột nhiên xuất hiện. Bằng Vô Ảnh trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, tựa hồ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó vẫn lòng còn sợ hãi, nàng xuất hiện không có dấu hiệu nào. Phản phất tử hư không bên trong trực tiếp đi ra, thân xuyên áo đen, khuôn mặt bị một tầng nhàn nhạt ma khí che lấp, nhìn không rõ lắm. Nhưng khí tức băng lãnh, cường đại, mang theo một loại quỷ dị khó lường ma đạo vật bị, tu vi bất ngờ cũng đạt tới hóa thần kỳ. Mà còn, tuyệt không phải mới vào hóa thần đơn giản như vậy. Nữ tử, hóa thần kỳ, ma đạo. Lý Thanh Sơn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Đông Hoang khi nào ra dạng này một vị nữ tính hóa thần ma tu? Hắn trong ấn tượng cũng không có người này. Nàng cái gì dáng dấp? Có gì đặc thù? Thi triển loại nào thần thông? Lý Thanh Sơn truy hỏi. Dáng dấp, Bàng Vô Ảnh cố gắng nhớ lại, chần chờ nói, bởi vì có ma khí che lấp, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, nhưng thân hình cao gầy, khí chất rất lạnh, vô cùng lạnh, phảng phất vạn niên hàn băng. Đặc thủ, nàng xuất thủ lúc, quanh thân có sơn hắc liên hoa hư ảnh nở rộ, những cái kia hoa sen phảng phất có thể thôn vệ tia sáng cùng sinh cơ, cực kỳ quỷ dị. Nàng chỉ ra một chiêu, một mảnh hắc liên cánh bay tới, Vạn Bối liền cảm giác nguyên thần như kim châm, quanh thân yêu lực vận chuyển trì trệ, biết tuyệt không phải nó đối thủ, không dám ham chiến, chỉ được rút đi. Hắc liên, thôn vệ tia sáng cùng sinh cơ hắc liên. Lý Thanh Sơn trong đầu nháy mắt hiện lên một thân ảnh, Thiên Ma giáo thánh nữ, Lãnh Vi Nguyệt, là nàng. Nàng vậy mà đã đột phá đến hóa thần kỳ, mà còn thực lực mạnh mẽ như thế, có thể tùy tiện kinh sợ thối lui hóa thần trung kỳ Bàng Vô Ảnh. Mặc dù trong lòng đã có 7-8 phần suy đoán, nhưng Lý Thanh Sơn vẫn cần xác nhận. Hắn trầm giọng nói, đem ngươi trong trí nhớ nữ tử kia hình tượng, lấy pháp lực hiện hóa ra ngoài. Phải. Bàng Vô Ảnh không dám nghịch lại, kết lực tập trung tinh thần, điều động còn sót lại pháp lực. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn quang mang tập hợp, chậm rãi tại trên không phát hỏa lên. Quang ảnh đan vào, dần dần tạo thành một nữ tử hình dáng. Dáng người cao gầy yếu điệu, một bộ kiểu dáng kỳ cổ màu đen váy dài, váy phản phất từ thâm trầm nhất đêm tối dệt thành. Tóc dài như thác nước, chỉ dùng một cái đơn giản mặc ngọc cây châm búi lên bộ phận. Khuôn mặt quả thật bị một tầng lưu động nhàn nhạt hắc khí che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng cái kia thanh lãnh ta tuyệt, phản phất độc lập với trần thế bên ngoài khí chất, lại xuyên thấu qua quang ảnh truyền ra ngoài. Là nàng, Lãnh Vi Nguyệt. Cứ việc khuôn mặt mơ hồ, nhưng cái kia đặc biệt khí chất, nhất là quanh thân mơ hồ hiện lên, cái kia phản phất có thể thôn phệ tất cả hư ảo hắc liên quang ảnh, để Lý Thanh Sơn nháy mắt xác nhận. Quả nhiên là nàng. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng. Năm đó tại chỗ kia thần ma ma tộc di tích, Lãnh Vi Nguyệt được cái kia ma thần truyền thừa, xem ra thu hoạch to lớn, lại tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa vượt qua nguyên anh, thẳng vào hóa thần, mà còn chiến lược vượt xa cùng giai. Tiền bối, nhận biết nữ tử này? Bàng Vô Ảnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Thanh Sơn không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi cũng đã biết nữ tử này lai lịch? Nàng cứu đi Ngũ Hành Tông mọi người về sau, đi nơi nào? Bàng Vô Ảnh lắc đầu, vãn bối không biết lai lịch. Nàng xuất hiện đến đột nhiên, cứu đi Tiểu Kiếm Tiên cùng bộ phận Ngũ Hành Tông hạch tâm đệ tử về sau, liền mang bọn họ trực tiếp xé rách hư không rời đi. Đến mức hướng đi, vãn bối sau đó từng trong bóng tối điều tra, nhưng Đông Hoang cũng không có nữ tử này bất kỳ tung tích nào, phản phất biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Có người suy đoán, nàng khả năng cũng không phải là Đông Hoang tu sĩ, có lẽ là đến từ những nơi khác ma đạo đại năng, cũng không phải là Đông Hoang tu sĩ. Lý Thanh Sơn ý niệm trong lòng xoay nhanh. Lãnh Vi Nguyệt xuất thân thần bí Thiên Ma giáo, mà Thiên Ma giáo nhưng là Đông Hoang bản thổ thế lực, ba đại ma tông một trong, chẳng lẽ Thiên Ma giáo cũng đã xảy ra biến cố gì? Nếu nàng thật mang đi Tiểu Kiếm Tiên bọn họ, sẽ đi chỗ nào? Trở về Thiên Ma giáo, hay là có khác bí ẩn chi địa? Đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, Lý Thanh Sơn ánh mắt một lần nữa thay đổi đến băng lãnh sắc bén, khóa chặt Bàng Vô Ảnh, kế tiếp vấn đề. Ngươi, vì sao muốn tiến công Ngũ Hành Tông? Bắc Nguyên yêu tộc cùng Đông Hoang nhân tộc tuy có ma sát, nhưng dị vãng chưa từng như cái này làm to chuyện, chớ nói chi là ngươi một vị hóa thần đại yêu đích thân xuất thủ, mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào Ngũ Hành Tông. Phía sau, là ai sai khiến? Vấn đề này, để Bàng Vô Ảnh thân thể cứng đờ, ánh mắt rõ ràng lóe lên, trên mặt lộ ra dãy rủa cùng sợ hãi đan vào thần sắc. Nói, Lý Thanh Sơn bóp chặt hắn cái cổ lực vô hình có chút nắm chặt. "Ê." Bàng Vô Ảnh hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên, trong mắt sợ hãi cuối cùng áp đảo tất cả, "Ta nói, là Hắc Sát Tôn giả." Quả nhiên, trong mắt Lý Thanh Sơn hàn mang tăng vọt. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng được đến xác nhận, sát ý vẫn như cũ không thể ức chế cuộn cuộn. "Hắc Sát Tôn giả, người khác ở nơi nào?" Lý Thanh Sơn âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Hắn ẩn thân tại Bắc Nguyên chỗ sâu một chỗ thượng cổ di tích bên trong. Bàng Vô Ảnh không dám che giấu, cái kia di tích nằm ở Táng Long Nguyên dưới đáy, cực kỳ bí ẩn, có thiên nhiên không gian mê chướng cùng thượng cổ tàn trận thủ hộ. Mấy chục năm trước hắn bị Đại Hạ Tiên Quốc Tuần Thiên Sứ trọng thương về sau, liền một mực trốn tại nơi đó chữa thương. Là hắn lấy bí pháp khống chế ta bộ phận nguyên thần, bức bách ta chỉnh hợp Bắc Nguyên yêu tộc, đồng thời hướng Đông Hoang mở rộng, nhất là muốn hủy diệt Ngũ Hành Tông. Hắn nói Ngũ Hành Tông cùng hắn có huyết hải thâm cửu, nhất là cùng một cái gọi Lý Thanh Sơn người có quan hệ. Bàng Vô Ảnh nói đến đây, lén lút liếc Lý Thanh Sơn một cái, trong lòng đã sáng tỏ, trước mắt vị này kinh khủng tồn tại, chỉ sợ sẽ là Hắc Sát Tôn giả trong miệng cái kia Lý Thanh Sơn. Trời ạ, Hắc Sát Tôn giả đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Khống chế thần hồn, huyết hải thâm cửu. Lý Thanh Sơn cười lạnh, tốt một cái Hắc Sát Tôn giả. Trọng thương trốn chạy, vẫn không quên ở sau lưng khoé gió nổi mưa, mượn đao giết người. Dẫn đường, đi Táng Long Nguyên. Chương 432, chấm dứt thù hận. Chương 432, chấm dứt thù hận. Phải. Bàng Vô Ảnh nào dám nói không? Lý Thanh Sơn giống sách gà con đồng dạng sách theo Bàng Vô Ảnh, đối phía dưới sớm đã dọa sợ, sủi lơ trên mặt đất kim xí yêu hoàng chờ yêu tộc nhìn như không thấy, đối hoa võ hoa vũ nói, đuổi theo. Sau một khắc, bốn người hóa thành lưu quang, hướng về Bắc Nguyên chỗ càng sâu bắn nhanh mà đi. Táng Long Nguyên, nằm ở Bắc Nguyên cực bắc chi địa, là một đạo sâu không thấy đáy, lâu dài bị màu xám đen xương độc bao phủ cự đại mà nứt ra. Nghe đồn thượng cổ thì có chân long vẫn lạc ở đây, long huyết nhuộm dần đại địa, tạo thành tuyết địa, sinh linh chớ gần. Cho dù là hóa thần tôn giả, tại chỗ này cũng có khả năng gặp nạn. Thế nhưng đối với luyện hư kỳ Lý Thanh Sơn đến nói, cái này Táng Long Nguyên không đáng kể chút nào. Tại Bằng Vô Ảnh chỉ dẫn bên dưới, Lý Thanh Sơn tùy tiện xuyên thấu vào ngoài xương độc cùng tự nhiên mê chướng, đi tới đáy vực. Nơi đây tia sáng ảm đạm, quái thạch đá lởm chởm, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mục nát cùng khí lưu hoàng. Bàng Vô Ảnh chỉ vào một mặt nhìn như phổ thông đen nhánh vách đá, nói: "Tiền bối, nhập khẩu liền ở chỗ này. Cần lấy đặc biệt pháp quyết kết hợp hắc sát tôn giả truyền thụ một sợi khí tức mới có thể mở ra." Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, căn bản lười dùng cái gì pháp quyết. Hắn đưa tay, chập ngón tay như kiếm, đối với mặt kia vách đá nhẹ nhàng gạch một cái. Xoẹt. Không gian giống như vải vóc bị tùy tiện xé rách. Trên vách đá quang ảnh vặn mèo, hiện lộ ra một đạo tích mịch, chảy xuôi ám tử sắc vầng sáng không gian môn hộ. Cái gì thượng cổ tàn trận, không gian mê trướng, tại luyện hư tu sĩ không gian lực khống chế trước mặt, thùng rông kêu to. Cửa ra vào về sau, mơ hồ truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ quát chói tai, người nào? Lý Thanh Sơn xách theo Bằng Vô Ảnh, một bước bước vào. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ ước chừng ngàn trượng xung quanh dưới mặt đất hang động, đỉnh động khảm nạm phát sáng kỳ dị khoáng thạch, tỏa ra ảm đạm quang mang. Hang động trung ương có một tòa lấy từng trồng bạch cốt lũy thế mà thành quỷ dị tế đàn, tế đàn bên trên ngồi xếp bằng một tên áo bào đen lão giả. Lão giả khuôn mặt khô héo, hốc mắt hăm sâu, quanh thân bao phủ nồng đậm hắc ám ma khí, khí tức chập trùng không chừng, lúc thì cường thịnh tiếp cận hóa thần đỉnh phong, lúc thì hể bại giống như nến tàn trong gió, hiển nhiên thương thế chưa lành, lại cực kỳ nặng nề. Chính là Hắc Sát Tôn giả. Giờ phút này, Hắc Sát Tôn giả hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xâm nhập Lý Thanh Sơn đám người, nhất là bị Lý Thanh Sơn giống như chó chết nhấc trong tay Bằng Vô Ảnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Bằng Vô Ảnh, ngươi dám dẫn người đến đây? Hắc Sát Tôn giả kinh sợ gào thét, lập tức ánh mắt gắt gao khóa chặt Lý Thanh Sơn, con ngươi đột nhiên co lại, ngươi là? Lý Thanh Sơn, làm sao có thể? Tu vi của ngươi? Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác. Trước mắt cái này năm đó hắn tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, giờ phút này tản ra khí tức, vậy mà để hắn vị này hóa thần đỉnh phong đều cảm thấy hai hùng kết đĩa, thâm bất khả trắc. Cái kia tuyệt không phải hóa thần kỳ nên có khí tức, còn có phía sau hắn cái kia hai tên nữ tử, lại đều là hóa thần hậu kỳ. Vừa mới qua đi mấy chục năm, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng như vậy không hợp thói thường. Hắc Sát Lama, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Thanh Sơn tiện tay đem mặt xám như cho Bằng Vô Ảnh ném đến một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tế đàn bên trên cựu địch, thản nhiên nói: "Năm đó ngươi có thể là truy ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, bước ta trốn xa. Hôm nay, nên chấm dứt hết thảy." "Ngươi?" Hắc Sát Tôn giả vừa sợ vừa giận, trong lòng càng dâng lên một cỗ to lớn bất an cùng sợ hãi. Lý Thanh Sơn giờ phút này cho thấy thực lực cùng tư thái, để hắn ý thức được, chính mình sợ rằng đá vào tấm sắt, không, là đụng phải thần sơn. "Lý Thanh Sơn, năm đó sự tình là bản tọa sai, bản tọa nguyện ý đền bù." Hắc Sát Tôn giả gấp giọng nói, tính toán giải thích, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện đem cả đời tích lũy toàn bộ dâng lên, đồng thời nói cho ngươi một cái liên quan đến Thiên Nguyên Tinh Tồn Vong đại bí mật. Không cần. Lý Thanh Sơn hở hững đánh gãy, ngươi đồ vật, giết ngươi, tự nhiên đều là ta. Đến mức bí mật, siêu hồn liền biết. Ngươi. Hắc Sát Tôn giả sắc mặt kỳ biến, biết lại không quan lượng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng tuyệt vọng, tiểu bối càng rỡ. Thật sự cho rằng bản tôn trọng thương, liền có thể mặc cho ngươi nắm bóp? Bản tôn ngang dọc đông hoang mấy trăm năm, há lại? Hắn lời nói im bặt mà dừng, bởi vì Lý Thanh Sơn đã động. Không có lộc lây chiêu thức, không có thật lớn thanh thế. Lý Thanh Sơn chỉ là đối với Hắc Sát Tôn giả vị trí tế đàn, cách không, một trường đè xuống. Động tác hời hợt, giống như đập một con ruồi. Nhưng liền tại bàn tay hắn đè xuống máy mắt, Hắc Sát Tôn giả chỉ cảm thấy đỉnh đầu thương không sụp đổ. Toàn bộ hang động không gian đều phảng phất bị một cái vô hình cự trường nắm lấy, áp xúc. Dưới thân hắn bạch cốt tế đàn ầm vang nổ tung, quanh thân hộ thể ma quang giống như giấy vỡ vụn. A, đáng chết, ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Không đến trăm năm thời gian, ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến? Hắc Sát Tôn giả gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ mà tuyệt vọng thân sắc. Thời khắc này Lý Thanh Sơn quá mạnh, hắn vậy mà cảm giác được không có chút nào sức phản kháng, cái này để trong lòng hắn tràn đầy vô tận sợ hãi. Thiên Ma Nhiên Huyết Đại Pháp. Hắc Sát Tôn giả phát ra thê lương gào thét, dùng hết lực lượng cuối cùng, thiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn, muốn thi triển cấm kỵ độn thuật thoát đi. Nhưng mà cái kia vô hình bàn tay bao phủ phía dưới, không gian triệt để ngưng kết, thời gian đều phảng phất trở nên chậm. Hắn thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy độn quang vừa mới sáng lên, liền bị một cỗ càng bá đạo, càng nguyên thủy lực lượng cưỡng ép bóc tát. Hắc Sát Tôn giả phun máu tươi tung tóe, quanh thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ vang, cả người bị cái kia vô hình bàn tay rắn rắn chắc chắc đặt tại vỡ vụn tế đàn phế tích bên trên, không thể động đậy. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Trạng thái trọng thương hạ Hắc Sát Tôn giả, tại Lý Thanh Sơn trước mặt, liền một chiêu đều đi bất quá, liền bị triệt để trấn áp. Không, không có khả năng. Ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới? Hắc Sát Tôn giả thất khiếu chảy máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần, không cam lòng cùng mở miệng. Hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp thu. Lý Thanh Sơn lười trả lời. Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Hắc Sát Tôn giả trước mặt, tay phải năm ngón tay mở ra, đặt tại nó trên đỉnh đầu. "Không, không muốn." "Lý Thanh Sơn, tha mạng, ta biết sai, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện bị nô tỳ buộc. Ta biết rất nhiều bí mật liên quan tới Vĩnh Dạ Ma Cung, liên quan tới." Hắc Sát Tôn giả triệt để sụp đổ, điên cuồng cầu xin tha thứ. "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế?" Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, không có một tia dao động. "Siêu hồn." Lòng bàn tay hỗn độn vòng xoáy hiện lên, một cỗ bá đạo vô song, đặc biệt nhằm vào thần hồn thôn vệ cùng tra xét lực lượng, cậy mạnh xông vào Hắc Sát Tôn giả thức hải bên trong. A! Hắc Sát Tôn giả phát ra thê lương đến không cách nào hình dung rú thảm, toàn thân kịch liệt run rẩy, con mắt nổi lên, nguyên thần tại hỗn độn lực lượng ăn mòn cùng vơ vét bên dưới, giống như bị ngàn đao băng thây, cấp tốc sụp đổ. Lượng lớn mảnh vỡ ký ức, giống như vỡ đê hồng thủy, tràn vào Lý Thanh Sơn thức hải. Thiên đạo nguyên thần hào quang tỏa sáng, thần tốc chảy bớt, hấp thu những tin tức này. Hắn nhìn thấy Hắc Sát Tôn giả mấy chục năm kinh lịch, bị tuần tiên sứ trọng thương về sau, may mắn trốn vào Táng Long Nguyên, phát hiện chỗ này thượng cổ di tích, dựa vào trong di tích lưu lại chân long khí cùng cướp đoạt đến sinh linh huyết khí khó khăn chữa thương. Nhìn thấy hắn làm sao lấy bí pháp khống chế bằng vô ảnh bộ phận thần hồn, điều khiển nó chỉnh hợp Bắc Nguyên yêu tộc, từng bước một hướng Đông Hoang thẩm đấu, mở rộng. Nhìn thấy hắn ra lệnh, để bằng vô ảnh trọng điểm đả kích Ngũ Hành Tông, cần phải đem Tiểu Kiếm Tiên trở cùng Lý Thanh Sơn thân cận người đuổi tận giết tuyệt, để tiết mối hận trong lòng, đồng thời mưu đồ dẫn ra khả năng nút ở chỗ tối Lý Thanh Sơn. Những này đều tại trong dự liệu. Nhưng mà, tại siêu hồn đến chỗ càng sâu lúc, Lý Thanh Sơn lại được đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Chương 433, Táng Long Nguyên bí mật. Chương 433, Táng Long Nguyên bí mật. Táng Long Nguyên bí mật. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi chấn động một chút. Ký ức hình ảnh bên trong, Hắc Sát Tôn giả trọng thương trốn vào đáy vực về sau, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào cướp đoạt sinh linh huyết khí chữa thương. Tại một lần sắp chết dãy rủa bên trong, hắn trong lúc vô tình chạm đến chỗ này thượng cổ di tích càng sâu tầng mạch lạc, cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong lòng đất, mênh mông như biển sao nhưng lại ngang ngược nóng nảy cổ lao khí tức. Cố khí tức kia ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh hoa cùng hủy diệt ý chí, chỉ là nhìn qua tầng tầng cấm chế tiêu tán ra một kia, liền để hắn sắp chết thương thế ổn định lại, thậm chí tu vi đều có chỗ tiến. Hắn mừng như điên phía dưới, tính toán tìm kiếm khí tức đầu nguồn, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại di tích phía dưới chỗ càng sâu. Nhưng mà, nơi đó bị một tầng đáng sợ cấm chế màu đỏ ngòm bao phủ, lấy hắn hóa thần đỉnh phong tu vi toàn lực đánh kích, cái kia cấm chế lại không nhúc nhích tí nào, lực phản chấn suýt nữa để hắn thương càng thêm tổn thương. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng sâu trong nội tâm đã xem nơi đó coi là bí mật lớn nhất cùng cơ duyên, tưởng tượng lấy một ngày kia khôi phục thực lực, thậm chí sau khi đột phá, lại đến nhu đồ. Đây cũng là vì sao Hắc Sát Tôn giả một mực trốn tại Táng Long Nguyên nguyên nhân. Năm đó thương thế hắn cực nặng, bây giờ đã sắp khôi phục, dựa vào chính là Táng Long Nguyên bên trong tiêu tán đi gian này chút ít yếu chân long khí tức. Chân long chi huyết, còn sót lại chân long bản nguyên khí tức. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Nghe đồn Táng Long Nguyên có chân long vẫn lạc, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắc Sát Tôn giả cảm giác được cố khí tức kia, vô cùng khả năng chính là chân long sát tản mát ra tinh hoa, cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, đối hóa thần tu sĩ mà nói vẫn là vô thượng bảo dược. Hắn thu về bàn tay, lòng bàn tay hỗn độn vòng xoáy chậm rãi đình chỉ, Hắc Sát Tôn giả tàn hồn đã bị triệt để thôn vệ luyện hóa. Nó thi thể cũng hóa thành cho bụi. Đại thu được báo, nhân quả giải quyết, nhưng trong lòng Lý Thanh Sơn cũng không có quá nhiều khó ý, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Bây giờ tầm mắt của hắn cùng cấp độ, sớm đã siêu việt Đông Hoang Phương Thiên địa này, Hắc Sát Tôn giả bực này nhân vật, bất quá là hắn tiến lên trên đường đã sớm bị đạp nát bụi bặm. Hòa võ, hòa vũ. Lý Thanh Sơn quay người, nhìn hướng cung kính đứng hầu hai nữ, các ngươi đi Táng Long Nguyên bên ngoài chờ, giữ vững nhập khẩu, chớ để bất luận kẻ nào tới gần. Là, công tử. Hoa võ hoa vũ tuy tốt kỳ công tử muốn làm cái gì, nhưng tuyệt sẽ không hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh. Hóa thành lưu quang lui ra hang động, hướng về bên ngoài bay đi. Lý Thanh Sơn lại liếc qua bằng vô ảnh, đồng dạng là một bàn tay đem nó đánh giết, sau đó đem nó thu vào Huyền Tiên Chấn Ma Hồ Lô bên trong, thành khí linh hắc sơn chất dinh dưỡng. Chờ hai người rời đi, trong động vật chỉ còn lại Lý Thanh Sơn một người. Hắn thần thức như lưới, cẩn thận đảo qua hang động mỗi một tấc đất, rất nhanh liền khóa chặt Hắc Sát Tôn giả trong trí nhớ chỗ kia dị thường ba động đầu nguồn. Nằm ở tế đàn phế tích chính phía dưới, chừng trăm trượng chỗ sâu tầng nham thạch bên trong. Hắn thi triển độ thuật, thân hình chìm xuống, giống như dung nhập nham thạch, rất nhanh liền đi đến chỗ kia tầng nham thạch phía trước. Cảnh tượng trước mắt để hắn ánh mắt ngưng lại. Nguyên bản hẳn là kiên cố vô cùng tầng nham thạch, tại chỗ này hiện ra một loại quỷ dị hơi mờ hình, phản phất bị lực lượng nào đó trường kỳ ăn mòn, đồng hóa. Tầng nham thạch về sau là một mảnh hòa hợp nồng đậm huyết quang không gian, thấy không rõ cụ thể tình hình, chỉ có một cỗ làm người sợ hãi cổ lão, ngang ngược, đồng thời lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng hỗn tạp khí tức, xuyên thấu qua tầng nham thạch mơ hồ truyền đến. Mà tại tầng nham thạch mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng mỏng như cánh ve, lại chạy xôi vô số tinh mịn huyền ảo phù văn cấm chế màu đỏ ngòm. Tầng này cấm chế màu đỏ ngòm nhìn như yếu kém, nhưng trên nó chạy xôi phù văn, mỗi một cái đều ẩn chứa Lý Thanh Sơn đều cảm thấy tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Bọn họ cũng không phải là đơn giản linh lực hình thành, mà là phản phất cùng không gian xung quanh, địa mạch, thậm chí một loại nào đó cấp bậc cao hơn pháp tắc chặt chẽ liên kết, liền thành một khối. Quả nhiên không đơn giản. Lý Thanh Sơn không dám kinh thường, cũng không trực tiếp mạnh mẽ xuống tới. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội hỗn độn nguyên lực lưu chuyển, hội tụ ở ngón trỏ tay phải. Chỗ đầu ngón tay, một điểm ngưng luyện đến cực hạn hỗn độn ánh sáng lập lòe, mang theo phá diệt vạn pháp khí tức. Đi. Hắn con ngón đúng ra, điểm này hỗn độn ánh sáng giống như lưu tinh, im hơi lặng tiếng gọi tới cấm chế màu đỏ ngòm. Ông. Trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng không phát sinh. Hỗn độn điểm sáng tại chạm đến cấm chế nháy mắt, tầng kia huyết sắc màng ánh sáng chỉ là có chút nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Mặt ngoài phù văn đột nhiên sáng lên, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi đến bất khả tư nghị lực lượng đem hỗn độn điểm sáng ẩn chứa phá diệt chi lực tùy tiện hóa giải, phân tán, dẫn vào xung quanh hư không cùng địa mạch bên trong. Lý Thanh Sơn con người hơi co lại. Hắn một chỉ này nhìn như tùy ý, kỳ thực đủ để tùy tiện xuyên thủng bình thường lục giai phòng ngự trận pháp, lại ngay cả để cấm chế này lắc lư một chút đều làm không được. Hắn không tin tà, lần này chập ngón tay như kiếm, điều động thể nội tám thành hỗn độn nguyên lực, đầu ngón tay hỗn độn kiếm khí phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt kiếm cương, lại lần nữa chém về phía cấm chế. Xuy, kiếm cương chém xuống, Cấm chế màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh, mặt ngoài phù văn điên cuồng lưu chuyển, lại tạo thành một mặt lưu chuyển lên không gian gợn sóng kỳ dị tuấn ảnh. Kiếm cương chạm tại tuấn ảnh bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, không gian kịch liệt bặm mẻo, nhưng cuối cùng, kiếm cương lực lượng vẫn như cũ bị cái kia kỳ dị không gian tuấn ảnh ngăn lại, cấm chế bản thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Lý Thanh Sơn chau mày. Hắn cảm giác cấm chế này phương thức phòng ngự cực kỳ huyền diệu, cũng không phải là gắng gượng chống đỡ, mà là lấy một loại nào đó cao minh không gian cùng năng lượng rời đi pháp tắc, đem lực công kích phân tán tháo bỏ xuống. Lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi cùng hỗn độn nguyên lực phẩm chất, lại khó mà bạo lực phá bỡ. Đừng uổng phí sức lực, tiểu tử. Một cái lười biếng bên trong mang theo vài phần trêu tức âm thanh vang lên. Tam Hoa tiểu miêu chẳng biết lúc nào từ Lý Thanh Sơn trong tay áo chui ra, nhảy đến hắn bà bay, màu hổ phách mắt mèo có chút hăng hái đánh giá tầng kia cấm chế màu đỏ ngòm. Tiền bối, ngươi nhận ra trận này. Trong lòng Lý Thanh Sơn vui mừng. Hừ, bản tọa cái gì chưa từng thấy. Tam Hoa tiểu miêu ngạo kiều hất cằm lên, dùng móng vuốt nhỏ vuốt vuốt chồng râu, nhìn chằm chằm cấm chế màu đỏ ngòm nói, cái đồ chơi này, nếu như bản tọa không nhìn nhầm, hẳn là một chỗ tàn phá thiên trận, mà lại là chuyên môn dùng để phong cấm, luyện hóa một loại nào đó chí dương chí hung đồ vật biến chủng. Mặc dù tàn phá đến kịch liệt, vạn không còn một, nhưng nội tình vẫn còn, tiên trận giá đỡ không hoàn toàn tán. Chỉ bằng tiểu tử ngươi hiện tại chút tu vi ấy, muốn dựa vào man lực phá bỡ, trừ phi ngươi đạt tới hợp thể kỳ, hoặc là có hoàn chỉnh tiên khí tại tay. Tàn phá tiên trận. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi. Tiên trận, đây chính là đối ứng chân tiên cấp độ trận pháp. Cho dù tàn phá vạn không còn một, nó bản chất cũng cao đến dọa người. Khó trách Hắc Sát Tôn giả không thể làm gì, liền chính mình luyện hư trung kỳ công kích đều khó mà dung chuyển. Nơi này, thật chẳng lẽ có chân long vẫn lạc? Lý Thanh Sơn nhìn hướng cấm chế phía sau huyết quang không gian, rung động trong lòng. Cần vận dụng tàn phá tiên trận đến phong cấm, chỉ sợ cũng chỉ có chân long cấp bậc kia tồn tại vật lưu lại. 89/10. Tam Hoa tiểu miêu từ Lý Thanh Sơn bả vai nhảy xuống, bước ưu nhã giòn rén đi đến cấm chế màu đỏ ngòm phía trước, nhỏ nhắn cái mũi nhẹ nhàng run run. Bên trong có rất đậm long khí, còn có một cỗ rất mạnh oán khí cùng tử khí. Xem ra con rồng kia chết đến không quá an tưởng. Nàng vòng quanh cấm chế biên giới, chậm rãi đi non nửa vòng, mắt mèo bên trong lóe ra thần bí ánh sáng, phản phất tại phân tích cấm chế kết cấu cùng sơ hở. Nửa ngày, nàng mới dừng lại, khẽ gật đầu, còn tốt, cái này trận pháp tàn phá quá lợi hại, tăng thêm lâu năm không sửa chữa, lại không người chủ trì, có vài chỗ phủ văn dính liền địa phương xuất hiện chỗ sơ suất. Bản tọa miễn cưỡng có thể thử xem. Làm phiên tiền bối. Lý Thanh Sơn mong đợi nói. Tam Hoa tiểu miêu không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc hiếm thấy mà trở nên nghiêm túc. Nàng ngồi chồm hổm ở cấm chế phía trước, hai cái lông xù chân trước nâng lên, bắt đầu lấy một loại cực kỳ cổ lão, huyền ảo tiết tấu kết ấn. Mỗi một đạo ấn quyết rơi xuống, nàng đầu ngón tay liền sáng lên một điểm yếu ớt, lại ẩn chứa một loại nào đó chi cao đạo vận tam sắc quang hoa. Theo ấn quyết tiến hành, Tam Hoa tiểu miêu quanh thân bắt đầu tỏa ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm khí tức, phảng phất một vị ngủ say cổ lão tồn tại ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Trán của nàng ở giữa, thậm chí mơ hồ hiện ra một cái cực kỳ mơ hồ, phức tạp ba màu hoa văn hư ảnh. Quá trình này hiển nhiên đối nàng tiêu hao không nhỏ, mèo con hô hấp dần dần thay đổi đến nặng nề, cái trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Trọn vẹn qua thời gian một nén hương, Tam Hoa tiểu miêu kết xong cuối cùng một đạo ấn quyết, nàng bỗng nhiên đem song chảo ấn về phía cấm chế màu đỏ ngòm bên trên cái nào đó nhìn như không có chút nào dị thường tiết điểm. Mở. Một tiếng quát nhẹ, cũng không phải là mèo kêu, mà là một loại cổ lão uy nghiêm âm tiết. Ông. Chỗ kia tiết điểm đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tam sắc quang mang, cùng cấm chế màu đỏ ngòm quang mang kịch liệt đối kháng, giao hòa. Cấm chế mặt ngoài phủ văn điên cuồng lập lòe, và mèo phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Cuối cùng, tại tam sắc quang mang duy trì liên tục xung kích bên dưới, chỗ kia tiết điểm phụ cận huyết sắc màng ánh sáng giống như băng tuyết tan rã, xuất hiện một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, vô cùng không ổn định vặn vẹo động cầu. Động cầu biên giới tỏa ra ánh sáng lung linh, không gian ba động rối loạn. Chính là hiện tại. Mau bảo, người này không chống được bao lâu. Tam Hoa tiểu miêu gấp rút truyền âm, dẫn đầu hóa thành một đạo ba màu lưu quang, bèo chui vào. Lý Thanh Sơn không chút do dự, thân hình thoát một cái, cũng theo sát lấy xuyên qua cái kia vặn vẹo động cầu. Liên tại hắn tiến vào nháy mắt, sau lưng động cầu kịch liệt lập loè mấy lần, liền cấp tốc lấp đầy, cấm chế màu đỏ ngòm khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề bị mở ra qua. Xuyên qua cấm chế nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung khủng bố uy áp xen lẫn nóng bỏng, cuồng bạo, mục nát, oán hận phức tạp khí tức đập vào mặt. Lý Thanh Sơn quanh thân hỗn độn động thiên hư ảnh tự động hiện ra, hỗn độn nguyên lực lưu chuyển, mới đưa cỗ này áp lực triệt tiêu. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước, cho dù là lấy hắn bây giờ tâm trí, cũng không nhịn được tâm thần kịch chấn. Chương 434, Chân Long Thi Hải. Chương 434, Chân Long Thi Hải. Trước mắt là một cái so bên ngoài hang động khổng lồ gấp 10 cự đại mà bên dưới không gian, mái vòm cao không thể thành, phản phất nối thẳng mặt đất. Mà không gian trung ương, ngang dọc một bộ quái vật khổng lồ. Đó là một bộ dài đến hơn ngàn trượng cự thú thi hải. Dù cho chết đi không biết bao nhiêu năm, huyết nục sớm đã khô héo phong hóa hơn phân nửa, lộ ra trong suốt như ngọc, nhưng lại che kín vết rách xương cốt, nhưng cái kia còn sót lại thể xác vẫn như cũ tỏa ra khiến thiên địa biến sắc khủng bố uy áp. Thi hải uốn lượn như dây núi, lờ mờ có thể thấy được nó khi còn sống hình thái. Tài hoa xuất chúng, thân mặc lân giáp, ngũ trảo sắc bén, chính là trong truyền thuyết chân long. Nhưng mà, cỗ này chân long thi hải trạng thái lại cực kỳ thê thảm. Nó to lớn đầu như núi, lại bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng miễn cưỡng đánh nổ hơn phân nửa, chỉ để lại giữ tận cằm cùng bộ phận xương sọ. Còn sót lại xương cốt bên trên, hiện đầy thật sâu vết cào cùng ăn mòn vết tích, nhất là một loại đen nhánh, tản ra tà ác cùng bất tường khí tức ma khí, giống như giỏi trong xương, thật sâu ăn mòn tại xương cốt chỗ sâu, thậm chí ở xung quanh không khí bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt hắc khí. Cả cỗ thi hài cho người một loại tinh huyết bị triệt để rút khô, chỉ để lại sắc không cùng vô tận oán niệm cảm giác. Quả nhiên là chân long di hải, mà còn là bị ma tộc cường giả đánh giết. Lý Thanh Sơn trong lòng nghiêm nghị, cái kia lưu lại ma khí cùng vĩnh dạ ma cung khí tức giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm cổ lão, thuật ý, đáng sợ. Xem ra thời kỳ thượng cổ, ma tộc cùng chân long bực này thần thú ở giữa cũng buộc phát qua mãnh liệt đại chiến. Cẩn thận, có đồ vật tới. Tam Hoa Nương Nương đột nhiên cảnh báo. Lý Thanh Sơn thần thức quét qua, chỉ thấy từ chân long thi hải cái kia vỡ vụn đầu chỗ, một đoàn nồng đậm đến tan không ra, gần như tạo thành thực chất màu đỏ sẩm đoàn khí đột nhiên quay cuồng lên, cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, một đầu thân dài mấy trăm trượng, hoàn toàn do đỏ sẩm đoàn khí cùng long uy ngưng tụ mà thành giữ tận hình rồng đoàn linh, xuất hiện tại trên không. Nó hai mắt là hai cái thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm chỗ trống, mở ra không tiếng động gào thét miệng lớn, quanh thân tản ra ngang ngược, điên cuồng, hủy diệt tất cả khí tức khủng bố. Nó uy áp mạnh, bất ngờ siêu việt luyện hư kỳ cấp độ, đạt tới hợp thể kỳ cấp độ. Hợp thể kỳ hoán linh. Lý Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nơi đây còn có như vậy hung vật. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó luyện hư đỉnh phong còn có thể, đối mặt hợp thể kỳ tồn tại, dù chỉ là hoán linh, cũng cực kỳ khó giải quyết. Cái kia hình rồng hoán linh hiển nhiên đem kẻ xông vào coi là quấy nhiễu người chết cựu địch, không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp mang theo ngập trời oán niệm cùng tử khí, hướng về Lý Thanh Sơn bổ nhào mà đến. Những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị oán khí ăn mòn. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn bả vai Tam Hoa Tiểu Miêu ánh mắt sáng lên, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn. Hoán linh, hay là long oán biến thành? Đồ tốt a. Đại bổ. Lời còn chưa dứt, Tam Hoa Tiểu Miêu thân hình đống nhiên bành trướng, hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ ba màu thần mèo hư ảnh. Nàng mở ra miệng nhỏ, đối với đánh tới hình rồng hoán linh, đống nhiên khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, nhìn như bình thường, lại phảng phất xúc động một loại nào đó bản nguyên pháp tắc. Cái kia khí thế hùng hổ, đủ để cho hợp thể tu sĩ trận địa sẵn sàng hình rồng hoán linh, giống như gặp khắc tinh thiên địch, thân thể cao lớn đống nhiên cứng đờ, phát ra không tiếng động sợ hãi rít lên, liều mạng dãy rủa muốn lui lại. Nhưng mà, một cỗ vô hình, đặc biệt nhằm vào hồn thể cùng mặt trái năng lượng khủng bố hấp lực, một mực khóa chặt nó. Hiu, giống như cá voi hút nước, cái kia mấy trăm trượng hình rồng hoán linh, lại bị Tam Hoa Tiểu Miêu một cái nuốt xuống. Liền cái bọt nước đều không có lật lên. Cách nhì Tam Hoa Tiểu Miêu đánh cái vang dội ở một cái, thân thể cấp tốc lùi về độ lớn ban đầu, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt. Trên thân tam sắc quang hoa lưu chuyển, khí tức lại mơ hồ lớn mạnh ngưng thật một điểm, liền mang theo da lông đều càng nỗ lực lên hơn ánh sáng nước trượt. Không sai không sai, tinh thuần long oán, bù đắp được bản tọa khổ tu trăm năm. Nàng thích ý nheo mắt lại. Lý Thanh Sơn nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng sợ không thôi. May mắn có Tam Hoa Nương Nương đồng hành, nếu không chỉ bằng vào chính mình, đối mặt cái này hợp thể kỳ hình rồng oán linh, dù cho có thể mượn nhờ càn khôn kim diễm đỉnh chờ con bài chưa lật của nhau, cũng tất nhiên là một cuộc các chiến, thậm chí khả năng có nguy hiểm. Cái kia hắc sát tôn giả càng là buồn cười, liền tính may mắn mở ra cấm chế, đi vào cũng là cho cái này oán linh đưa đồ ăn phần. Đi thôi, bên trong có lẽ còn có đồ tốt. Tam Hoa Tiểu Miêu đi đầu hướng về chân long thi hải chỗ sâu bay đi. Lý Thanh Sơn đè xuống trong lòng gợn sóng, vội vàng đuổi theo. Càng đi thi hải chỗ sâu đi, xung quanh tràn ngập oán khí cùng tử khí liền càng nồng đậm tinh thuần, gần như biến thành màu đỏ sẫm sương mù, trong đó xen lẫn từng tia từng sợi màu vàng sẫm long uy. Rất nhanh, bọn họ đi tới chân long thi hải xương đồi phụ cận. Nơi này oán khí đậm đặc đến giống như chất lỏng, tạo thành một vài to khoảng 10 trượng màu đỏ sẫm oán khí vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy trung tâm, một điểm hào quang màu vàng sẫm đặc biệt rõ ràng. Đó là một mảnh ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, biên giới hiện ra không theo quy tắc vỡ vụn hình, toàn thân vảy màu vàng sẫm. Lân phiến mặt ngoài thiên nhiên tạo ra phức tạp huyền ảo long văn, chảy xuôi nhàn nhạt hỗn độn rực rỡ. Dù cho bị vô tận oán khí bao khỏa ăn mòn vô số năm, vẫn như cũ tản ra một loại bất hủ bất diệt, vạn pháp bất xâm chí cao khí tức. Chân long nghịch lân. Tam Hoa Tiểu Miêu con mắt lại sáng lên, kích động nói, mà lại là tiếp cận nơi ngực bản nguyên nghịch lân. Đây chính là luyện chế phòng ngự trí bảo tuyệt đỉnh tài liệu. Nếu là phương pháp luyện khí đầy đủ cao minh, lấy hắn là chủ vật liệu, phối hợp mặt khác chân quý phụ liệu, đủ để luyện chế ra cựu giai tiên khí cấp bậc hộ thân bảo giáp. Liên tính ngươi bây giờ không cần, giữ lại về sau luyện chế bản mệnh pháp bảo, cũng là vô thượng bảo vật. Cựu giai tiên khí chủ vật liệu. Lý Thanh Sơn hô hấp một gấp rút, mừng rỡ trong lòng. Đây tuyệt đối là không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Hắn đang lo trùng luyện bản mệnh pháp bảo thiếu cấp cao nhất hoạch tâm tài liệu, mảnh này chân long nghịch lân tới đúng lúc. Những này đoán khí cũng là đồ tốt, chớ lãng phí. Tam Hoa Tiểu Miêu chỉ vào xung quanh đậm đặc đỏ sẩm đoán khí, ngươi cái kia cán nhân hoàng tiên, không phải có thể hấp thu hồn phách, hóa niệm tiến giai sao? Nơi đây long oán phẩm chất cực cao, vừa vặn để nó ăn non nê. Lý Thanh Sơn gật đầu, tâm niệm danh thông huyền ngải chấn ma trong hồ lô khí linh hắc sơn. Chủ nhân, có gì phân phó? Hắc sơn lập tức trả lời. Thanh âm bên trong khí mười phần, hiển nhiên thôn vệ bằng vô ảnh nguyên thần cùng phía trước đại chiến thu hoạch về sau, trạng thái vừa vặn. Lấy ra nhân hoàng viên, hấp thu nơi đây bằng khí. Được rồi chủ nhân. Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô miệng há to mở, cái kia cán khí tức càng thâm trầm nhân hoàng viên bắn ra, trôi nổi tại đoán khí vòng xoáy trên không. Cờ mặt không do mà bay, bay phất phới, trên lá cờ những cái kia bị nhốt hồn phách hư ảnh phảng phất người thấy tuyệt thế mỹ vị, cùng nhau phát ra hưng phấn tê minh. Cờ mặt trung tâm, viên kia đại biểu chấn áp cùng thôn vệ hạch tâm phủ văn đại phóng u quang. Hô hô hô. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ nhân hoàng viên bộc phát. Giống như lô đen, điên cuồng thôn phệ xung quanh đậm đặc màu đỏ sẫm khí. Mắt trần có thể thấy, cái kia mấy chục trượng lớn nhỏ oán khí vòng xoáy bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, trở thành nhạt. Tinh thuần long oán lực lượng bị nhân hoàng phiên hấp thu, luyện hóa, cờ thân nhan sắc càng thâm thúy u ám, cờ trên mặt hiện lên hồn phách hư ảnh càng thêm ngưng thực, hung lệ, khí tức liên tục tăng lên.
Ông, ông, ông,
liên tục 3 lần rõ ràng tiến giai ba độ. Nhân hoàng phiên vốn là ngũ giai cực phẩm linh bảo, giờ phút này lại liên tiếp đột phá bình cảnh, đầu tiên là tấn thăng làm lục giai hạ phẩm thông thiên linh bảo, sau đó hấp thu đại lượng phẩm chất cao long oán về sau, quang mang lại thịnh, vậy mà lại vượt qua 2 cái bậc thang nhỏ, đạt tới lục giai thượng phẩm cấp độ. Cờ trên mặt mơ hồ có màu vàng sẫm long văn hư ảnh hiện lên lưu chuyển, uy năng tăng nhiều. Không những đối hồn phách chấn áp, thôn vệ chi lực càng mạnh, càng bổ sung một tia chân long uy áp cùng oán niệm ăn mòn đặc tính, lúc đối địch có thể sinh ra ngoài định mức kinh sợ cùng tổn thương. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Hắc Sơn tại trong hồ lô hưng phấn kêu to, chủ nhân, nơi này còn có hay không? Lại nhiều đến điểm, ta cảm giác ta có thể vọt tới lục giai cực phẩm. Lòng tham không đủ. Lý Thanh Sơn cười mắng một câu, nhưng cũng là tâm tình vô cùng tốt. Nhân hoàng phiên tiến giai, đối hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chờ oán khí bị hấp thu đến 7-8 phần, cái kia mảnh màu vàng sẫm chân long lịch lần triệt để hiện lộ ra. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lấy hỗn độn nguyên lực bao khỏa bàn tay, đem nó gỡ xuống. Vào tay nặng nề lạnh buốt, nhưng lại mơ hồ truyền đến huyết mạch nhịp đập ấm áp cảm giác, phản phất mảnh này lần phiến vẫn như cũ lưu lại một tia yếu ớt sinh cơ. Bảo bối tốt. Lý Thanh Sơn yêu thích không buông tay, trịnh trọng đem nó thu vào như ý hồ lô nội bộ không gian cất giữ, nơi đó an toàn nhất. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào bộ kia khổng lồ chân long thi hải bên trên. Mặc dù tinh hoa mất hết, hóa khí cũng bị hấp thu hơn phân nửa, nhưng cổ thi hải này bản thân vẫn như cũng là giá trị vô lượng luyện khí bảo vật liệu. Chân long chi cốt, chi giác, chi chảo đều là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tuyệt giai tài liệu. Cái này thi hải, ngươi định xử lý như thế nào? Tam Hoa Tiểu Miêu hỏi. Lý Thanh Sơn trầm ngâm nói, cái này chân long thi hải, mặc dù đánh mất đại bộ phận tinh hoa, nhưng vẫn như cũng là chí bảo, có lẽ có thể đem ra luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đồ đần. Tam Hoa Tiểu Miêu đánh gây hắn, mắt mèo bên trong lóe ra trí tuệ quan mang, chân long một thân là bảo, cho dù tinh huyết bị rút khô, xương cốt chỗ sâu, cốt tủy bên trong, tất nhiên còn lưu lại cực kỳ lượng nhỏ chân long bản nguyên tinh huyết. Ngươi cùng hắn cầm nó luyện khí, không bằng dùng ngươi đại nhật kim diễm chậm rãi đốt cháy, tinh luyện. Đại nhật kim diễm chí dương chí cương, am hiểu nhất luyện hóa, tinh luyện, nói không chừng có thể từ cái này nhìn như khô héo thi hải bên trong, để luyện ra mấy giọt chân chính chân long tinh huyết. Chuyện đó đối với ngươi nhục thân tu luyện, huyết mạch tăng lên, mới là ngày đại tạo hóa. Cho dù chỉ có một giọt, cũng hơn xa cái này thi hải bản thân xem như tài liệu giá trị. Lý Thanh Sơn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tinh quang bùng lên. Chân long tinh huyết, cho dù chỉ có một tia, cũng đủ làm cho hắn nhục thân sinh ra bay vọt về chất, thậm chí khả năng thức tỉnh một chút long tộc thần thông. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Thanh Sơn từ đáy lòng cảm tạ. Hắn tâm niệm vừa động, liền đem trước mắt cố này to lớn chân long thi hải thu vào đến càn khôn kim diễm đỉnh bên trong. Muốn từ chân long thi hải bên trong rút ra chân long tinh huyết, cho dù có đại nhật kim diễm, nhưng cũng không phải một sớm một ngày có khả năng làm đến. Trước thu lại nói. Chương 435, vạn năm kỳ hạ. Chương 435, vạn năm kỳ hạ. Rời đi Táng Long Nguyên, trở lại mặt đất. Màu xám đen xương độc vẫn như cũ bao phủ tại khe nước bên trên, che khuất bầu trời, nhưng cũng không còn cách nào đối Lý Thanh Sơn tạo thành nửa phần ngăn cản. Hắn đứng ở bên một bên, dưới chân là sâu không thấy đáy hắc ám, nhưng trong lòng bởi vì vừa rồi siêu hồn đoạt được một vật, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Những cái kia thuộc về Hắc Sát Tôn giả mảnh vỡ ký ức, trừ liên quan tới chân long di tảng cùng thiên ma giáo manh mối, còn hôn tạp một chút càng là số không hơn tán, lại làm cho Lý Thanh Sơn trong lòng báo động tin tức. Đó là Hắc Sát Tôn giả vì mạng sống, từng tính toán dùng để trao đổi liên quan đến thiên nguyên tinh tồn vong đại bí mật. Vĩnh Dạ Ma Cung, vạn năm kỳ hạ, ma thần Hàn Lâm, chúa tể nhân tộc. Vỡ vụn từ ngữ, thỉnh thoảng hình ảnh, tổ hợp thành một cái khiến người không rét mà run nghe đồn. Lý Thanh Sơn cau mày, căn cứ hắn từ Hiên Viên Nghe Hoàng cùng Ngũ Hành Tổ sư chỗ hiểu được lịch sử, ma tộc xâm lấn thiên nguyên tinh đã hơn vạn năm. Như cái này vạn năm kỳ hạn truyền ngôn là thật, lại Vĩnh Dạ Ma Cung xem như xâm lấn lô cốt đầu cầu, một mực tại vì thế chuẩn bị. Như vậy, trong truyền thuyết ma thần, vị kia khả năng siêu việt độ kiếp, đạt tới chân tiên cấp độ tồn tại đáng sợ, nó hàng lâm này có hay không đã tới gần, hoặc là nói đã tại trên đường. Liên tưởng đến Vĩnh Dạ Cung chủ bản thể hiện đã rời đi thiên nguyên tinh vị trí tinh vực du lịch hư không, thật là vì tìm kiếm đột phá, hay là nói là tại ma thần hàng lâm làm chuẩn bị. Thực lực càng mạnh, tiếp xúc cấp độ càng cao, Lý Thanh Sơn càng có thể cảm nhận được ma tộc thâm bất khả chắc cùng lưu đồ sâu xa. Như thật có chân tiên đẳng cấp ma thần hàng lâm, lấy bây giờ nhân tộc loạn trong giặc ngoài, lão nhân hoàng thọ nguyên sắp hết cục diện, nên như thế nào ngăn cản? Đại hạ tiên quốc có thể hay không đánh bác? Một cỗ nặng nề cảm giác bất an, giống như băng lạnh dây leo, lặng yên cuốn lên trong lòng của hắn. Lý Thanh Sơn trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhất định phải mạnh lên. Luyện hư tu vi còn chưa đủ, hắn nhất định phải đột phá hợp thể, đột phá độ kiếp, thậm chí thành tựu chân tiên, mới có hy vọng chống lại đến từ tương lai nguy hiểm cùng đại địch. Ma thần Hàn Lâm, tiểu tử, chớ tự mình dọa chính mình. Tam Hoa Tiểu Miêu lười biếng âm thanh ở đáy lòng vang lên, mang theo vài phần xem thường, chân tiên cấp độ tồn tại, há lại dễ dàng như vậy vượt giới Hàn Lâm. Nhất là từ ma giới loại kia pháp tắc khác lạ vị diện, cưỡng ép Hàn Lâm đến thiên nguyên tinh loại này trật tự vững chắc tu chân chủ tinh. Lưỡng giới pháp tắc lẫn nhau bài xích, áp chế, Hàn Lâm đại giới to đến vượt quá tưởng tượng, tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng thương. Dù cho cái kia Vĩnh Dạ cung chủ thật sự là ma thần, hoặc là có ma thần ủng hộ, vạn năm lưu đồ, cũng chưa chắc có thể thành. Càng lớn khả năng là lấy một loại nào đó suy yếu phân thân, hoặc là cường đại quyến thuộc, ma tử ma tôn xung phong. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng hơi định. Tam Hoa Nương Nương kiến thức rộng rãi, nàng rất có giá trị tham khảo. Xác thực, nếu quả thật tiên ma thần năng tùy tiện hàng lâm, Thiên Nguyên Tinh sợ rằng đã sớm luân hãm, không cần đợi đến vạn năm. Bất quá, Tam Hoa Nương Nương lời nói xoay chuyển, mắt mèo híp lại, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Như ma tộc thật có cái gì chúng ta không biết quỷ dị thủ đoạn, hoặc là tìm đến lần tránh lượng giới áp chế mưu lợi biện pháp. Trước thời hạn báo động trước luôn là tốt. Ngươi tất nhiên cùng cái kia đại hạ tiên quốc trưởng công chúa có giao tình, sau khi trở về đem việc này báo cho nàng, để nhân tộc cao tầng có chỗ phòng bị, cũng là phải có nghĩa. Nương Nương nói đúng lắm. Lý Thanh Sơn gật đầu, việc này quan hệ trọng đại, xác thực có lẽ để tiên quốc biết. Chờ Đông Hoang sự tình, ta liền nghĩ cách liên hệ Hiên Viên Điện Hạ. Đè xuống trong lòng bước lên suy nghĩ, Lý Thanh Sơn phân biệt phương hướng, hướng về Táng Long Nguyên bên ngoài bay đi. Rất nhanh, liền nhìn thấy chờ đợi tại xương độc biên giới, thần sắc để phòng Hoa Võ Hoa Vũ. Công tử. Gặp Lý Thanh Sơn bình yên trở về, hai nữ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chúng ta đi, đi tìm Thiên Ma giáo. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói. Ba đạo lưu quang lại lần nữa phóng lên tận trời, vạch phá Bắc Nguyên bầu trời sấm sét, hướng về Thiên Ma giáo sơn môn bay đi. Tất nhiên là Lãnh Vi Nguyệt cứu Ngũ Hành Tông mọi người, có lẽ bọn họ giờ phút này liền tại Thiên Ma giáo. Nhưng, làm Lý Thanh Sơn đi tới Thiên Ma giáo sơn môn thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Lý Thanh Sơn khổng lồ thần thức giống như thủy ngân chạy, cẩn thận đảo qua sơn mạch mỗi một tấc đất, mỗi một đạo khe rãnh, thậm chí thâm nhập lòng đất mấy trăm trượng về sau, lông mày của hắn lại càng nhăn càng chặt. Không có, cái gì cũng không có. Không có lưu lại trận pháp ba động, không có dị thường tọa độ không gian, không có một tơ một hào ma khí hoặc nhân là hoạt động vết tích. Toàn bộ sơn mạch, trừ chút ngoan cường cỏ dại bụi gai cùng cấp thấp dã thú, sạch sẽ tựa như chưa bao giờ có bất luận tông môn gì tại cái này đặt chân. Nếu không phải Lý Thanh Sơn phía trước tới qua Thiên Ma giáo, biết nơi này chính là Thiên Ma giáo sơn môn, hắn gần như muốn hoài nghi mình tìm nhầm địa phương. Kỳ quái, hắn đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới mênh mông sơn lĩnh, liền tính bí cảnh phong bế, rời đi, dù sao cũng nên lưu lại chút dấu vết để lại. Như vậy sạch sẽ, phản phất bị lực lượng nào đó triệt để lau đi tất cả tồn tại qua vết tích. Cái này không bình thường. Hoa Võ Hoa Vũ cũng cảm ứng một phen, đồng dạng không có chút nào phát hiện. Hoa Vũ nói khẽ, "Công tử, có phải hay không là thời gian trôi qua quá lâu, vết tích tự nhiên tiêu tán? Hoặc là, cái kia Thiên Ma giáo rời đi lúc, tận lực thanh lý sở hữu manh mối." "Có lẽ vậy." Lý Thanh Sơn trầm ngâm. Nhưng trong lòng cô kia không thích hợp cảm giác lại vùng đi không được. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng thần thức cường độ, cho dù là mấy chục năm trước lưu lại yếu ớt vết tích, chỉ cần tồn tại, sẽ rất khó hoàn toàn trốn qua cảm giác của hắn. Nơi đây như vậy sạch sẽ, càng giống là cố ý gây nên. Liên tại hắn suy tư thời khắc, cuối chân trời, hai đạo không kém độn quang chính hướng về cái phương hướng này bay tới, tốc độ không chậm, hiển nhiên là hướng về phía mảnh này Hoang Vu Sơn mạch mà đến. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc nhích, ra hiệu Hoa Võ Hoa Vũ an tâm chớ đội, ba người thu liễm đại bộ phận khí tức, yên tĩnh lơ lửng trên không. Một lát sau, hai vệt độn quang bay gần, rơi vào cách đó không xa trên một ngọn núi, hiện lộ ra hai thân ảnh. Một người trong đó là vị mặc màu xanh nhạt cung trang váy dài nữ tử, thoạt nhìn ước chừng khoảng 30 người, dung mạo đoan trang tú lệ, khí chất thanh lãnh xuất trần, hai đầu lông mày mang theo vài phần ở lâu thượng vị uy nghiêm, tu vi bất ngờ đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Lý Thanh Sơn nhìn thấy nữ tử này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vậy mà là nàng. Một người khác thì là một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô hảo, mặc màu đỏ sẫm trang phục trung niên đại hán, đồng dạng khí tức hùng hậu, cũng là nguyên anh đại viên mãn tu vi, chỉ là khí chất càng thêm dũng mãnh cứng mãnh. Cái kia cung trang nữ tử sau khi hạ xuống, tựa hồ cũng tại lấy thần thức tra xét bốn phía, mang trên mặt rõ ràng nghi hoặc cùng thất vọng. Bên cạnh nàng khôi ngô đại hán ồm ồm nói, "Lưu Ly đạo hữu, xem ra chúng ta lại một chuyến tay không. Cái này Thiên Ma giáo biến mất thật đúng là đủ triệt để, liền sợi lông đều không có còn lại." Được xưng Lưu Ly đạo hữu nữ tử than nhẹ một tiếng, "3 năm, mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta liền đến xem xét một lần, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Xem ra 3 năm trước trận kia tình quang tiếp dẫn, thật đem toàn bộ Thiên Ma giáo đều mang đi. Chỉ là, bọn họ đến cùng đi nơi nào?" Hai người đối thoại rõ ràng truyền vào Lý Thanh Sơn trong hai. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, mang theo Hoa Võ Hoa Vũ, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại hai người vị trí ngọn núi bên trên. Người nào? Khôi Ngô đại hán phản ứng cực nhanh, cảm ứng được không gian ba động, đột nhiên quay người, bắp thịt cả người căng cứng, khí cơ khóa chặt người tới, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chờ thấy rõ là ba vị người xa lạ, nhất là cảm nhận được Hoa Võ Hoa Vũ trên thân cái kia bên thâm như biển hóa thần hậu kỳ khí tức, cùng với đứng giữa vị kia nam tử áo xanh càng thêm sâu xa khó hiểu, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác sợ hãi lúc. Trên mặt hắn cảnh giác nháy mắt hóa thành khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn vội vàng thu lại khí cơ, ổn quyền con người, vạn bối Thiết Nguyên Thịnh, gặp qua ba vị tiền bối. Không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Mà cái kia cung trang nữ tử, tại quay người nhìn thấy Lý Thanh Sơn khuôn mặt nháy mắt, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh ngạc, vô ý thức thấp giọng hô lên tiếng, "Lý Thanh Sơn." Nàng âm thanh mang theo run rẩy, tràn đầy khó có thể tin. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt vị này, lờ mờ còn có năm đó mấy phần phong vận, cũng đã thành thục chứng trạc rất nhiều cố nhân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, "Lưu Ly tiền bối, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Người này chính là năm đó Vọng Nguyệt Các Thái thượng trưởng lão, Lưu Ly Chân Quân. Chương 436, cố nhân. Chương 436, cố nhân. "Thật là ngươi?" Lưu Ly Chân Quân được đến xác nhận, trong lòng rung động giống như sóng to gió lớn. "Mấy chục năm trước, ngươi bị Hắc Sát Tôn giả truy sát, ta còn tưởng rằng ngươi đã vất lạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Tu vi của ngươi." Nàng hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thanh Sơn sâu cạn, nhưng có thể cảm giác ra, đối phương sớm đã không phải năm đó cái kia bị Hắc Sát Tôn giả truy sát nguyên anh tu sĩ, ít nhất cũng là hóa thần kỳ. Thậm chí, khả năng càng cao. Một bên Thiết Nguyên Thịnh nghe đến Lý Thanh Sơn cái tên này, đầu tiên là sức sở, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, thất thanh nói, Lý Thanh Sơn, là mấy chục năm trước, khuấy động Đông Hoang phong vân, về sau tại vây quét Hắc Sát giáo chi chiến bên trong rực rỡ hào quang Lý Thanh Sơn. Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt, nháy mắt tràn đầy khó có thể tin kính sợ. Tên người, cây có bóng. Lý Thanh Sơn năm đó tại Đông Hoang lưu lại truyền thuyết, đến nay còn tại một chút lao bối tu sĩ trong miệng lưu truyền. Ai có thể nghĩ tới, mấy chục năm sau, vị này trong truyền thuyết tiên kiêu lần thứ hai trở về, không ngờ cường đại đến tình trạng như thế. Liền đi theo thị nữ đều là hóa thần hậu kỳ. Cái này tốc độ phát triển, quả thực nghe rợn cả người. Đường sắt bằng hữu, kính đã lâu. Lý Thanh Sơn đối Thiết Nguyên Tịnh khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, ánh mắt một lần nữa trở lại Lưu Ly chân quân trên thân. Lưu Ly tiền bối, mới vừa nghe hai vị lời nói, tựa hồ đối với Thiên Ma giáo sự tình có chút quan tâm. Không biết có thể báo cho, ba năm trước nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Ma giáo cả giáo phi thăng, lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Ly chân quân hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, sửa sang suy nghĩ, cười khổ nói, Lý tiền bối, ngươi bây giờ tu vi vượt xa với ta, tiền bối này danh xưng, thực tế chết sát ta, gọi ta Lưu Ly là đủ. Nàng dừng một chút, thần sắc chuyển thành nghiêm trọng, liên quan tới Thiên Ma giáo, việc này nói đến xác thực kỳ lạ. Ước chừng 3 năm trước, có phụ cận sơn dân cùng cấp thấp tu sĩ nhìn thấy, mảnh này hoang vu sơn mạch chỗ sâu, liên tục mấy đêm, có bóng ánh tinh quang từ cựu thiên rủ xuống, ngưng tụ thành một đạo to lớn của sáng, bao phủ nào đó khu vực. Cổ sáng kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong đó có cường đại không gian ba động truyền ra, càng có loại hơn loại dị tượng tiêu tan, phản phất có tiên cung lầu các hư ảnh tại tinh quang bên trong chìm nổi. Thiết Nguyên Thịnh tiếp lời nói, lúc ấy Đông Hoang các phái đều bị quấy rầy, phái không ít người đến điều tra, bao gồm ta cùng Lưu Ly đạo hữu. Nhưng chúng ta lúc chạy đến, tinh quang đã tiêu tán. Nguyên bản Tiên Ma giáo tông môn vị trí vùng thung lũng kia, hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh bằng phẳng như gương, bóng loáng vô cùng đất trống, phản phất bị một loại nào đó vĩ lực chống giống lao đi. Trong sơn cốc nguyên bản lưu lại một chút kiến trúc vết tích, trận pháp nền móng, toàn bộ đều không có. Không khí bên trong cũng chỉ lưu lại cực kỳ nhạt, ngay tại cấp tốc tiêu tán tinh lực cùng không gian ba động. Cả giáo phi thăng thuyết pháp chính là khi đó chuyển ra. Lưu Ly chân quân thở dài, bởi vì cái kia cảnh tượng rất giống trong cổ tịch ghi chép, thượng cổ đại năng tiếp dẫn, hoặc là thánh địa mở ra tinh lộ, tiếp dẫn môn nhân đệ tử chẳng diện. Chỉ là Đông Hoang đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện có thể dẫn động như vậy quy mô tinh lực tiếp dẫn thế lực. Thiên Ma giáo, quá mức thần bí. Lý Thanh Sơn yên tĩnh nghe lấy, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Tinh quang tiếp dẫn, tinh lộ, thánh địa, hẳn không phải là phi thăng tiên giới. Tam Hoa nương nương âm thanh lại lần nữa ở đáy lòng hắn vang lên, mang theo vài phần suy tư, tiên giới tiếp dẫn phi thăng hào quang, cũng không phải là thuần túy tinh quang, lại kèm thêm thiên đạo lôi kiếp cùng tẩy luyện tiên quang. Cái này miêu tả, ngược lại càng giống là bị cái nào đó tồn tại ở sâu trong tinh không cổ lão truyền thừa hoặc thánh địa, lấy thủ đoạn đặc thù tiếp dẫn đi. Dưới trời sao, sắp thực có một ít truyền thừa vài bản năm, thậm chí càng lâu ẩn thế tiên môn hoặc cổ tộc, bọn họ có khi sau đó giới tìm kiếm hữu duyên hạt giống hoặc thu hồi lưu lạc tại bên ngoài chi nhánh. Cái này Thiên Ma giáo, lai lịch sợ rằng không đơn giản. Trong lòng Lý Thanh Sơn hiểu rõ, xem ra, Lãnh Vi Nguyệt năm đó được đến Thiên Ma truyền thừa, có lẽ liền cùng sâu trong tinh không cái nào đó Thiên Ma đạo thống có quan hệ. Mà 3 năm trước biến cố, rất có thể là Thiên Ma giáo bị dưới trời sao cái nào đó đại thế lực cho tiếp dẫn. Như vậy, Tiểu Kiếm Tiên cùng Chu Đào Yêu những cô nhân kia, chỉ sợ cũng có thể là đã cùng Lãnh Vi Nguyệt cùng đi sâu trong tinh không. Bọn họ an toàn cũng không có vấn đề. Chỉ là, cứ như vậy, muốn gặp lại bọn họ, liền không biết là năm nào tháng nào. Tinh không mênh mông, cái kia cái gọi là thánh địa cũng không biết nằm ở phương nào. Trong lòng tuy có nhàn nhạt thở dở, nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, biết bọn họ là an toàn, lại chỗ bất phàm. Đa tạ hai vị báo cho. Lý Thanh Sơn đối Lưu Ly chân quân cùng Thiết Nguyên Thịnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, việc này đối ta rất trọng yếu. Lý tiền bối khách khí. Lưu Ly chân quân bộ nói, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, Lý tiền bối lần này trở về, có thể là vì tìm kiếm hỏi thăm cố nhân. Nếu là cần trợ giúp, ta vọng nguyện các tại Đông Hoang còn có chút thế lực, có lẽ. Không cần. Lý Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu, ta muốn tìm người, có lẽ đã không ở giới này. Đông Hoang sự tình, với ta mà nói, đã cơ bản giải quyết. Lưu Ly chân quân cùng Thiết Nguyên Thịnh nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Không ở giới này. Chấm dứt. Xem ra vị này ngày xưa thiên tiêu, bây giờ tầm mắt cùng dấu chân, sớm đã vượt ra khỏi Đông Hoang phương thiên địa này. Thiết Nguyên Thịnh tính cách ngay thẳng, nhịn không được cảm khái nói, Lý tiền bối tư chất ngút trời, ngắn ngủi mấy chục năm liền đạt tới cảnh giới như thế, thật là làm chúng ta xấu hổ. Bây giờ Đông Hoang trải qua năm đó Hắc Sát giáo loạn cùng Bắc Nguyên yêu tộc xâm lấn, mặc dù đã ổn định, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, hóa thần tu sĩ lác đác không có mấy. Giống tiền bối nhân vật như vậy, Đông Hoang cái này đầm nước cạn, sợ là dùng không được. Lưu Ly chân quân cũng tràn đầy đồng cảm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp cùng hướng về, đúng vậy a Đông Hoang, trung quy là quá nhỏ, tài nguyên có hạn, truyền thừa không cao, muốn tại con đường bên trên đi đến càng xa, rất khó khăn. Không dối gạt Lý đạo hữu, ta cùng Đường Sắt bằng hữu những năm gần đây cũng một mực tại bàn bạc, có hay không nên rời đi Đông Hoang, tiến về trung ương nhân hoàng được sông sáo một phen. Nghe nơi đó mới thật sự là tu chân thịnh thế, tông môn săn sát, thiên tiêu như mây, cơ duyên khắp nơi trên đất, càng có thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Chỉ là, đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, một mực chưa thể quyết định. Lý Thanh Sơn nhìn xem hai vị này ngày xưa cũng coi là một phương hào cường nguyên anh đại viên mãn, bây giờ lại bởi vì khốn thủ Đông Hoang mà hiện lộ ra do dự cùng hướng về, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Tu hành chi lộ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Hoàn cảnh cùng bình đại, có khi so thiên phú quan trọng hơn. Trung ương nhân hoàng vực, thật là nhân tộc tinh hoa tập hợp chi địa. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói, hai vị đạo hữu nếu như có ý tiến về, không ngại sớm tính toán. Đại Hạ Tiên Quốc bây giờ mặc dù đối mặt loạn trong giặc ngoài, nhưng nội tình vẫn còn, đối có chí tại chống chọi ma vệ đạo tu sĩ nhân tộc, từ trước đến nay là mở rộng cửa lớn. Lấy hai vị tu vi căn cơ, đi nơi nào, có lẽ thật có thể tìm đến đột phá hóa thần cơ duyên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thiết Nguyên Thịnh Quốc quyền, thần tình kích động. Lý tiền bối. Lưu Ly chân quân nhìn trước mắt cái này sớm đã siêu việt chính mình, khí độ uyên thâm thanh niên, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm kích, đa tạ. Lại hàn huyên vài câu, hiểu rõ Đông Hoang những năm này đại khái tình huống phía sau, Lý Thanh Sơn liền chắp tay cáo từ, hai vị, Thanh Sơn còn có chuyện quan trọng trong người, xin từ biệt. Chúc hai vị đạo hữu sớm ngày đạt được ước muốn, con đường hưng thịnh. Lý tiền bối bảo trọng. Lưu Ly chân quân cùng Thiết Nguyên Thịnh trịnh trọng hành lễ. Lý Thanh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hoa Võ Hoa Vũ, hóa thành ba đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Trên ngọn núi, chỉ để lại Lưu Ly chân quân cùng Thiết Nguyên Thịnh, thật lâu nhìn qua Lý Thanh Sơn rời đi phương hướng, cảm xúc bành trướng. Thật không nghĩ tới, năm đó thiếu niên kia, không ngờ đi đến như thế độ cao. Lưu Ly chân quân tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy thế sự tang thương cảm khái. Đúng vậy a. Thiết Nguyên Thịnh trùng điệp thở ra một hơi. Trong mắt lại giấy lên hừng hực đấu trí, Lý Tiền Bối xuất hiện, tựa như cho chúng ta những này vây ở Đông Hoang láo ra hỏa, mở ra một cánh cửa sổ, nhìn thấy một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Lưu Ly đạo hữu, chúng ta còn do dự cái gì? Dọn dẹp một chút, đi trung ương nhân hoàng vực. Lão tử cũng không tin, liều lên cái mạng này, còn đập không ra một cái hóa thần tiền đồ. Tốt. Lưu Ly chân quân trùng điệp gật đầu, thanh lanh trong con ngươi cũng bắn ra kiên định và mang, Đông Hoang quá nhỏ, chúng ta nói, không nên dừng bước tại đây. Đi nhân hoàng vực. Hai vị nhân duyên tế hội, vị Lý Thanh Sơn xuất hiện thật sâu kích thích đến Đông Hoang đứng đầu tu sĩ. Cuối cùng hạ quyết tâm, sắp bước lên đi xa hành trình. Chương 437, Diệp Lăng Xương hạ lạc. Chương 437, Diệp Lăng Xương hạ lạc. Rời đi Thiên Ma giáo chốn cũ, Lý Thanh Sơn cũng không lập tức lên đường tiến về Trung ương Nhân Hoàng vực. Đông Hoang tuy nhỏ, lại còn có chút cố nhân, cần lại nhìn một cái mới có thể không có bừng hữu. Trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một sợi mềm mại ràng buộc. Xuân Thu Môn, Diệp Lăng Xương. Cái kia tại Vân Mộng Bí cảnh bên trong cùng hắn từng có tiếp xúc gia thịt, đồng sinh cộng tử nữ tử, cái kia từng bị hắn mấy lần từ trong lúc nguy nan cứu, nhưng lại lấy cứng cỏi phong thái cố gắng đuổi theo hắn bóng lưng nữ tử. Năm đó rời đi Đông Hoang phía trước, nàng đã là Xuân Thu Môn rất được chú mục thiên tiêu, Kim Đan đỉnh phong tu vi. Hơn 10 năm đi qua, lấy nàng tiên phú cùng tâm tính, có lẽ đã đạt đến nguyên anh. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh Sơn nổi lên một tia phức tạp khó tả gợn sóng. Hắn cũng không phải là người vô tình, chỉ là đại đạo tại phía trước, nhi nữ tình trưởng tổng bị xếp tại hậu vị. Bây giờ trở về, nếu có thể gặp mặt một lần, biết nàng mạnh khỏe, liền cũng an lòng. Lý Thanh Sơn mang theo Hoa Võ Hoa Vũ, bất quá một lát, liền đã tới Xuân Thu Môn Sơn môn bên ngoài. Hắn không làm kinh động thủ sơn đệ tử, khổng lồ thần thức như luồng gió mát thổi qua, im hơi lặng tiếng bao phủ toàn bộ Xuân Thu Môn trụ sở. Đình ngài lầu cát, dòng suối thác nước, luyện khí đệ tử thổ nạn, trúc cơ chấp sự chạy nhanh, kim đan trưởng lão luận đạo. Tất cả cảnh tượng rõ ràng phản chiếu tâm hồ. Hắn cẩn thận tìm kiếm đạo kia thanh lãnh bên trong mang theo quật cường đặc biệt khí tức. Nhưng mà, một lần, hai lần, không có. Bên trong Xuân Thu Môn, tu vi cao nhất người cũng bất quá là mấy vị kim đan hậu kỳ trưởng lão, cùng với phía sau núi bế quan chi địa một đạo hơi có vẻ suy sụp, lại vẫn câu nguyên anh trùng kỳ khí tức ba động. Chính là Xuân Thu Môn vị kia thái thượng trưởng lão, Khô Vinh chân quân. Trừ cái đó ra, lại không nguyên anh tu sĩ, càng không có Diệp Lăng Xương cái kia khí tức quen thuộc. Lý Thanh Sơn lông mày cau lại. Lấy Diệp Lăng Xương thiên phú cùng Xuân Thu Môn tài nguyên, mấy chục năm ở giữa đột phá nguyên anh cũng không phải là việc khó. Dù cho nàng ra ngoài du lịch, tông môn bên trong cũng nên có lưu động phủ của nàng cùng khí tức vết tích mới đúng. Hắn không chần chờ nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, đã không nhìn tầng kia màu xanh nhạt hộ tông đại trận, giống như xuyên qua một đạo màn nước, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hậu sơn tòa kia nhất là tĩnh mịch động phủ phía trước. Động phủ cửa đá đóng chặt, có bảy cấm chế. Lý Thanh Sơn không có gõ cửa, chỉ là đứng yên ngoài cửa, khí tức hơi lộ ra. Bất quá ba hơi, trong động phủ cái kia nguyên bản ổn định nguyên anh khí tức đột nhiên bừa loạn, lập tức cửa đá ầm vang mở ra, một đạo giản mua lại quắc thước thân ảnh bước nhanh mà ra. Chính là Xuân Thu Môn thái thượng trưởng lão, Khô Vinh chân quân. Khô Vinh chân quân một thân đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, râu tóc đã thấy xương trắng. Giờ phút này trên mặt lại tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa rồi cố kia đột nhiên hàng lâm, mênh mông như vực sâu lại ôn hòa nội liễm khủng bố thân thức, để hắn nháy mắt từ sâu định bên trong bừng tỉnh, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Chờ nhìn thấy ngoài động phủ đứng yên thanh sam thân ảnh, cùng với sau người hai vị khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc tuyệt sắc nữ từ lúc, hắn càng là con người kịch co lại. Không biết ba vị tiền bối giá lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Khô Vinh chân quân không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ, tư thái thả cực thấp. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt ba người tu vi, nhất là cái kia nam tử áo xanh. Khí tức cùng thiên địa liền thành một khối, phảng phất hắn đứng ở nơi đó, chính là đạo lý, chính là pháp tắc. Cái này tuyệt không phải nguyên anh tu sĩ có thể có khí tượng, ít nhất là hóa thần tôn giả, thậm chí càng cao. Khô Vinh đạo hữu, không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn đưa tay yếu đất đỡ, âm thanh ôn hòa, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Thanh âm này, Khô Vinh chân quân hơi mở ra, cảm thấy có mấy phần quân hay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng Lý Thanh Sơn khuôn mặt. Đó là một tấm tuổi trẻ đến quá phận, lại lộ ra vô tận uy nghiêm cùng cảm giác tang thương khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, hình dáng lờ mờ có chút quen thuộc.
Ngươi
là? Khô Vinh Chân Quân trong đầu linh quang lóe lên, một cái cơ hồ bị Tuế Nguyệt phủ bụi danh tự buột miệng nói ra, Lý Thanh Sơn.
Ngươi là Lý Thanh Sơn đạo hữu?
Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy chục năm trước, cái kia tại vây quét Hắc Sát giáo chi chiến bên trong rực rỡ hào quang, lấy Nguyên Anh tu vi đối cứng cường địch, cuối cùng bị Hắc Sát tôn giả truy sát, bị ép trốn xa kinh thế thiên tiêu.
Hắn
vậy mà trở về, mà còn tu vi vậy mà đạt tới như vậy không thể tưởng tượng tình trạng. Chính là Lý Mỗ. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, xác minh hắn suy đoán, nhiều năm không thấy, Khô Vinh đạo hữu phong thái vẫn như cũ.
Thật là ngươi.
Khô Vinh Chân Quân xác nhận về sau, rung động trong lòng tột đỉnh, lập tức dâng lên cảm khái vô hạn, Lý đạo hữu.
Không, Lý tiền bối.
Thật không nghĩ tới, đời này còn có thể gặp lại ngươi. Năm đó nghe ngươi bị Hắc Sát tôn giả truy sát, tung tích không rõ, lao hủ cùng Lăng Xương đứa bé kia.
Ai, đều cho rằng ngươi đã gặp bất chắc.
Ai có thể nghĩ tới, ngươi không những bình yên trở về, càng là công tham tạo hóa, đạt tới tình cảnh như thế.
Thực tế,
thực sự là khiến người khó có thể tin. Hán giọng mang thổn thức, đã có cố nhân trùng phùng kinh hỉ, càng nhiều là đối Lý Thanh Sơn khủng bố tiến cảnh hoảng sợ cùng tính sợ.
Vừa mới qua đi bao nhiêu năm,
cái này đã không phải là tiên tư chắc tuyệt có thể hình dung, quả thực là nghịch tiên cải mệnh.
May mắn còn sống, thôi có gặp gỡ mà thôi.
Lý Thanh Sơn lạnh nhạt mang qua, lập tức chuyển tới đề tài chính, Khô Vinh đạo hữu, Lý Mô cái này đến, là muốn nghe được một người.
Khô Vinh chân quân cỡ nào lão luyện, nháy mắt sáng tỏ, tiền bối là muốn hỏi Lăng Xương đứa bé kia à?
Đúng vậy.
Lý Thanh Sơn gật đầu, vừa rồi ta lấy thần thức đảo qua Quý Môn, cũng không phát giác Lăng Xương khí tức.
Nàng
có thể là ra ngoài du lịch chưa về,
hay là?
Khô Vinh chân quân trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, than nhẹ một tiếng, tiền bối có chỗ không biết.
Lăng Xương nàng
sớm đã không tại Đông Hoang.
Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại,
ồ,
đi nơi nào?
Ước chừng mấy chục năm trước, Lăng Xương thành công ngưng kết Nguyên Anh, trở thành ta Xuân Thu Môn mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất Nguyên Anh chân quân.
Khô Vinh chân quân hồi ức nói, trong giọng nói mang theo tự hào, cũng có một tia không muốn, nàng tiền tư vốn là tuyệt giai, tâm tính cứng cỏi, Nguyên Anh về sau càng là tiến cảnh thần tốc. Nhưng mà, liền tại nàng đột phá Nguyên Anh phía sau năm thứ ba, Đại Hạ Tiên Quốc vị kia từng trọng thương Hắc Sát tôn giả Tuần Thiên Sứ đại nhân, lại lần nữa tuần sát Đông Hoàng, ngẫu nhiên nghe Lăng Xương chỉ danh, đặc biệt trước đến Xuân Thu Môn gặp một lần.
Tuần Thiên Sứ?
Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động.
Đúng vậy.
Khô Vinh chân quân nói, vị kia Tuần Thiên Sứ đại nhân thấy Lăng Xương, tựa hồ có chút thưởng thức, nói thể chất nàng đặc thù, cùng một loại nào đó thượng cổ truyền thừa hữu duyên, lưu tại Đông Hoàng đúng là mai một. Tuần Thiên Sứ đại nhân nguyện dẫn tiến nàng tiến về Trung Ương Nhân Hoàng Bực Thiên Cơ Các tu hành. Thiên Cơ Các chính là Đại Hạ Tiên Quốc đứng đầu nhất thôi diễn thiên cơ, trận đạo truyền thừa chi địa vị siêu nhiên, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ.
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện này đối với Lăng Xương, đối toàn bộ Xuân Thu Môn đều là cơ duyên to lớn.
Lăng Xương suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tiến về. Trước khi đi, nàng từng nói với ta, Đông Hoang quá nhỏ, nàng muốn đi rộng lớn hơn thiên địa truy tìm đại đạo, cũng muốn
nhìn, có thể hay không thăm dò được ngươi thông tin.
Lý Thanh Sơn trầm mặc.
Diệp Lăng Xương đi Thiên Cơ Các,
cái này thật là một đầu quang minh đại đạo.
Thiên Cơ Các chi danh, hắn cũng từ Hiên Viên Nghe Hoàng chỗ có chỗ nghe thấy, chính là tiên quốc xương cánh tay, chuyên môn quản lý thôi diễn thiên cơ, bố trí tiên trận, giám sát thiên hạ, địa vị tôn sùng, truyền thừa cao thâm. Lấy Diệp Lăng Xương trận đạo thiên phú cùng thể chất đặc thù, đi nơi nào, nhất định có thể rực rỡ hào quang.
Chỉ là nghĩ đến năm đó cái kia thanh lãnh quật cường thiếu nữ, vì tìm hiểu hắn tin tức mà viễn phó tha hương, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng.
Nàng lúc đi
còn mạnh khỏe?
Lý Thanh Sơn hỏi.
Mới đầu rất là thương cảm.
Khô Vinh chân quân thở dài, tiền bối năm đó tin tức hoàn toàn không có, nàng nhiều mặt tìm hiểu, thậm chí mấy lần mạo hiểm thâm nhập một chút hiểm địa tìm kiếm manh mối, đều không thu hoạch.
Đoạn kia thời gian, nàng mặc dù tu vi tinh tiến, nhưng hai đầu lông mày tổng che đậy một tầng buồn rầu. Về sau Tuần Thiên Sứ đến, cho nàng chỉ rõ con đường phía trước, nàng mới dần dần tỉnh lại. Chuẩn bị lên đường ngày ấy, nàng tại ta động phủ phía trước quỳ rất lâu, nói cảm tạ tông môn ơn tài bồi, lần này đi định không phụ kỳ vọng.
Nàng còn nói, nếu sau này tiền bối trở về, nhìn ta có thể chuyển lời, nàng tại Thiên Cơ Các, tất cả mạnh khỏe, xin chớ nhớ mong.
Nếu có duyên, Nhân Hoàng Bực bên trong có thể gặp lại.
Khô Vinh chân quân nói xong, cẩn thận quan sát Lý Thanh Sơn thần sắc.
Chỉ thấy vị này thâm bất khả trắc Lý tiền bối đứng yên một lát, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc ba động, chỉ có một đôi mắt thâm thúy bên trong, lướt qua một tia cực kỳ nhạt hồi ức cùng buồn vô cớ.
Tất cả mạnh khỏe,
liền tốt.
Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lặp lại một câu, âm thanh âm u, đa tạ Khô Vinh đạo hữu báo cho.
Tiền bối nói quá lời.
Khô Vinh chân quân bội nói, có thể gặp lại tiền bối, báo cho Lăng Xương hướng đi, lão hủ trong lòng cũng giải quyết xong một cọc tâm sự.
Lăng Xương đứa bé kia, nhìn như thanh lãnh, kỳ thực trọng tình.
Những năm gần đây, mỗi khi gặp tông môn đại điển hoặc ta ngày mừng thọ, nàng điều gì cũng sẽ nâng tuần tra vệ mang đến chào hỏi cùng đăng lượng, chưa hề quên tông môn.
Chương 438, Đào Hoa thôn, Lý gia hậu nhân.
Chương 438, Đào Hoa thôn, Lý gia hậu nhân.
Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, lật tay lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Khô Vinh chân quân, đây là ngũ giai linh đan cây khô gặp mùa xuân đan, tại Nguyên Anh tu sĩ kéo dài tuổi thọ giữ nguyên, cảm ngộ Khô Vinh sinh tử chi đạo hơi có ích lợi.
Đạo hữu thủ hộ Xuân Thu Môn, tài bồi Lăng Xương, vất vả.
Khô Vinh chân quân tiếp nhận bình ngọc, chỉ cảm thấy thân bình ổn luận, mơ hồ có bảng bạc sinh cơ cùng huyền ảo đạo vận lộ ra, biết là tuyệt thế bảo đan, liền vội vàng con người, ngũ giai linh đan.
Cái này, cái này quá chân quý. Lão hủ không dám nhận. Nhận lấy đi, tạm thời coi là Lý Mỗ một điểm tâm ý. Lý Thanh Sơn vung vung tay, Đông Hoang đem định, đạo hữu cực kỳ kinh doanh tông môn. Có lẽ không lâu sau đó, Đông Hoang cùng Trung ương Nhân Hoàng bực liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ, Xuân Thu môn cũng có thể nhờ vào đó cơ duyên, nâng cao một bước. Khô Vinh Chân Quân nghe vậy, chấn động trong lòng, minh bạch Lý Thanh Sơn lời ấy nhất định có thâm ý, trịnh trọng đáp ứng, lão hủ ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Lại đơn giản trò chuyện vài câu, hỏi Đông Hoang năm gần đây mặt khác cố nhân đại khái tình huống phía sau, Lý Thanh Sơn liền cáo từ rời đi. Khô Vinh Chân Quân một mực đưa đến sơn môn bên ngoài, đưa mắt nhìn ba đạo lưu quang biến mất ở chân trời, thật lâu đứng lặng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Năm đó cái kia cần hắn bình đẳng đối đãi nguyên anh đạo hữu, bây giờ đã là hắn cần ngưỡng vọng đám mây tồn tại. Rời đi Xuân Thu môn, trong lòng Lý Thanh Sơn cái kia phần nhàn nhạt thất thở cũng không tiêu tán, ngược lại bởi vì biết được Diệp Lăng Xương mạnh khỏe nhưng lại xa tại Hán Vương, tăng thêm mấy phần thế sự tăng thương, tập hợp tán vô thường cảm khái. Đông Hoang cố nhân, Lãnh Vi Nguyệt mang theo Ngũ Hành Tông mọi người hư hư thực thực được hướng tinh không thánh địa. Diệp Lăng Xương đi trung ương nhân hoàng bậc thiên cơ các. Lưu Ly chân quân, Thiết Nguyên Thịnh trở cũng sắp đi xa. Mảnh này dưỡng dục thổ địa của hắn, khuôn mặt quen thuộc chính càng ngày càng ít. Là nên rời đi. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng tại triệt để tạm biệt Đông Hoang phía trước, còn có một chỗ, hắn nhất định phải trở về nhìn, nơi đó là hắn tất cả khởi điểm, là hắn phạm tục chi căn vị trí. Đào Hoa thôn. Bàn Long Sơn mạch dưới chân, cái kia hắn từng lấy phạm nhân thân thể sinh hoạt mấy chục năm, cuối cùng trăm tuổi thức tỉnh thiên linh căn, bước vào tiên độ thôn trang nhỏ. Hoa Võ, Hoa Vũ, theo ta đi cái địa phương. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng đối hai nữ nói. Là, công tử. Hai nữ không hỏi nguyên nhân, tiến lặng đi theo. Ba đạo lưu quang chuyển hướng, hướng về trong trí nhớ phương hướng bay đi. Lấy Lý Thanh Sơn bây giờ tu vi, bất quá thời gian qua một lát, phía dưới sông núi hình dạng mặt đất đã thay đổi đến quen thuộc. Nguy nga liên miên bản Long Sơn mạch như cự long nằm ngang, dưới chân núi cái kia mảnh bị rừng đào vờn quanh thôn xóm, đã ngay trước mắt. Lý Thanh Sơn cũng không trực tiếp rơi xuống, mà là lơ lửng ở trên không, tiến tĩnh quan sát. Đào Hoa thôn vẫn như cũng bị phấn trắng như mây hoa đảo biển vây quanh, gió xuân phất qua, lạc anh tân phân, đẹp không sao tả xiết. Trong thôn nhà cửa san sát chỉnh tề, con đường bằng phẳng, so hắn rời đi lúc tựa hồ phồn bình không ít, rất nhiều phong ốc đều là xây mới, hình thức cũng càng coi trọng. Cửa thôn gốc kia nghe nói là tiên tổ tự tay trồng cây ngoài ra, vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp, dưới cây tựa hồ lập địa, hương hỏa lượn lờ. Nhưng mà coi hắn thần thức tỉ mỉ đảo qua thôn trang lúc, cái kia phần cảnh còn người mất cảm giác tang thương, liền cũng không còn cách nào ức chế. Người trong thôn gần như tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Năm đó lao thôn trưởng, Sắt Vách Vương Thợ Rèn, Thích Nói Mai Trương Thẩm cùng nhau lên núi hái thuốc đồng bạn. Bọn họ khí tức sớm đã tiêu tán tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. 200 năm đối với tu sĩ mà nói có lẽ chỉ là mấy lần bế quan, đối với phàm nhân cũng đã 7-8 thế hệ thay đổi. Sinh lão bệnh tử, kết hôn mất gả cưới, một thế hệ qua đời, một đời mới trưởng thành, thôn xóm vẫn như cũ, huyết mạch kéo dài, có thể những cái kia hắn từng quen thuộc, từng cho hắn ấm áp cùng trợ giúp tươi sống cá thể, sớm đã hóa thành đất vàng một ly, hoặc chỉ tồn tại ở gia phả bên trên ngắn ngủi mấy hàng băng lánh ghi chép. Lý Thanh Sơn ánh mắt cuối cùng rơi vào thôn trang trung ương nhất, chỗ kia bị tỉ mỉ giữ gìn sân. Đó là hắn năm đó tại Đào Hoa thôn chỗ ở, đã từng chỉ có 3 gian đơn sơ nhà ngói, một phương tiểu viện. Bây giờ nhà ngói đã bị sửa chữa xây dựng thêm, thành gạch xanh ngói đen, mang theo xương phòng đại trạch viện, nhưng tường viện nền, trong viện miệng giếng nước kia vị trí, lại lờ mờ có thể phân biệt trước đây rằng dốc. Mà làm người khác chú ý nhất là trong viện gốc kia cần mấy người hai cánh tay ôm, thân cành mạnh mẽ, hoa nở như hạ cổ lão cây đào. Cái này gốc cây đào giả, chính là năm đó hắn trong viện gốc kia cây đào giả. Lúc trước, tôn tử Lý Vân mất đi, Lý Thanh Sơn đau buồn không thôi, tại gốc này cây đào giả phía dưới, cảm ngộ thiên địa chi lực, bước vào nguyên anh hậu kỳ. Bây giờ, nó đã thành Đào Hoa thôn thần thụ, trên cành cây hệ đầy cầu phúc lụa đỏ, dưới cây sắp đặt hương án, cung phụng trái cây. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được, cây đào già năm này tháng nọ chịu thôn dân hương hỏa cung phụng, lại bởi vì năm đó chính mình tại cái này tu luyện lúc trong lúc vô tình tản mát một ít linh khí tầm bổ, không ngờ sinh ra một tia yếu ớt linh tính. Dù chưa thành yêu, nhưng mỗi năm kết quả đào, xác thực đã ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, phàm nhân ăn có thể cường thân kiện thể, khử bệnh duyên nhiên. Đi xuống đi. Lý Thanh Sơn thu lại khí tức, mang theo Hoa Võ Hoa Vũ, giống như bình thường nữ nhân, rơi vào cửa thôn. Bọn họ xuất hiện, cũng không gây nên quá lớn bạo động. Đào Hoa thôn bởi vì thần thụ cùng bản Long Sơn mạch sản vật, những năm này dần dần có danh khí, thường có người xứ khác tới đây cầu phúc hoặc du thưởng. Chỉ là Lý Thanh Sơn khí chất xuất trần, Hoa Võ Hoa Vũ dung mạo tuyệt mỹ, hay là dẫn tới một chút thôn dân ghé mắt, thấp giọng nghị luận. Lý Thanh Sơn không để ý đến, trực tiếp hướng về giữa thôn nhà cũ đi đến. Càng đến gần, trong lòng cảm khái liền càng là nồng đậm. Đá xanh lát thành đường nhỏ, hai bên hoa đào sáng rực, không khí bên trong tràn ngập quen thuộc hương thơm, phảng phất thời gian cũng không đi xa. Có thể trên đường lui tới thôn dân, lại không một nhận biết hắn vị này chân chính lao tổ tông. Đi tới nhà cũ trước cửa, màu son cửa lớn khép. Trên đầu cửa mang theo nhà tích đức tấm biển, chữ viết cứng cáp. Lý Thanh Sơn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra đi vào. Trong viện rất tiến tĩnh, cùng phía ngoài huyên náo phảng phất hai thế giới. Cây đào già phồn hoa đầy nhánh, dưới cây bàn đá băng ghế đá sạch sẽ. Một vị mặc một mạc vải đông trường sam, tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò lão giả, đang ngồi ở trên băng ghế đá, liền sau giờ ngọ ánh mặt trời, chậm rãi lật xem một quyển ố bằng sách. Lão giả mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt thanh minh, trên thân mang theo một cỗ người đọc sách đặc thù nho nhã khí độ, lại mơ hồ có mấy phần ở lâu người bên trên uy nghi. Nghe đến đẩy cửa âm thanh, lão giả ngẩng đầu, nhìn hướng cửa. coi hắn thấy rõ Lý Thanh Sơn khuôn mặt nháy mắt, cả người như bị sét đánh, quyển sách trên tay cuốn ba rơi xuống tại trên bàn đá, đôi mắt giàn mua vận đục nháy mắt trừng lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên viết đầy cực độ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá gấp, thân hình lung lay, lại không nghĩ ngợi nhiều được, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, bờ môi run rẩy, run giọng nói, ngươi là
Lão tổ tông,
là ngài sao? Lý Thanh Sơn nhìn xem vị này kích động lão nhân, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trên người đối phương cũng không có linh căn, là thuần túy phàm nhân, nhưng khí huyết còn tính toán tràn đầy, phải có 7-80 năm tuổi. Có thể một cái nhận ra mình, lại xưng lão tổ tông. Ngươi nhận ra ta? Lý Thanh Sơn chậm rãi đến gần, âm thanh ôn hòa. Lão giả nghe vậy, lại không hoài nghi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Lý Thanh Sơn liên tục dập đầu, âm thanh nghẹn ngào, bất hiếu tử tôn Lý Tranh, bái kiến lão tổ tông. Lão tổ tông tiên nhan, cùng tổ trạch chính đường cung phụng chân dung không khác nhau chút nào. Tôn Nhi cuối cùng đợi đến ngài trở về. Lý Tranh. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới tôn tử Lý Vân có hai đứa nhi tử, trưởng tử nhất mạch sinh Lý Lương Văn, nắm giữ linh căn, bái Chu Đào Yêu sư phụ, về sau đi theo Chu Đào Yêu đi ngũ hành tông. Thứ tử nhất mạch thì là phàm nhân. Cái này Lý Tranh, không phải là Lý Vân thứ tử xuất ra. Chương 439, cố nhân tinh lạc, hành trình mới. Chương 439, cố nhân tinh lạc, hành trình mới. Ngươi là Lý Vân thứ tử chi tử. Lý Thanh Sơn ấm giọng hỏi, đưa tay yếu đất đỡ, một cô nhu hòa lực lượng nâng lên Lý Tranh.
Đúng vậy.
Lý Tranh kích động nói, gia phụ chính là Lý Nham Tùng. Nhưng tổ từ bên trong một mực cung phụ ngài chân dung, gia phụ khi còn sống thường giải thích sự tích của ngài, tôn nhi thở nhỏ lắng nghe, khắc trong tâm khảm. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, trong lòng nổi lên vận sóng. Lý Vân có hai con, trưởng tử Lý Nham Bách chi tử Lý Hưng Văn thân có linh căn, trước kia liền bị nhị nha Chu Đào Yêu mang đi tu hành, thứ tử Lý Nham Tùng là phàm nhân, lưu tại thế tục kéo dài huyết mạch. Trước mắt Lý Tranh, chính là Lý Nham Tùng chi tử, Lý Vân tôn tử, chính mình tặng tôn thế hệ. Lý Thanh Sơn im lặng. Năm đó Lý Vân qua đời, hắn thấy Lý Vân một lần cuối, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã từng gặp qua Lý Nham Tùng. Không nghĩ nhoáng một cái mấy chục năm, liền tôn bối Lý Nham Tùng cũng đã qua đời. Tiên phàm khắc đường, thời gian vô tình, cho dù là huyết mạch chí thân, cũng khó thoát sinh tử luân hồi. Phụ thân ngươi lúc đi có thể an tưởng? Lý Thanh Sơn hỏi. Phụ thân đi đến rất an tưởng. Lý Tranh hai mắt tưởng đỏ nói, hắn từng nói, Lý gia có thể ra lão tổ tông như vậy nhân vật thần tiên, đã là thiên đại phúc duyên. Hắn tuy không linh căn, nhưng cẩn thủ tổ huấn, lấy canh tác và đèn sách làm gốc truyền ra, đem tôn nhi nuôi dưỡng thành người, nhìn xem gia tộc khai chi tán diệp, cũng không nuối tiếc. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn hướng Lý Tranh, ngươi vừa rồi nói, ngươi quan đến lễ bộ thượng thư. Lý gia bây giờ quan cảnh làm sao? Lý Tranh cung kính đáp, nâng lão tổ tông phúc ấm, tôn nhi thở nhỏ đọc sách, may mắn thi đô công danh, quan đến lễ bộ thượng thư, 10 năm trước về hưu trở lại quê hương. Bây giờ Lý gia tại Đào Hoa thôn xem như là vọng tộc, nhân khẩu thịnh vượng. Tôn nhi có 3 đứa con 2 nữ, tôn bối hơn 10 người, phần lớn tại bên ngoài làm quan hoặc kinh doanh sản nghiệp, ngẫu nhiên về quê tế tổ. Chi trưởng Hưng Văn Thúc tổ cái kia một chi. Hắn dừng một chút, Hưng Văn Thúc tổ trước kia liền bị tiên sư mang đi tu hành, nghe nói về sau thành tựu nổi bật, ngẫu nhiên có nhờ người mang hồi linh đan tiên dược, phúc phận gia tộc. Chỉ là tiên tung mịt mờ, tôn nhi cũng chưa từng thấy tận mắt. Lý Thanh Sơn gật đầu. Lý Hưng Văn bái Chu Đào Yêu sư phụ, cũng là hắn từ trong dẫn đạo, về sau càng là cùng Chu Đào Yêu cùng đi ngũ hành tông, bây giờ chỉ sợ cũng cùng Lãnh Vi Nguyệt cùng một chỗ, được đến vực ngoại tinh không, gặp nhau không biết muốn cái gì thời điểm. Mà Lý Tranh cái này một chi, thì cắm dễ phàm tục, lấy thi thư gia truyền, cũng là an ổn. Ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, làm vinh dự cửa nhà, rất tốt. Lý Thanh Sơn hơi chút trầm ngâm, ta hôm nay trở về, một là nhìn chốn cũ, hai là nhìn hậu nhân. Lý gia trong huyết mạch, trừ Hưng Văn bên ngoài, nhưng còn có thân có linh căn người. Lý Tranh cười khổ lắc đầu, tôn nhi cũng từng mời qua tu sĩ kiểm tra thực hư tử tôn, đều là nói không một người có linh căn. Nghĩ đến tiên duyên có được, Lý gia có thể có lao tổ tông cùng Hưng Văn thúc tổ, đã là nhờ trời may mắn. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, hắn thần thức lặng yên đảo qua toàn bộ Đào Hoa thôn, bao trùm sở hữu họ Lý tộc nhân. Đống nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, rơi vào ngoài viện một cái chính lén lút vào trong nhìn quanh gầy tiểu Nam Hải trên thân. Nam Hải ước 8-9 tuổi, con mắt sáng tỏ, mặc vải thô áo. Đứa bé kia là Lý Thanh Sơn chỉ đi. Lý Tranh nhìn lại, bộ nói, đó là Tôn Nhi Ấu Tôn, tên cứ gọi Lý Huyền, xếp hạng cuối cùng, năm nay 9 tuổi. Hắn vẫy chào, Huyền Nhi, tới bái kiến lao tổ tông. Tiểu Nam Hải có chút nhát gan, nhưng vẫn là nhu thuận đi tới, quỳ xuống dập đầu, Lý Huyền bái kiến lao tổ tông. Lý Thanh Sơn đưa tay đặt nhẹ Lý Huyền đỉnh đầu, thần thức tỉ mỉ thăm dò vào. Một lát, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Tại Lý Huyền đan điền chỗ sâu, lại ẩn có một đạo yêu đất lại thuần chính linh quang. Phẩm chất đạt thượng phẩm linh căn, chỉ là trời sinh mịt mờ, tu sĩ tầm thường khó mà phát giác. Tốt. Lý Thanh Sơn không khỏi lộ ra nụ cười, trời không tuyệt Lý gia tiên duyên. Lý Huyền thân có thượng phẩm linh căn, có thể nhập đạo đồ. Cái gì? Lý Tranh toàn thân chấn động, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, kích động đến tròm râu khẽ run. Huyền Nhi, Huyền Nhi có linh căn, hay là thượng phẩm? Lý Thanh Sơn nâng lên Lý Huyền, càng xem càng cảm giác người này tâm tính chất phác, đôi mắt trong suốt, là cái tu đạo hẳn giống. Lý Huyền, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Lý Huyền tuy nhỏ, lại thông minh, nghiêm túc gật đầu. Huyền Nhi nguyện ý. Tưởng tượng lao tổ tông cùng Hưng Văn thúc tổ như thế. Lý Thanh Sơn mỉm cười. Lúc này lấy tinh thuần pháp lực là Lý Huyền tẩy tinh phạt thủy, khơi thông kinh mạch, đồng thời gieo xuống một sợi hỗn độn đạo kinh nhập môn đạo vận cùng hộ thể cấm chế. sau đó lấy ra vài bình đan dược, mấy món pháp khí hộ thân cùng một cái ngọc giản, giao cho Lý Tranh. Là ổn thỏa lý do, Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, một đạo đưa tin linh quang bay về phía Xuân Thu Môn. Bất quá một nén hương, Khô Vinh chân quân liền vội vàng chạy đến, rơi xuống đất không người, tiền bối triệu kiến, có gì phân phó? Khô Vinh đạo hữu, người này Lý Huyền, chính là ta huyết mạch hậu nhân, thân có thượng phẩm linh căn. Lý Thanh Sơn giới thiệu gặp mặt, ta muốn để hắn bái nhập Xuân Thu Môn, từ ngươi đích thân dạy bảo, có thể. Khô Vinh chân quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhận lời, tiền bối hậu thác, lão hủ vinh hạnh cực kỳ. Nhất định dốc túi dạy dỗ, coi như mình ra. Xuân Thu Môn nhất định toàn lực tài bồi. Lý Thanh Sơn gật đầu, đối Lý Huyền nghiêm mặt nói, Huyền Nhi, ngày sau đi theo Khô Vinh sư phụ thật tốt tu hành. Ghi nhớ, tu đạo thủ trọng tu tâm, làm rõ sai trái, thủ vững bản tâm. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chớ phụ cơ duyên, chớ quên căn bản. Huyền Nhi khắc ghi. Lý Huyền trịnh trọng đáp ứng. Mọi việc an bài thỏa đáng, trong lòng Lý Thanh Sơn cuối cùng một tia phàm trần lo lắng rơi xuống đất. Hắn đảo mắt nhà cũ, nhìn qua đầy sân tôn, ánh mắt cuối cùng rơi vào gốc kia hoa nở đang thịnh cây đào giá bên trên. Chuyện chỗ này, ta phải đi. Hắn đối Lý Tranh cùng mọi người nói, các ngươi cực kỳ sinh hoạt, cần thủ gia huấn. Lý Huyền phải làm phiền Khô Vinh đạo hữu, cùng tiễn lao tổ tông. Lý Tranh dẫn đầu cả nhà cùng Khô Vinh chân quân cùng nhau quỳ đưa. Lý Thanh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, đối Khô Vinh chân quân khẽ gật đầu, lập tức cùng hoa võ hoa vũ hóa thành ba đạo lưu quang, phóng lên tận trời, biến mất tại hoa đào rực rỡ chân trời. Rời đi đào hoa thôn, Lý Thanh Sơn độc vãng bản Long Sơn mạch chỗ sâu. Năm đó, nhị nha Chu đảo yêu chính là tại cái này bên ngoài dãy núi nhặt được viên kiêng hổ lô vỏ vàng, đưa cho Lý Thanh Sơn. Nguyên bản Lý Thanh Sơn chỉ là một cái không có linh căn phàm nhân, nhưng lại bởi vì như ý hồ lô mà nắm giữ thiên linh căn. Từ đó về sau, nhân sinh của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn có thể bước vào tiên đồ, đi đến bây giờ, thế nhưng như ý hồ lô vẫn như cũng là lai lịch thành mê, Lý Thanh Sơn muốn tìm tòi hư thực. Hắn dạo bước tại giữa núi rừng, thần thức tỉ mỉ đảo qua mỗi một vết đá, mỗi một chỗ khe nước, tính toán tìm kiếm năm đó nhị nha nhặt đến hồ lô cụ thể địa điểm, hoặc là bất luận cái gì khả năng cùng như ý hồ lô lai lịch tương quan dấu vết để lại. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Sơn mạch vẫn như cũ, cổ mục che trời, yêu thú tiềm hành, linh khí mỏng manh bình thường, cùng đông hoang vô số sơn mạch không khác nhiều. Viên kia đủ để thay đổi một người, thậm chí khả năng ảnh hưởng một phương tiên địa thần bí hồ lô, tại sao lại xuất hiện tại dạng này một cái bình thường sơn thôn, bị một cái bình thường nữ hài nhặt đến, lại đưa cho một cái trăm tuổi không có linh bình phàm lão giả? Là thiên ý, là trùng hợp, hay là một loại nào đó liền hắn hiện tại cũng không thể nào hiểu được nhân quả. Lý Thanh Sơn đứng tại một chỗ đỉnh núi, phóng tầm mắt tới dưới chân mênh mông lâm hải, lại quay đầu nhìn về phía đảo hoa thôn phương hướng. Gió xuân vất qua núi đồi, mang đến hoa đảo mùi hương thoang thoảng. Tất cả mở đầu tại tư, bây giờ hắn lại về tới đây. Như ý hồ lô, ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến? Lý Thanh Sơn nội thị đan điền, viên kia cổ phát hồ lô nhẹ nhàng trôi nổi, ánh sáng nội liễm, thần bí vẫn như cũ. Khí linh tựa hồ còn tại ngủ say khôi phục, cũng không đáp lại. Có lẽ đáp án muốn chờ đến hắn đi đến càng xa, đứng đến càng cao lúc mới có thể tuyên bố. Lại có lẽ có chút duyên phận, vốn là không cần truy hỏi nền tảng, chỉ cần chân quý lập tức dũng cảm tiến tới. Thật lâu, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt cuối cùng một tia phiền muộn cùng mê man toàn bộ thu lại, lần nữa khôi phục trong suốt cùng kiên định. Phàm chân quá khứ đã thành vân yên, hoa đảo mỗi năm mở, nhân sự vài lần mới. Hắn đạp tiên đồ, trải qua sinh tử, đường cách tập hợp tán, trưởng thành phụ trào. Bây giờ đông hoang sự tình, cố nhân tàn mát, huyết mạch có nâng. Con đường của hắn, tại rộng lớn hơn thiên địa, càng gian khổ khiêu chiến, càng cao xa hơn đại đạo. Nên rời đi. Thân hình lóe lên, trở lại hoa võ hoa vũ bên cạnh. Công tử, chúng ta đi nơi nào? Hoa võ khẽ hỏi. Đi thôi. Lý Thanh Sơn nhìn về phía đông phương vân biển hào quang, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắp nói, đi trung ương nhân hoàng vực. Chương 440, Vẫn Tinh Sơn Mạch. Chương 440, Vẫn Tinh Sơn Mạch. Rời đi đào hoa thôn đã có hơn tháng. Lý Thanh Sơn mang theo hoa võ hoa vũ 2 tỷ muội, một đường hướng tây mà đi, tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực mỗi một bước ra, đều phảng phất xúc địa thành thốn, núi non sông ngòi tại dưới chân phi tốc rút lui. Luyện hư trung kỳ, luyện hóa thiên địa nguyên lực, thể nội sinh ra đầu tiên, đã có khả năng sơ bộ thoát khỏi phương thiên địa này trói buộc, na di hư không bất quá trở nhàn. Nếu không phải bận tâm hoa võ hoa vũ trên là hóa thần tu vi, không thể thừa nhận thời gian dài không gian xuyên toa, hắn sớm đã trực tiếp xé rách hư không, chớp mắt vạn giảm. Công tử, phía trước chính là Vẫn Tinh Sơn Mạch. Hoa võ chỉ vào phương xa chân trời chỗ cái kia một đường mơ hồ lại nguy nga làm cho người khác khiếp sợ hình dáng, nhẹ nói. Lý Thanh Sơn dừng bước lại, dương mắt nhìn lên. Cho dù cách nhau còn có mấy vạn dặm, cái kia Vẫn Tinh Sơn Mạch khí thế bàng bạc đã đập vào mặt. Sơn mạch như một đầu ngủ say thái cổ cự long, vắt ngang tại đại địa phần cuối, kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm, cao ngất chỗ xuyên thẳng vật tiêu, chui vào cái kia mắt trần có thể thấy, cuồng bạo rối loạn cựu thiên cương phong tầng bên trong. Sơn mạch trên không, sắc trời khác hẳn với thường chỗ, hiện ra một loại thâm thủy ám tử sắc, thỉnh thoảng có chói mắt điện quang bạch phá trường không, đó là cựu thiên cương phong ma sắt va chạm sinh ra lôi đỉnh. Càng mơ hồ có thể thấy được từng đạo nhỏ bé lại giữ tợn vết nứt màu đen, trong hư không sáng tối chập chờn. Đó là ổn định tồn tại vết nứt không gian, đủ để đem hóa thần tu sĩ pháp thể tùy tiện xé rách. Quả nhiên là lợi trời. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hắn thần thức lặng yên lan tràn đi qua, chạm đến khu vực kia lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hỗn loạn cuồng bạo năng lượng loạn lưu, sắc bén không gian như lao mạnh mỡ, cùng với cái kia đủ để thổi tan nguyên anh tu sĩ thần hồn cựu thiên cương phong. Bình thường hóa thần tu sĩ, như không có đặc thù hộ thân bảo vật hoặc bí pháp, cưỡng ép vượt qua, thập tử vô sinh. khó trách trung ương nhân hoàng bực có thể siêu nhiên bật ngoại, cái này vẫn tinh sơn mạch chính là tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Đông Hoang, Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Nguyên bốn vực tu sĩ, như không có luyện hư tu vi, muốn đi vào nhân hoàng bực, chỉ có thể đàng hoàng đi cái kia tứ đại thiên môn. Công tử, chúng ta muốn trực tiếp đi qua sao? Lý do an toàn, hay là đi Thanh Long Thiên môn tốt một chút? Hoa Vũ có chút khẩn trương hỏi. Cho dù nàng đối Lý Thanh Sơn thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng đối mặt như vậy thiên uy, bản năng cảm thấy khiếp sợ. Đông Hoang tiến vào nhân hoàng vực, phần lớn là đi Thanh Long Thiên môn. Đó là an toàn nhất một con đường, cho dù là kim đan tu sĩ đều có thể an toàn thông hành, chỉ bất quá cần đi qua Thanh Long vực nghiêm ngặt kiểm tra. Thủ tục cực kỳ phiền phức. Lưu Ly chân quân nếu là muốn đi trung ương nhân hoàng vực, cũng chỉ có thể thông qua Thanh Long Thiên môn. Tự nhiên, Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, đã đến đây, không cần đường vòng. Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ nhu hòa lại mênh mông hỗn độn nguyên lực tuôn ra, hóa thành một cái ba trượng xung quanh hơi mở lồng ánh sáng, đem ba người bao phủ trong đó. Theo sát ta. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Sơn bước ra một bước. Không có kinh thiên động địa thanh thế, ba người thân ảnh phản phất dung nhập hư không, sau một khắc, đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, lại lóe lên, đã tới gần Vân Tinh Sơn mạch biên giới. Vừa vào Vân Tinh Sơn mạch phạm vi, thiên địa đột biến. Ô, quỷ khóc thần hào cương phong tiếng rít nháy mắt tràn ngập màng nhĩ, cái kia gió cũng không phải là bình thường khí lưu, mà là ẩn chứa hỗn loạn lực lượng pháp tắc cựu thiên cương phong, có màu xanh đen, ngưng luyện như thực chất lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng điên cuồng cắt chém mà đến. Lồng ánh sáng bên ngoài vang lên dậy đặc như mưa suy suy âm thanh, cương phong cùng lồng ánh sáng va chạm, bộc phát ra vô số vụn vặt đốm lửa nhỏ. Nhưng mà cái kia nhìn như đơn bạc lồng ánh sáng lại vững như bàn thạch, liền gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Càng nguy hiểm hơn chính là những cái kia ở khắp mọi nơi vết nứt không gian, giống như ẩn hình độc xà, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước, tính toán đem ba người thôn vệ. Nhưng Lý Thanh Sơn thần thức cường đại cỡ nào? Thiên đạo nguyên thần đã bước vào luyện hư hậu kỳ cấp độ, đối với mấy cái này không gian ba động mẫn cảm đến cực điểm. Thân hình hắn phiêu hốt, luôn có thể ở giữa không cho phát thời khắc, lấy vi diệu góc độ tránh đi khe nứt, hoặc là trực tiếp dùng động thiên lực lượng đem nó bứt lên, lấp đẩy. Hoa Võ Hoa Vũ tại lồng ánh sáng bên trong, nhìn đến hãi hùng kia bỉa. Ngoại giới cái kia bị thiên diệt địa cảnh tượng, cùng lồng ánh sáng bên trong yên tĩnh an nhiên tạo thành so sánh rõ ràng. Các nàng nhìn về phía trước đạo kia thẳng tắp như tùng thanh sam bóng lưng, trong mắt kính sợ càng đậm. Lý Thanh Sơn chắp tay tiến lên, bước đi thong dong, phản phất không phải tại xuyên qua khiến người nghe đến đã biến sắc tuyệt địa, mà là tại nhà mình hậu hoa viên dạo bước. Hắn thậm chí tại phân tâm quan sát cái này Vân Tinh Sơn mạch chỗ đặc biệt. Mảnh vỡ ngôi sao lưu lại khí tức, còn có một loại nào đó cổ lão trận pháp vết tích. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua phía dưới cái kia đen nhánh như sắt, che kín ba chạm cái hố ngọn núi, trong lòng hiểu rõ, âm thầm suy nghĩ, vùng núi này sợ rằng thật sự là thời kỳ thượng cổ thiên ngoại Vân Tinh rơi xuống tạo thành. Phía sau lại trải qua đại năng giả bảy trận gia trì, mới thành bây giờ bộ dáng như vậy. Thủ bút thật lớn. Hắn có chút thôi động tiên lực lượng, tốc độ lại tăng. Thân hình hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, tại cuồng bạo cương phong cùng dậy đặt trong vết nứt không gian tự nhiên xuyên qua, như cá gặp nước. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước sáng tỏ thông suốt. Cuồng bạo cương phong cùng vết nứt không gian đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh trong suốt như tẩy xanh thẳm bầu trời, ánh mặt trời ấm áp cùng húc, linh khí trong thiên địa nồng độ, lấy một loại khiến người trố mắt đứng nhìn trình độ, tăng gọn. Đến. Lý Thanh Sơn tản đi hộ thể lồng ánh sáng. Ba người đứng ở một tòa dốc đứng bách đá đỉnh, quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn như cũ là cái kia ám tử sắc, tràn đầy khí tức hủy diệt vẫn tinh sơn mạch tầng cương phong, mà trước mắt, nhưng là hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới thiên địa. Linh khí trong thiên địa, nồng nặc gần như hóa thành màu trắng nhạt linh vụ, tại sông núi ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Hô hấp một cái, liền cảm giác thần thanh khí sảng, pháp lực mơ hồ sinh động. Nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, linh thác nước bay treo, tiên hạc liệp tập, thủy thú ẩn hiện. Đại địa bên trên, thành trì chi chít khắp nơi, con đường ngang dọc, đội quang như dệt, một mảnh phồn vinh cường thịnh chi tượng. Nơi này linh khí. Hoa Vũ hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, sợ là Đông Hoang không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ gấp 10. Hoa Võ cảm ứng càng nhạy cảm chút, lắc đầu nói, bình thường địa giới đã có gấp 10, nhưng cái kia linh mạch tập hợp chỗ, chỉ sợ là Đông Hoang mấy chục lần, hơn trăm lần. Chắc không được. Chắc không được nguyên anh bên trên tu sĩ, phần lớn đều hội tụ đến nhân hoàng vực. Lý Thanh Sơn cũng là cảm khái. Đông Hoang cằn cỗi, hắn thấu hiểu rất rõ. Bây giờ đi tới cái này nhân hoàng vực, mới biết như thế nào thánh địa tu hành. Ở chỗ này tu hành một ngày, sợ rằng bù đắp được tại Đông Hoang khổ tu hơn tháng. Cho dù là nguyên ma đại lục những cái kia thánh địa tu hành cũng so ra kém trung ương nhân hoàng vực, chắc không được nơi này mới là toàn bộ tiên nguyên tinh, nhất là trung linh dục tú chi địa. Cho dù là ma tộc đều muốn xâm lấn nơi này. Đi thôi, trước đi gần nhất thành trì, hỏi thăm một chút Thanh Long Tiên Thành cụ thể phương hướng. Lý Thanh Sơn thần thức một chút đảo qua, liền khóa chặt ngàn dặm bên ngoài một tòa quy mô không thành nhỏ hồ, mang theo hai nữ ngự không mà đi. Vào thành về sau, hơi chút hỏi thăm, ba người liền đối với nhân hoàng vực có rõ ràng hơn hiểu rõ. Trung ương nhân hoàng vực, đại hạ thiên quốc, chính là tuyệt đối chúa tể. Lấy đại hạ tiên quốc đô thành vị trí thiên vực hoàng đô làm hệ tâm, phóng xạ bát vực. Bên trong bốn vực là thiên, địa, huyền, hoàng, chính là chân chính hạch tâm tinh hoa khu vực, nghe nói không phải là có đại bối cảnh, đại công tích hoặc thiên phú kinh người người không được đi vào. Bên ngoài bốn vực thì là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn vực, bảo vệ bốn phương, tương đối cởi mở, nhưng cũng có nó trật tự. Mỗi một mọi vực đều có một vị trấn thủ sứ tọa trấn, quản hạt một vực công việc, tu vi đều là thâm bất khả chắc luyện hư đỉnh phong cường giả. Thanh long được trấn thủ sứ, liên tọa trấn tại thanh long tiên thành. Mà thanh long tiên thành không chỉ là thanh long vực hạch tâm, cũng là bên ngoài bốn vực bên trong phồn hoa nhất khổng lồ tiên thành một trong, nắm giữ thẳng tới thiên vực hoàng đô siêu viễn cự ly truyền tống trận.
Công tử, chúng ta trực tiếp đi Thanh Long Tiên Thành, ngồi truyền tống trận sao?
Hòa Võ hỏi.
Không sai,
trực tiếp đi thiên vực hoàng đô đi. Lý Thanh Sơn gật đầu nói, đây cũng là hắn cùng Hiên Viên Nghe Hoàng ước định. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe được bên cạnh trà tứ bên trong, mấy tên tu sĩ ngay tại hưng phấn nghị luận cái gì.
Chương 441, Thanh Long Tiên Thành.
Chương 441, Thanh Long Tiên Thành.
Nghe nói không?
Thanh Long Tiên Bi lại có 7 ngày liền muốn chính thức hiện ra.
Đương nhiên, đây chính là ngàn năm một lần thịnh sự.
Nghe nói lần này tiên bia dị động so ngày trước càng lớn, nói không chừng sẽ có không được cơ duyên như thế.
Sách, đáng tiếc yêu cầu cốt linh 300 tuổi trở xuống, tu vi ít nhất nguyên anh, nếu không lão tử cũng muốn đi đụng tìm vận may.
Được a, liền ngươi,
đi cũng là vật làm nền.
Nghe nói lần này liền bên trong bốn vực đều có thiên tiêu chạy đến, cạnh tranh kịch liệt cực kỳ.
Thanh Long Tiên Bi.
Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, đi tới, khách khí hỏi, mấy vị đạo hữu, mấy dậy?
Tại hạ mới tới Thanh Long vực, không biết cái này Thanh Long Tiên Bi là vật gì,
có gì huyền diệu?
Cái kia mấy tên tu sĩ gặp Lý Thanh Sơn khí độ bất phàm, hơn nữa nhìn không ra tu vi sâu cạn, chỉ cảm thấy Lý Thanh Sơn thâm bất khả chắc, đi theo phía sau hai vị nữ tử cũng là tuyệt sắc, không dám thất lễ.
Một người nhiệt tình giải thích nói, đạo hữu là ngoại lai tu sĩ.
Vậy nhưng đổi kịp thời điểm tốt.
Thanh Long Tiên Bi chính là Thanh Long Tiên Thành trấn thành trí bảo, nghe nói là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại tiên gia đồ vật, ngày bình thường ẩn vào hư không, ngàn năm mới hiện lộ ra hóa một lần.
Một người khác nói bổ sung, thiên bia hiện ra trong đó bất kỳ cái gì cốt linh 300 tuổi trở xuống, tu vi đạt nguyên anh trở lên tu sĩ, đều có thể tiến về lĩnh hội.
Trên tấm bia ẩn chứa vô tận đạo vận, thần thông diệu pháp, nghe nói người có duyên thậm chí có thể từ trong nộ ra bên trên cổ tiên thuật.
Mỗi lần hiện ra, sẽ còn ban thưởng không ít bảo vật, công pháp, linh bảo, đan dược đều có, quả nhiên là cơ duyên to lớn.
Ồ, Lý Thanh Sơn hứng thú, bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh hội,
không có những hạn chế khác,
chỉ cần thỏa mãn cốt linh tu vi là đủ.
Người kia cười nói, bất quá đạo hữu, cạnh tranh có thể là kịch liệt cực kỳ.
Không những ta Thanh Long vực thiên tài, mà khác ba ngoại vực, thậm chí bên trong bốn vực đều sẽ có yêu nghiệt trước đến.
Nhưng vô luận như thế nào, có thể khoảng cách gần cảm ngộ loại kia tiên gia bảo vật, đối tu hành cũng là rất có ích lợi.
Đạo hữu nếu như có ý, nhưng phải nắm chặt, Thanh Long Tiên Thành bây giờ sợ là đã kín người hết chỗ.
Lý Thanh Sơn cảm ơn mấy người, trở lại Hoa Võ Hoa Vũ bên cạnh.
Công tử, ngài muốn đi xem?
Hoa Võ nhìn ra hắn ý đậu.
Ân.
Lý Thanh Sơn gật đầu, đã là tiên gia đồ vật, ngàn năm vừa hiện, đụng phải chính là duyên phận.
Huống hồ, chúng ta cũng muốn đi Thanh Long Tiên Thành, ngồi truyền tống trận, trước đi Thanh Long Tiên Thành, nhìn tình huống lại nói.
Trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái này Thanh Long Tiên Bi, có lẽ đối hắn có chỗ tốt không nhỏ.
Tất nhiên danh xưng tiên địa, tất nhiên là bất phàm đồ vật.
Dù sao, hắn tu vi tăng lên quá nhanh, tuy có Càn Khôn Kim Diễm đỉnh cùng rất nhiều cơ duyên, nhưng nếu có thể được tiên bia đạo vận tẩy lễ, nhất định có thể càng thêm viên mãn.
7 ngày thời gian, cũng là chờ được.
Sau khi quyết định, ba người không lại trì hoãn, hỏi rõ phương hướng, liền hướng về Thanh Long Tiên Thành vị trí, hóa thành ba đạo độn quang vội vã đi.
Lấy Lý Thanh Sơn năng lực, mặc dù áp chế tốc độ, nhưng cũng bất quá nửa ngày công phu, liền đã xa xa trông thấy tòa kia hùng cứ tại mặt đất bao la bên trên cự thành.
Thanh Long Tiên Thành.
Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, tận mắt nhìn thấy lúc, ba người vẫn là bị nó to lớn rung động.
Tường thành cao tới ngàn trượng, toàn thân từ một loại nào đó hiện ra thanh quang cự thạch xây thành, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối.
Trên tường thành, phù văn dày đặc, mơ hồ có hình rồng hư ảnh du tẩu, tỏa ra làm người sợ hãi bi áp. Cả tòa thành chỉ bị một cái màu xanh nhạt to lớn lồng ánh sáng bao phủ, lồng ánh sáng thượng vần sương mù lở lở, thì có reo rắt long ngâm truyền ra.
Chỗ cửa thành, ngựa xe như nước, đội quang như nước thủy triều.
Tu sĩ lui tới, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, nhưng người yếu nhất cũng có kim đan tu vi, nguyên anh, hóa thần chỗ nào cũng có.
Thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được mấy đạo tâm trầm như vực sâu, tối nghĩa khó hiểu khí tức, đó là luyện hư cấp độ tồn tại.
Không hổ là Thanh Long được hạch tâm, quả nhiên tàng long ngọa hổ.
Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, thi triển khi thiên mật lục, đem tự thân khí tức thu lại, duy trì tại hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn.
Hoa Võ Hoa Vũ cũng đem tu vi hiện rõ tại nguyên anh hậu kỳ.
Ba người theo dòng người, nộp lệ phí vào thành dùng, bước vào Thanh Long Tiên Thành.
Nội thành cảnh tượng, càng là phồn hoa đến vượt quá tưởng tượng.
Khu phố rộng lớn đạt trăm trượng, lấy bạch ngọc lát thành, không nhiễm trần thế.
Hai bên lầu các cung điện san sát nối tiếp nhau, thấp nhất cũng có cao mấy chục trượng, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, linh quang mở mịt.
Cửa hàng san sát, đan dược, pháp bảo, phù lưu, công pháp, linh tài,
cái gì cần có đều có.
Rất nhiều tại Đông Hoang khó gặp ngũ giai, lục giai bảo vật, ở chỗ này tuy không phải bình thường, nhưng cũng tuyệt không phải hiếm thấy.
Trên không càng có cấm bay pháp trận, trăm trượng phía dưới có thể tự do phi hành, trăm trượng trở lên thì cần đặc thù lệnh bài có lẽ có thể.
Vô số độn quang tại các loại kiến trúc ở giữa xuyên qua, ngay ngắn trật tự.
Linh khí độ dày đặc, càng là đạt tới mức nghe nói kinh người.
Hai bên đường phố rãnh thoát nước bên trong, chảy xuôi càng là hóa lỏng linh tuyển.
Không khí bên trong tràn ngập linh vụ, hút vào một ngụm liền cảm giác pháp lực mơ hồ tăng lên.
Chắc không được,
chắc không được nguyên anh tu sĩ chèn phá đầu cũng muốn đến nhân hoàng vực.
Hoa Vũ lẩm bẩm nói, ở chỗ này, cho dù là cái phổ thông tu sĩ, tốc độ tu luyện chỉ sợ cũng so Đông Hoàng tiểu môn phái chân truyền phải nhanh.
Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mặt đường.
Người đi đường tu sĩ phần lớn quần áo ngăn nắp, khí tức điêu luyện, hiển nhiên tu hành điều kiện hậu đãi.
Ngẫu nhiên có mang thống nhất màu xanh giáp trụ, khí tức lạnh lẽo đội bảo vệ tuần tra mà qua, đó là xanh long vệ, duy trì tiên thành trật tự lực lượng, tiểu đội thủ lĩnh đều là hóa thần tu vi.
Trước tìm địa phương ở lại,
lại hỏi thăm truyền tống trận cùng tiên bia cụ thể thủ tục. Lý Thanh Sơn nói, ba người dọc theo đường lớn tiến lên, tìm đường này mới tại một chỗ tương đối yên lặng quảng trường tìm tới một nhà còn có phòng khách khách sạn, nên tiên lâu. Giá cả đắt đỏ, một gian phòng hảo hạng mỗi ngày cần 100 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng hoàn cảnh thanh nhã, sắp đặt tụ linh trận pháp, nồng độ linh khí càng hơn ngoại giới. Gian xếp lại về sau, Lý Thanh Sơn để Hoa Võ Hoa Vũ trong phòng nghỉ ngơi, chính mình thì đến khách sạn đại đường, muốn một bình linh trà, yên tĩnh lắng nghe xung quanh tu sĩ trò chuyện. Không ngoài dự đoán, gần như tất cả mọi người đang đàm luận Thanh Long Tiên Bi. Nghe nói không, Thiên Vực Tinh Thần các thiếu chủ đã tới, đây chính là 300 tuổi bên trong liền bước vào hóa thần kỳ yêu nghiệt. Đầu chỉ, Địa Vực Hậu Thổ Tông chân truyền, Huyền Vực Huyền Băng Cung thánh nữ, và Vực Canh Kim kiếm phái kiếm tử. Bên trong bốn vực tới tốt hơn một chút cái quái vật. Hắc hắc, chúng ta Thanh Long Vực bản thổ Thanh Minh kiếm, Long Tượng Sơn chuyển nhân cũng không phải ăn chay. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Nghe nói tiên bia lần này dị động, khả năng cùng trong truyền thuyết Thanh Long truyền thừa có quan hệ. Xuyệt. Nói cẩn thận, đây chính là đề tài cấm kỵ. Bất quá tiên bia bàn cho bảo là thực sự. Lần trước hiện ra, đầu danh được một kiện lục giai thượng phẩm thông thiên linh bảo Thanh Long Hoàn, uy lực vô tận. Truyền thống trận bên kia đã xếp thành hàng dài, đều là trở lấy tiên bia sự tình lập tức tiến về Thiên Vực Hoàng Đô. Đáng tiếc, tiên bia trong đó, truyền thống trận quản khống càng nghiêm, giá cả cũng tăng năm thành. Lý Thanh Sơn chậm rãi thưởng thức trà, đem những tin tức này từng cái ghi lại. Bên trong bốn vực thiên tiêu, khả năng tồn tại Thanh Long truyền thừa, tiên bia ban cho bảo, truyền thống trận quản khống. Tình huống tựa hồ so hắn dự đoán muốn phức tạp một chút, nhưng cũng càng có ý tứ. Hắn đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia có chút hăng hái quá mang. Thanh Long Tiên Bi sao? Ngược lại là muốn nhìn, cái này tiên gia đồ vật, đến tuột cùng có gì huyền diệu. Có lẽ, trước khi đến Thiên Vực Hoàng Đô phía trước, còn có thể có một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Đến mức những cái được gọi là nội vực thiên tiêu. Lý Thanh Sơn khỏe miệng khó mà nhận ra câu lên một vệ đường cong. Hắn ngược lại là rất muốn cân nhắc một chút, cái này nhân hoàng vực tu hành thiên tiêu, đến tuột cùng chất lượng làm sao. Chương 442, Dạ Phố. Chương 442, Dạ Phố. Thanh Long Tiên Thành bên trong, tu sĩ như mưa, cực kỳ náo nhiệt. Đường lớn bên trên, chen vai thích cánh. Các loại độn quang như là cỗ sao trổi tại tầng trời thấp bay qua, mang theo từng trận linh phong. Lý Thanh Sơn mang theo Hoa Võ Hoa Vũ, cũng không ngự không, chỉ là dạo chơi mà đi. Hắn một thân thanh sam, khí tức thu lại đến hóa thần sơ kỳ, nhìn như phổ thông, nhưng cái kia phần trải qua tam đường, sừng sững bất động khí độ, lại làm cho một chút nhạy cảm người âm thầm ghé mắt. Hoa Võ Hoa Vũ thì một trái một phải đi theo, hai nữ đều là đổi lại ở trong thành mới sắm lưu vân quảng tụ váy, một tím nhạt, một xanh nhạt, thanh lệ tuyệt luân, dẫn tới không ít tuổi trẻ tu sĩ quăng tới kinh diễm ánh mắt. Công tử, ngươi nhìn bên kia. Hoa Vũ đông nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa một đầu đường rẽ. Cái kia đường rẽ so đường lớn hẹp rất nhiều, hai bên cũng không có cao lớn cửa hàng, mà là bày đầy nhiều loại quán nhỏ. Chủ quán phần lớn tu vi không cao, trúc cơ, kim đang chiếm đa số, thậm chí còn có mấy cái luyện khí kỳ thiếu niên, chính ra sức hét lớn. Quầy hàng bên trên rực rỡ muôn màu, không hoàn chỉnh cổ ngọc, gì xét pháp khí, niên đại không đủ linh thảo, phẩm tướng khác nhau khoáng thạch, còn có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, khó phân thật giả. Chính là tán tu bày quầy bán hàng phương thị, giống như rất thú vị bộ dạng. Hoa Võ cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thần thức tùy ý quét qua, liền biết những này quầy hàng bên trên đồ vật, 9 thành 9 đều là món hàng tầm thường, ngẫu nhiên có 1-2 kiện lòng đồng cấp thấp bảo vật, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Dù sao, lấy hắn bây giờ tu vi tầm mắt, chính là ngũ giai linh bảo cũng chưa chắc có thể để cho hắn động tâm, huống chi những này trúc cơ, kim đan tu sĩ hàng dòng. Bất quá nhìn thấy Hoa Võ Hoa Vũ trong mắt cái kia kích động và mang, trong lòng Lý Thanh Sơn hơi ấm. Cái này 2 tỷ muội thợ nhỏ tại Bách Hoa cung ẩn thế tu hành, tuy là hóa thần tu vi, nhưng ra đời không sâu. Nhất là đi tới nhân hoàng bực như vậy nơi phồn hoa, nhìn cái gì đều cảm thấy tươi mới. Từ khi theo hắn đến nay, trải qua chém giết hiểm cảnh, khó được có như vậy buông lòng đi dạo thời khắc. Muốn đi cứ đi nhìn. Lý Thanh Sơn gật đầu, khoe môi khó được tràn lên một tia ôn hòa độ cong, liền làm giải sầu. Đa tạ công tử. Hai nữ cùng kêu lên đáp, trong thanh âm mang theo nhẹ nhàng tiêu ý, tựa như bình thường thiếu nữ được hứa hẹn, một trái một phải rất tự nhiên thoáng tới gần chút, dẫn Lý Thanh Sơn hướng cái kia phường thị đi đến. Một bước vào phường thị, ồn ào náo động chi khí đập vào mặt. Nhìn một chút ta. Thượng cổ chiến trường đào được tàng kiếm, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng kiếm ý vẫn còn, lĩnh hội kiếm đạo cần thiết. 300 niên đại tử tu sâm, chỉ đổi một bộ kim đan kỳ một thuộc tính công pháp. Gia truyền cổ ngọc, có bình tâm tĩnh thần hiệu quả, chỉ cần 50 khối trung phẩm linh thạch. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, người quen chào hỏi âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy chợ búa khói lửa, cùng đường lớn bên trên loại kia trật tự dành mạch phồn hoa hoàn toàn khác biệt. Hoa Võ Hoa Vũ lập tức bị hấp dẫn, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, thỉnh thoảng cầm lấy cái nào đó tạo hình độc đáo nhưng linh khí yếu ớt đồ trang sức, hoặc là nhan sắc tươi đẹp lại hiệu dụng phổ thông linh hoa, thấp giọng trò chuyện, mặt mày cong cong. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này cây trầm, phía trên hồ điệp giống như sẽ động." Hoa Vũ cầm lấy một chi bích ngọc trầm, truyền vào một tia pháp lực, cái kia trầm đầu hồ điệp cánh quả nhiên có chút rung động, rơi vãi một chút ánh quang, trông rất đẹp mắt. "Vị tiên tử này ánh mắt tốt." Chủ quán là cái trúc cơ kỳ trung niên nữ tu, vội vàng cười nói, "Đây là huyền điệp lưu quang trầm, tuy chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng làm công tinh xảo, nhất làm nền tiên tử như vậy mỹ mạo." "Bao nhiêu tiền?" Hoa Võ cũng lại gần nhìn. "Không đắt không đắt, 300 trung phẩm linh thạch." Hoa Vũ nhìn hướng Lý Thanh Sơn, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lý Thanh Sơn bật cười, khẽ gật đầu. Chỉ là 300 trung phẩm linh thạch, đối hắn mà nói cùng bụi đất không khác. Chúng ta muốn. Hoa Vũ vui vẻ thanh toán linh thạch, tại chỗ đem cây châm cắm vào búi tóc, quay đầu hỏi Lý Thanh Sơn cùng Hoa Võ, "Công tử, tỷ tỷ, đẹp mắt không?" Dưới ánh mặt trời, cánh bướm run rẩy, lưu quang một chút, chiếu đến thiếu nữ long lanh nét mặt tươi cười, sát thực cảnh đẹp ý vui. "Đẹp mắt." Lý Thanh Sơn ôn hòa nói. Hoa Võ cũng cười gật đầu. Tiếp xuống, hai nữ phảng phất mở ra cái gì chốt mở, tràn đầy phấn khởi bắt đầu đi dạo. "Công tử, cái này lưu ảnh thủy tinh có thể ghi chép cảnh tượng đây. Chúng ta mua một cái, về sau có thể đem đẹp mắt phong cảnh nữa kỹ." "Tỷ tỷ, mau nhìn cái này bách vị đường, nghe nói có trên 100 loại linh quả hương vị, chúng ta nếm thử. Cái này vân vụ hương điểm lên đến sẽ có màu tím nhạt thiên hà, người cũng dễ chịu, đặt ở trong phòng khách vừa vặn." Các nàng mua, phần lớn là một chút tinh xảo chơi vui, linh khí mỏng manh, đối tu hành gần như vô dụng đồ vật. Nhưng hai người lại làm không biết mệnh, phản phất muốn đem đi qua ẩn tu tuế nguyệt bên trong thiếu hụt thế tục niềm vui thú cùng nhau bổ về. Mỗi mua được đồng dạng hợp ý, liền sẽ hiến bảo giống như đưa cho Lý Thanh Sơn nhìn, được đến khẳng định về sau, trong mắt hào quang liền càng tăng lên mấy phần. Lý Thanh Sơn chắp tay theo ở phía sau, nhìn xem hai nữ khó được bộc lộ tiểu nữ nhi thần thái, trong lòng cái kia bởi vì lâu dài chém giết tu luyện mà càng cứng dây cùng, cũng có chút lòng xuống. Hắn không hề ngăn cản, chỉ là an tĩnh ngồi tiếp, ngẫu nhiên gật đầu, hoặc cho ra đơn giản đề nghị. Loại này bình thản ấm áp thời gian, với hắn mà nói, cũng là khó được bình tĩnh. Phương thị bên trong tu sĩ lui tới, không ít người cũng chú ý tới một nhóm này ba người. Hai cái tuyệt sắc nữ tu hào hứng dạt dào, đi theo phía sau một vị khí độ trầm ngưng nam tử áo xanh, tựa như hộ vệ, lại như đồng bạn. Có người ghen tị, có người hiếu kỳ, cũng có người lơ đễnh, dù sao mang bạn gái đến đi dạo cấp thấp phường thị, mua sắm vô dụng đồ chơi tu sĩ, cũng không tính quá hiếm thấy. Lý Thanh Sơn thần thức mặc dù đại bộ phận thu lại, nhưng luyện hư cảnh giới thiên đạo nguyên thần sao mà nhạy cảm. Quanh mình tất cả nhỏ bé động tĩnh, thậm chí một chút nói nhỏ nghị luận, đều là tại hắn cảm giác bên trong, bất quá hắn cũng không thèm để ý đi đi. Phía trước một cái tương đối quặng cué quầy hàng, đưa tới hắn một tia cực kỳ yếu ớt cảm ứng. Cái kia quầy hàng nằm ở phường thị nhất cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, chủ quán là cái thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi thiếu nữ áo đỏ, tu vi tại kim đan trung kỳ, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngây ngô, nhưng cũng có một cố không chịu thua của cường. Quầy hàng bên trên đồ vật không nhiều, một chút vẽ đến coi như tinh tế linh phủ, cao nhất bất quá tầm dài, mấy món phẩm tướng phổ thông pháp bảo, còn có một chút thượng vàng hạ cám tài liệu. Gây nên Lý Thanh Sơn cảm ứng, cũng không phải là những vật này, mà là quầy hàng bên trên tùy ý trưng bày một cái cổ pháp ngọc phù. Cái kia ngọc phù ước chừng lớn chừng bàn tay, có màu xanh nhạt, mặt ngoài che kín cho bụi, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng ngọc phù biên giới một số hư hại đường vân, lại làm cho Lý Thanh Sơn trong lòng có chút nhẹ dựng. Những văn lộ kia, uốn lượn quanh co, cổ sơ cứng cáp, mơ hồ mang theo một loại khó nói lên lời vật luật. Lý Thanh Sơn bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Cái này đường vân, cùng hắn tại Táng Long Nguyên bên trong, được đến cái kia mảnh long tộc nghịch lân tượng bộ phân thiên nhiên hoa văn, lại có 7-8 phần rất giống. Cái kia mảnh nghịch lân cực kỳ chân quý, chính là bộ kia chân long thi hải trên thân đồ vật quý giá nhất, càng là luyện chế cựu giai tiên khí tài liệu. Hắn một mực giữ lại, chuẩn bị đợi đến thích hợp thời điểm, đem nó luyện chế thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Không nghĩ tới, tại cái này Thanh Long Tiên Thành cấp thấp phường thị bên trong, có thể nhìn thấy đường vân tương tự như vậy ngọc phù. Là trùng hợp sao? Chương 443, kỳ dị ngọc phù. Chương 443, kỳ dị ngọc phù. "Công tử, làm sao vậy?" Hoa Võ phát giác được Lý Thanh Sơn dừng lại, quay đầu lại hỏi nói. Nhìn thấy kiện thú vị đồ vật, Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, cất bước hướng thiếu nữ áo đỏ kia quầy hàng đi đến. Hoa Võ Hoa Vũ liếc nhau, cũng tò mò cùng tới. Thiếu nữ áo đỏ thấy có khách người tới cửa, vội vàng ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh tú lại hơi có vẻ lễ ngoài gương mặt. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Sơn khí độ bất phàm, đi theo phía sau hai vị nữ tu càng là tu vi thâm bất khả trắc, lập tức có chút khẩn trương, "Các vị tiền bối, muốn mua thứ gì sao?" "Xin tùy tiện nhìn." Lý Thanh Sơn bình tĩnh gật đầu, không có đi nhìn những vật khác, trực tiếp cầm lấy viên kia cổ pháp ngọc phù. Vào tay hơi lạnh, tính chất không phải vàng không phải ngọc, nhưng lại dị thường cứng rắn. Cho bụi lau đi, lộ ra ngọc phù bản thể, nhan sắc là càng sâu màu nâu xanh, mặt ngoài những văn lộ kia càng thêm rõ ràng. Lý Thanh Sơn thử nghiệm đem một tia cực kỳ yếu ớt nguyên thần lực lượng thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, trong lòng hắn hơi rung. Lấy hắn luyện hư trung kỳ thiên đạo nguyên thần, cảm giác cỡ nào nhạy cảm, lại như bùn trâu vào biển, cái gì cũng tra xét không đến. Ngọc phù này nội bộ phảng phất một mảnh hỗn độn hư vô, lại như bị một loại nào đó cấp độ cực cao lực lượng phong cấm, hoàn toàn ngăn cách tra xét. Hắn lại lặng yên tăng thêm một điểm lực, đủ để bóp nát ngũ giai linh tài chỉ lực tác dụng tại ngọc phù bên trên, ngọc phù lại không nhúc nhích tí nào, liền cái vết đều không có lưu lại. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trong lòng Lý Thanh Sơn kết luận, ngọc phù này chất liệu cùng nội bộ phong cấm, tuyệt không đơn giản. Rất có thể thật cùng long tộc có quan hệ, thậm chí là một loại nào đó tín vật hoặc chìa khóa. Ngọc phù này bán thế nào? Lý Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn hướng thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ cũng chính là Triệu Hồng Tụ, gặp Lý Thanh Sơn trực tiếp cầm lấy viên kia nàng bảy rất lâu không người hỏi thăm ngọc phù, sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cắn cắn môi, mở miệng nói, "Tiền bối, cái này cái Thanh Lân ngọc phù là gia tổ lưu lại di vật, cũng không phải là vật phẩm tầm thường. Gia gia trước khi Lâm Trung từng nói, cái này phù người có duyên có được, nhưng giá cả rất cao." "Bao nhiêu?" Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh. Triệu Hồng Tụ hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, gằn từng chữ, "100 vạn cực phẩm linh thạch." Gia gia định ra giá cả, không có chút nào có thể ít. 100 vạn cực phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, bên cạnh mấy cái nguyên bản tại đi dạo quầy hàng tu sĩ bị con số này hấp dẫn, nhộn nhịp nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thậm chí trào phúng biểu lộ. Điên rồi đi, một cái phá ngọc phù bán 100 vạn cực phẩm linh thạch. hay là cực phẩm linh thạch. Nha đầu này nghĩ linh thạch muốn điên rồi. 100 vạn cực phẩm linh thạch đều có thể mua kiện không sai ngũ giai linh bảo. Đoán chừng là tổ truyền, không nỡ bán, cố ý báo cái giá trên trời đi. Những người kia thoạt nhìn không dễ cho cả, ít nhất cũng là nguyên anh tu sĩ, tiểu nha đầu này liền không sợ làm tức giận nguyên anh tu sĩ sao? Thật sự là ngu xuẩn a. Hoa Võ Hoa Vũ cũng có chút nhíu mày. Các nàng tuy biết công tử thân gia giàu có, nhưng 100 vạn cực phẩm linh thạch tuyệt không phải số lượng nhỏ, lấy ra mua một cái nhìn không ra công dụng cũng ngọc phủ. Lý Thanh Sơn lại giống như là không nghe thấy xung quanh nghị luận, chỉ là nhìn xem Triệu Hồng Tụ con mắt, "Gia gia ngươi có thể từng nói qua ngọc phù này lai lịch?" Triệu Hồng Tụ lắc đầu, ánh mắt có chút tạm đạm, "Gia gia chỉ nói đây là tổ thượng chuyển xuống bảo vật, cùng gia tộc Hưng Suy có quan hệ, nhưng cụ thể để làm gì, làm sao dùng, lao nhân gia ông ta cũng chưa từng hiểu thấu đáo. Trong nhà thế hệ nghiên cứu đều vô công mà trở lại. Đến ta thế hệ này, gia tộc chỉ còn một mình ta." Giọng nói của nàng âm u, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bi thường, "Ta tu vi thấp, cần tài nguyên tu luyện, cũng cần linh thạch đi làm một số việc. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không bán ra tổ vật. Nhưng gia gia di mệnh, giá cả không thể sửa đổi." Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được thiếu nữ này lời nói không loa, cái kia bi thương cùng quật cường cũng không phải là ngụy trang. Hắn trầm ngâm một lát. 100 vạn cực phẩm linh thạch, đối hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn tại Kim Diễm Thiên Cung, chém giết mấy vị pháp vương đoạt được, cực phẩm linh thạch chồng chất như núi. Nhưng ngọc phù này như thật cùng Long tộc có quan hệ, nó giá trị có lẽ vượt xa 100 vạn cực phẩm linh thạch. "Tốt, ta muốn." Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, lấy ra một cái túi chứa vật, trong đó chứa 100 vạn cực phẩm linh thạch, đưa cho Triệu Hồng Tụ. "A." Triệu Hồng Tụ theo bản năng tiếp nhận túi chứa vật, cả người nhưng là có chút choáng váng, người này thật nguyện ý cầm 100 vạn cực phẩm linh thạch, mua xuống cái này ngọc phù. Nhất là làm nàng lộ ra một tia thần thức, nhìn thấy túi chứa vật bên trong, đống kia tích cực phẩm linh thạch như núi, cả người đều là chấn động không gì sánh nổi. Lập tức, nàng chính là vô cùng kích động, cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch, thậm chí đủ để cho hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ. "Cảm tạ tiền bối, ngọc phù này là ngươi." Triệu Hồng Tụ vô cùng cảm kích đối với Lý Thanh Sơn nói. Mặc dù nàng cũng minh bạch, đối phương nguyện ý lấy ra 100 vạn cực phẩm linh thạch đến mua, ngọc phù tất nhiên không đơn giản, nhưng nàng cũng biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không thuộc về mình cơ duyên, vậy thì không phải là cơ duyên. Có khả năng đổi lấy nhiều như thế cực phẩm linh thạch, đối nàng tu hành chi lộ có trợ giúp rất lớn. "Không khách khí." Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, liền tại hắn cầm ngọc phù chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái hơi có vẻ sắc nhọn giọng nữ trên bảo, "Ngọc phù này, ta muốn." Đám người tách ra, một tên mặc màu trắng vân vân pháp váy, dung mạo kiều diễm nhưng hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu căng chi sắc nữ tu, tại hai tên thị nữ dáng dấp người cùng đi tới. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn trong tay ngọc phù, phảng phất nhất định phải được. Nữ tử này tu vi tại nguyên anh trung kỳ, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, tựa như dựa vào đan dược đắp lên đi lên, nhưng trên thân pháp váy, đồ trang sức đều là linh quang mờ mịt, hiển nhiên có giá trị không nhỏ, xuất thân bất phàm. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Ngọc phù này là tại hạ nhìn thấy trước, ngươi coi trọng lại như thế nào?" Áo trắng nữ tu lông mày vẩy một cái, cười nhạo một tiếng, "Ngươi coi trọng, thế nhưng giao dịch vẫn chưa hoàn thành, vậy liền không phải là của ngươi. Bản tiểu thư hiện tại cũng coi trọng, ngươi trả giá cao được, không phải rất công bằng sao?" Nàng nói xong, nhìn hướng Triệu Hồng Tụ, "Nha đầu, ngọc phù này, bản tiểu thư ra 120 vạn cực phẩm linh thạch, bán cho ta." Xung quanh lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hít vào. 120 vạn cực phẩm linh thạch, liên vì một miếng ngọc vỡ phù. Cái này nữ tử lai lịch gì? Triệu Hồng Tụ cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới thật sẽ có người ra giá, mà còn một thêm chính là 20 vạn cực phẩm linh thạch. Nàng nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn, lại nhìn một chút áo trắng nữ tu, mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này, vị tiền bối này là tới trước." "Tới trước làm sao vậy?" Áo trắng nữ tu không kiên nhận đánh gãy, "Bản tiểu thư ra giá càng cao. Bán đồ không phải liền là người nào ra giá cao bán cho người nào không? Hay là nói, ngươi ngại linh thạch?" Nàng cái cằm khẽ nhếch, thần thái ngạo mạn. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, "Mọi thứ có cái tới trước tới sau. Ta đã hoàn thành giao dịch, các hạ chặn ngang một chân, khó tránh không hợp quy củ." "Quy củ?" Áo trắng nữ tu giống như là nghe đến cái gì cho cười. Trên dưới quan sát Lý Thanh Sơn một phen, mặc dù nhìn không ra hắn tu vi, thế nhưng quần áo có chút phổ thông, trong lòng khinh thị càng lớn, cười lạnh nói, "Tại cái này Thanh Long Tiên Thành, ta tinh thần các lời nói, chính là quy củ." "Tinh thần các?" "Nàng là tinh thần các người, chắc không được lớn lối như thế." Bên trong bốn bậc thiên vực đến tinh thần các, đây chính là bốn các một trong, địa vị tôn quý, liền Thanh Long trấn trông coi làm đều muốn cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Xong, cái kia thanh sam tu sĩ phải xui xẻo, cùng tinh thần các giật đồ. Ta nhận ra, nàng tựa như là tinh thần các chân truyền đệ tử Liễu Hàm Yên. Đám người xung quanh rối loạn tương mừng, nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng áo trắng nữ tu ánh mắt nhiều kính sợ, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt thì mang lên đồng tình hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Hoa Võ Hoa Vũ sầm mặt lại, tiến lên một bước, đứng đến Lý Thanh Sơn bên người, ánh mắt cảnh giác. Các nàng tuy biết công tử thực lực thông thiên, nhưng mới tới nhân hoàng vực, cũng không muốn tùy tiện gây phiền toái, nhất là đối phương tựa hồ bối cảnh không nhỏ. Chương 444, Diệp Lương Thần. Chương 444, Diệp Lương Thần. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn xem áo trắng nữ tu, lặp lại nói, "Tinh thần các, chưa nghe nói qua. Ngọc phù này ta muốn định." "Ngươi?" Liêu Hàm Yên, cũng chính là nữ tử áo trắng không nghĩ tới khiêng ra tinh thần các tên tuổi, đối phương lại vẫn dám như thế cứng rắn, lập tức giận từ tâm lên. Nàng thở nhỏ được nung chiều, ở bên trong tinh thần các cũng là chúng tinh phù nguyện, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt bắt bỏ. Nhất là đối phương hay là cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ phổ thông tu sĩ. "Tốt,
rất tốt. Liễu Hàm Yên giận quá mà cười, thế nhưng nàng không để ý đến Lý Thanh Sơn, mà là nhìn chằm chằm Triệu Hồng Tụ nói ra, tự ngươi nói, ngọc phù này ngươi chuẩn bị bán cho người nào? Triệu Hồng Tụ khắp khuôn mặt là vì khó chi sắc, nhưng vẫn là cắn răng nói, vị tiền bối này tới trước, ta đã thu hắn 100 vạn cực phẩm linh hạch, ngọc phù này có lẽ thuộc về vị tiền bối này. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Liễu Hàm Yên ánh mắt phát lạnh, căn bản không nghĩ tới chỉ là một cái kim đan kỳ tán tu, cũng dám không nể mặt chính mình, trong lòng tức giận đến cực điểm, một câu nguyên anh trùng kỳ uy áp đột nhiên hướng Triệu Hồng Tụ áp bách tới. Nàng hạ quyết tâm, trước chấn nhiếp cái này bán đồ tiểu nha đầu, cưỡng ép giao dịch. Đến mức Lý Thanh Sơn, nếu dám ngăn cản, vừa bận cho nàng phát tác mở cớ. Nàng không tin, tại cái này Thanh Long Tiên Thành, có mấy người dám đối tinh thần các người động thủ. Triệu Hồng Tụ chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, làm sao chịu được nguyên anh uy áp? Lập tức sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay động, gần như muốn ngã ngồi trên mặt đất, nhưng nàng lại gắt gao cắn răng, cứng rắn chống đỡ cũng không lui lại, ánh mắt quật cường nhìn xem Liễu Hàm Yên, khàn giọng nói, tiền bối, là vị này thanh sam tiền bối giao dịch trước, ta không thể bán cho ngươi, tự tìm cái chết. Liễu Hàm Yên không nghĩ tới cái này cấp thấp nữ tu như vậy không biết điều, trong mắt hàn quang lóe lên, uy áp càng nặng. Đúng lúc này, một cỗ ôn hòa lại mênh mông như sơn nhạc lực lượng lặng yên hàng lâm, đem Liễu Hàm Yên thêm tại Triệu Hồng Tụ trên thân uy áp hời hợt hóa đi. Triệu Hồng Tụ chợt cảm thấy trên thân chợt nhẹ, kinh ngạc nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tiến lên một bước, ngăn tại Triệu Hồng Tụ trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Liễu Hàm Yên, chỉ là cái kia bình tĩnh phía dưới, lại phảng phất có hàn ý ngưng kết, tinh thần cắt, chính là mạnh như vậy mua ép bán, ước hiếp nhỏ yếu sao? Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đồng thời, một cỗ xa so với Liễu Hàm Yên mênh mông tinh thuần, ngưng luyện như thực chất hóa thần uy áp, giống như bình tĩnh dưới mặt biển phun trào ám lưu, chậm rãi tràn ngập ra, đem Liễu Hàm Yên cùng với hai tên thị nữ bao phủ trong đó. Liễu Hàm Yên sắc mặt đột nhiên trắng lên, phản phất bị vô hình sơn nhạc áp đỉnh, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Sau lưng nàng hai tên thị nữ càng là tu vi thấp hơn, kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ. Hóa thần tu sĩ. Liễu Hàm Yên khắp khuôn mặt là âm tình bất định chi sắc. Vốn cho rằng Lý Thanh Sơn tối đa cũng chính là nguyên anh tu vi, lại không có nghĩ đến vậy mà là một tôn hóa thần tu sĩ. Xung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cũng cảm nhận được cái kia làm người sợ hãi uy áp, nhộn nhịp biến sắc, lại lần nữa lui lại, nhường ra một mảnh càng lớn đất trống. Nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt cũng thay đổi, chắc không được không đem tinh thần các để vào mắt, vậy mà là một vị hóa thần tôn giả. Nhưng hóa thần tôn giả, tại tinh thần các trước mặt cũng không đủ nhìn. Ngươi dám động thủ với ta? Liễu Hàm Yên vừa sợ vừa giận, trên người nàng một kiện ngọc bội đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, giúp nàng ngăn cản bộ phận uy áp, nhưng vẫn như cũ cảm giác giống như ham sâu vũng bùn, hành động khó khăn. Trong lòng nàng cuối cùng sinh ra một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là bị mạo phạm nổi giận, sư huynh ta liền tại phụ cận. Hắn là hóa thần hậu kỳ, ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Sư huynh ta chắc chắn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, phối hợp với nàng hơi có vẻ mặt mũi và mẹo, có vẻ hơi buồn cười. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh nhạt, phản phất tại nhìn một chàng náo kịch, giết ta. Ngươi có thể thử xem, nhìn ngươi vị sư huynh kia, có thể hay không ở trước mặt ta lớn lối như thế. Tiếng nói vừa ra, bao phủ Liễu Hàm Yên uy áp đột nhiên tăng cường. Cũng không phải là thô bạo xung kích, mà là một loại cấp độ càng sâu giam cầm cùng chấn áp, phản phất đem nàng quanh thân không gian đều đông kết. Liễu Hàm Yên hoảng sợ phát hiện, chính mình cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Thể nội pháp lực vận chuyển tối nghĩa vô cùng, cái kia hộ thân ngọc đội quang mang cũng cấp tốc cảm đậm đi. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đem nàng bao phủ, nàng há to miệng, lại liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lý Thanh Sơn cái này hời hợt nhưng lại khủng bố như vậy thủ đoạn trấn trụ. Hóa thần sơ kỳ uy áp, có thể triệt để như vậy trấn áp nắm giữ bảo vật phòng thân Liễu Hàm Yên. Cái này thanh sam tu sĩ, tuyệt không phải bình thường hóa thần. Hoa Võ Hoa Vũ yên lặng đứng ở phía sau Lý Thanh Sơn, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Liễu Hàm Yên. Như nữ tử này thật sự dám lại ra nói kiêu ngạo hoặc độc thủ, các nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Triệu Hồng Tụ che ngực, nhìn xem ngăn tại trước người mình bóng lưng cao lớn, viền mắt thường đỏ, trong lòng dâng lên khó tả cảm kích cùng ấm áp. Liên tại bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, trong mắt Liễu Hàm Yên sợ hãi gần như hóa thành thực chất lúc, ha ha, đạo hữu thật sự là uy phong thật to. Một đạo trong sáng ôn hòa, nhưng lại mang theo nhàn nhạt ngạo nghệ chi y âm thanh, từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Đám người giống như nước thủy triều tách ra, một tên mặc tinh thần pháp bảo, đầu đội mao ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lỗi lạc thanh niên, chậm rãi đi đến. Hán thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi, mặt như ngọc, mắt như sáng sao, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nó trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng là hóa thần hậu kỳ, mà còn căn cơ vững chắc, pháp lực hùng hậu, xa không phải Liễu Hàm Yên loại kia phủ phiếm có thể so sánh. Phía sau hắn còn đi theo 4 tên khí tức trầm ổn, mắt lộ ra tinh quang tùy tùng, lại đều là hóa thần sơ kỳ tu vi. Diệp Sư Minh. Liễu Hàm Yên vừa thấy được thanh niên này, giống như nhìn thấy cứu tinh, bị giam cầm thân thể mặc dù vẫn không thể động, nhưng trong mắt nháy mắt buộc phát ra mừng như điên cùng ủy khuất nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Sư Minh cứu ta, cái này cuồng đồ muốn giết ta." Người tới chính là tinh thần các thiếu chủ Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần ánh mắt đảo qua bị giam cầm Liễu Hàm Yên, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh biến mất, ngược lại nhìn hướng Lý Thanh Sơn, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt lại không có chút nào nhiệt độ. Tại hạ Diệp Lương Thần, tinh thần các đệ tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, vì sao như vậy khó xử ta vị này không hiểu chuyện tiểu sư muội? Hắn ngữ khí ôn hòa,
phản phất tại lời nói việc nhà, nhưng cái kia tinh thần các ba chữ lại tận lực tăng thêm một kia, áp lực vô hình tùy theo tràn ngập ra. Mọi người xung quanh nghe đến Diệp Lương Thần cái tên này, càng là vang lên một mảnh thấp giọng hô. Là Diệp Lương Thần, tinh thần các thiếu chủ, thiên vực nổi tiếng thiên tiêu. Nghe nói hắn cốt linh chưa đầy 300, đã là hóa thần hậu kỳ, có hy vọng tại tiên biên ngộ đạo bên trong xung kích hóa thần đỉnh phong, thậm chí luyện hư. Lần này cái kia thanh sam tu sĩ phiền phức, Diệp Lương Thần cũng không phải Liễu Hàm Yên loại kia bình hoa có thể so sánh. Lý Thanh Sơn thần sắc không thay đổi, chậm rãi thu hồi đè ở Liễu Hàm Yên trên thân uy áp. Liễu Hàm Yên chợt cảm thấy trên thân buông lỏng, lảo đảo một chút, bị bên cạnh thị nữ đỡ lấy. Nàng lập tức bổ nhào vào Diệp Lương Thần bên cạnh, bắt lại hắn ống tay áo, khóc kể lể: "Sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta. Ta nhìn chúng một cái ngọc phù, muốn đưa cho ngươi, nhưng cái này cuồng đồ nhất định muốn cùng ta tranh đoạt, còn ỷ vào tu vi cao chèn ép ta, kém chút liền giết ta." Nàng đổi trắng thay đen, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Lý Thanh Sơn. Diệp Lương Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, lấy đó trấn an, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào trên người Lý Thanh Sơn: "Đạo hữu, có thể cho tại hạ một lời giải thích. Đụng đến ta tinh thần các người, khó tránh quá không đem ta tinh thần các để ở trong mắt ta." Một câu cuối cùng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng bố kia trên cao nhìn xuống, thương sư vấn tội ý vị, đã biểu lộ không bỏ sót. Phương thị bên trong, không khí phảng phất ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lý Thanh Sơn cùng Diệp Lương Thần trên thân. Chương 445, bước bách. Chương 445, bước bách. Diệp Lương Thần lời nói, nhìn như ôn hòa, kỳ thực chữ chữ như lao, đem cái kia tinh thần các ba chữ phân lượng, trùng điệp ép hướng Lý Thanh Sơn. Không khí xung quanh phảng phất đều ngưng trệ mấy phần. Vậy xem mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt tại Lý Thanh Sơn cùng Diệp Lương Thần ở giữa vừa đi vừa về ban quan, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Tinh thần các thiếu chủ đích thân đến, việc này đã không phải là đơn giản tranh chấp, mà là liên quan đến đứng đầu thế lực mặt mũi. Cái kia thanh sam tu sĩ, sợ rằng muốn cúi đầu. Liễu Hàm Yên tựa sát tại Diệp Lương Thần bên người, trong mắt ngậm lấy chưa khô nước mắt, khóe miệng cũng đã không tự giác câu lên vẻ đắc ý cùng oán độc đan vào độ cong. Nàng truyền âm cực nhanh: "Diệp sư huynh, cái kia ngọc phù tuyệt không phải phàm vật. Ta dù chưa có thể nhìn kỹ, nhưng trên nó đường vân cổ pháp kỳ dị, cùng ta từng tại trong các cổ tịch thấy rồng trương phượng văn có ba phần tương tự, nhất là cái kia bốn lượn xu thế, vô cùng giống như trong truyền thuyết long tộc phù văn. Vật này đối ngươi lĩnh hội thanh long tiên bi, nhất định có tác dụng lớn." Diệp Lương Thần trong mắt chỗ sâu tình quang lóe lên. Thanh long tiên bi ngàn năm hiện ra, ẩn chứa vô thượng cơ duyên, nhưng lĩnh hội khó khăn cỡ nào? Nếu có cùng long tộc tương quan đồ vật xem như kiếp nổ hoặc chìa khóa, không thể nghi ngờ có thể cực lớn gia tăng lĩnh ngộ cao thâm truyền thừa tỷ lệ. Hắn muốn là trí tại thông qua lần này tiên biên ngộ đạo, xung kích hóa thần đỉnh phong, thậm chí thấy được một tia luyện hư huyền diệu. Cái này cái thình lình ngọc phù, quả thực giống như là chuẩn bị cho hắn cơ duyên. Cảm thấy cố định, Diệp Lương Thần nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt, thiếu mấy phần mặt ngoài khách sáo, nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ chèn ép. Hắn cũng không trực tiếp đáp lại Liễu Hàm Yên phía trước đổi trắng thay đen, ngược lại giống như là chủ trì công đạo, đối Lý Thanh Sơn nói: "Đạo hữu, sư muội ta tuổi nhỏ, có lẽ có nói chuyện hành động không làm chỗ. Nhưng ngọc phù này, tất nhiên song phương đều có ý, không bằng đều thối lui một bước. Vật này đối ta tinh thần các thật có chút giá trị nghiên cứu, đạo hữu như nguyện bỏ những thư yêu thích, Diệp mẫu nguyện lấy gấp đôi giá cả bồi thường, đồng thời kết giao bằng hữu, làm sao?" Hán tư thái vẫn như cũ thong dong, phản phất cho ra thiên đại nhượng bộ. Gấp đôi giá cả, chính là 200 vạn cực phẩm linh thạch, lại thêm tinh thần các hữu nghị, theo người khác, cái này đã là cực kỳ hậu đãi điều kiện. Không ít người vây xem âm thầm gật đầu, cảm thấy Diệp Lương Thần xử lý coi như công đạo, không hổ là đứng đầu thế lực đi ra thiên tiêu. Lý Thanh Sơn lại giống như là nghe đến cái gì không thú vị cho cười, khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua Diệp Lương Thần, lại liếc qua bên cạnh hắn mắt lộ ra tốt sắc Liễu Hàm Yên, âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tinh thần các người, liền có thể ép mua ép bán, đổi trắng thay đen rồi sao? Tới trước tới sau, già trẻ không gạt, chẳng lẽ không phải tu hành giới cơ bản nhất quy củ? Hay là nói, tại Diệp thiếu các chủ trong mắt, tinh thần các quy củ lớn hơn thiên hạ này công lý? Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt tinh thần các thiếu chủ nhìn như công đạo đề nghị, cái này thanh sam tu sĩ không những quả quyết cự tuyệt, ngược lại trực tiếp mở miệng chất vấn, đầu mâu nhắm thẳng vào tinh thần các làm việc bá đạo. Làm càn. Diệp Lương Thần trên mặt cái kia nụ cười ôn hòa cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo: "Ai cho ngươi là gan, dám như thế nói xấu ta tinh thần các?" Hắn thân là tinh thần các thiếu chủ, thiên tư chắc tuyệt, địa vị tôn sùng, chưa từng bị người như vậy trước mặt mọi người chống đối chất vấn. Nhất là đối phương bất quá là cái hóa thần sơ kỳ, quả thực là không biết sống chết. Nếu không phải cố kỵ Thanh Long Tiên Thành cấm chỉ tư đấu lệnh cấm, cùng với đối phương cái kia tựa hồ có chút bất phàm sức mạnh, hắn sớm đã xuất thủ dạy dỗ. "Nói xấu?" Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vệt đường cong, cười lạnh nói: "Có phải là nói xấu, ở đây các vị đạo hữu trong lòng tự có bình phán. Ngọc phù này là trước tiên ta hỏi giá cả, mà còn giao dịch hoàn thành, ngươi tinh thần các người liền muốn cướp đoạt, lấy thế để người, uy hiếp người bán. Như thế hành vi, cùng ép mua ép bán có gì khác? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tinh thần các làm việc, không cho phép người khác nói?" Hắn lời nói âm vang, trật tự rõ ràng, đem vừa rồi sự tình rõ ràng nói ra. Không ít vây xem tu sĩ hồi tưởng lại Liễu Hàm Yên phía trước ương ngạnh cùng Diệp Lương Thần nhìn như công đạo kỳ thực gần hàm bức bách thái độ, trong lòng âm thầm tán đồng. Chỉ là khiếp sợ tinh thần các như thế, không người dám lên tiếng phụ họa. Diệp Lương Thần ánh mắt âm trầm xuống. Hắn biết việc này bên mình không hề chiếm lý, nhưng tu hành giới khi nào toàn bằng đạo lý nói chuyện. Thực lực cùng bối cảnh mới là lớn nhất đạo lý. Cái này thanh sam tu sĩ như vậy không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tốt một tâm kéo nói. Diệp Lương Thần giận quá thành cười, khí tức quanh người bắt đầu kéo lên, hóa thần hậu kỳ uy áp không che giấu nữa, giống như nước thủy triều tuôn hướng Lý Thanh Sơn, trong đó càng xen lẫn một tia tinh thần các bí truyền tinh huy chấn hồn chi ý, công kích trực tiếp tâm thần. Hắn cười lạnh nói, đạo hữu quả thật muốn cự tuyệt ta tinh thần các hữu nghị sao? Nhưng ngay lúc này, một cỗ so hắn càng thêm mênh mông, càng thêm lương thực khủng bố uy áp, giống như ngủ say thái cổ hung thú đột nhiên tỉnh lại, ầm vang từ trên thân Lý Thanh Sơn bạo phát đi ra. Cỗ uy áp này cũng không phải là đơn giản linh lực xung kích, mà là dung hợp tinh thuần vô cùng pháp lực, cường hãn vô song nhục thân khí huyết, cùng với một loại khiến người linh hồn run sợ trí cao ý cảnh. Uy áp đi tới, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, mặt đất bạch ngọc gạch lặng yên dạn nứt ra tinh mịn đường vân. Diệp Lương thần phóng thích ra tinh huy chấn hồn chi ý, tại cỗ uy áp này trước mặt, giống như băng tuyết gặp giường, nháy mắt tan rã hầu như không còn. Mà bản thân hắn, càng là cảm giác phảng phất bị một tòa vạn trượng thần sơn đè xuống đầu, hô hấp đống nhiên cứng lại, nguyên thân pháp lực vận chuyển đều chỉ trệ ba phần, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hóa thần, đỉnh phong. Trong lòng Diệp Lương thần hoảng sợ, buột miệng nói ra. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhiều lắm là trung kỳ, bằng vào tinh thần các bí pháp cùng pháp bảo, hắn tự tin có thể ổn ép một đầu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại che giấu tu vi, mà lại là hóa thần đỉnh phong. Khí tức này ngưng luyện nặng nề, xa không phải bình thường dựa vào đan dược đắp lên hóa thần đỉnh phong có thể so sánh, thậm chí cho hắn một loại đối mặt trong các một số uy tín lâu năm luyện hư trưởng lao ảo giác. Liễu Hàm Yên cùng nàng hai tên thị nữ càng là như gặp phải trọng kích, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Xung quanh vây xem cấp thấp tu sĩ cũng bị cỗ uy áp này tác động đến, kinh hô liên tục, lại lần nữa lui lại, chống đi sân bãi càng lớn. Hóa thần đỉnh phong. Hắn vậy mà là hóa thần đỉnh phong. Chắc không được dám cùng tinh thần các khiêu chiến. Nguyên lai có thực lực thế này. Có thể Diệp Lương thần là tinh thần các thiếu chủ, người mang trọng bảo, chưa hẳn sợ hóa thần đỉnh phong a. Lần này thật có trò hay nhìn. Tiếng nghị luận vang long long lên, mọi người nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt triệt để thay đổi, từ đồng tình, cười trên nỗi đau của người khác biến thành khiếp sợ cùng kính sợ. Hóa thần đỉnh phong, tại bất luận cái gì địa phương đều coi là một phương cường giả. Diệp Lương thần sắc mặt biến ảo chợt trợn. Hóa thần đỉnh phong, sát thực vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự tính. Xung đột chính diện, dù cho hắn có thể ỷ vào pháp bảo cùng bí thuật không rơi vào thế hạ phong, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, càng có thể lưỡng bại câu thương, chậm trễ sau 7 ngày tiên bia lĩnh hội. Nhưng, viên kia khả năng liên quan đến Long tộc, liên quan đến tiên bia cơ duyên ngọc phủ, hắn thực tế không cách nào từ bỏ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Lương thần cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh sợ cùng một tia kiên kỵ, trên mặt một lần nữa gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, khí thế cũng thu liễm mấy phần, ngựa khí chậm dần nói, nguyên lai đạo hữu càng là hóa thần đỉnh phong tôn giả, ngược lại là Diệp Mộ mắt vụ về. Vừa rồi sư muội ta cùng tại hạ có nhiều mạo phạm, còn mời đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hắn tư thái hạ thấp, tự xưng cũng từ Diệp Mộ biến thành tại hạ, cho đủ mặt mũi. Người xung quanh lại là một trận thấp giọng hô, không nghĩ tới tinh thần các thiếu chủ cũng có túi đầu thời điểm. Lý Thanh Sơn thần sắc không thay đổi, uy áp thoáng thu lại, nhưng cũng không hoàn toàn tan đi, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Diệp Lương thần thấy thế, biết chỉ dựa vào xin lỗi không đủ, cắn răng nói, đạo hữu, thực không dám dầu dếm, ngọc phù này đối tại hạ lĩnh hội thanh long tiên bi có lẽ có ít giúp ích, việc quan hệ con đường, tại hạ thực tế không cách nào dứt bỏ. Tất nhiên đạo hữu trước nhìn chúng, tại hạ nguyện ra gấp 5 lần giá cả, 500 vạn cực phẩm linh hạch, đổi lấy cái này phù. Đồng thời dâng lên ta tinh thần các tinh huy lệnh một cái, cầm lệnh này có thể tại tinh thần các nơi phân các thu hoạch được một lần không ràng buộc trợ rút. Còn mời đạo hữu thanh toán. 500 vạn cực phẩm linh thạch. Tinh huy lệnh. Xung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Thủ bút này quá lớn. 500 vạn cực phẩm linh thạch đã là con số trên trời, cái kia tinh huy lệnh càng là đại biểu tinh thần các một lần ân tình, giá trị khó mà đánh giá. Vì cái này cái nhìn như không đáng chú ý ngọc phủ, Diệp Lương thần lại cam lòng bên dưới như vậy bốn gốc. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để minh bạch, viên kia bụi bẩn ngọc phủ tuyệt đối là khó lường bảo vật. Nếu không Diệp Lương thần sao lại như vậy? Hoa Võ Hoa Vũ cũng âm thầm kinh hãi, nhìn hướng Lý Thanh Sơn trong tay ngọc phủ. Triệu Hồng tụ càng là bối rối, nàng chỉ biết là đây là tổ truyền đồ vật, gia định giá cực cao, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua có thể gây nên như vậy cấp bậc tranh đoạt cùng mở ra như vậy giá trên trời. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ lắc đầu, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, không bán. Diệp Lương thần sầm mặt lại, gấp 10. 1000 vạn cực phẩm linh hạch, cộng thêm tinh huy lệnh. Không bán, chính là gấp 100 lần nghìn lần, ta cũng không bán. Ngươi. Diệp Lương thần cuối cùng duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt lửa giận bốc lên, đạo hữu, chớ có quá mức cố chấp. Cùng ta tinh thần các là địch. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, thu hoạch được ta tinh thần các hữu nghị, đối ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Như khăng khăng cùng ta tinh thần các đối nghịch, ngươi hẳn phải biết là kết cục gì. Ý uy hiếp đã chân trụi. Lý Thanh Sơn nghe vậy, bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười kia chưa đạt trong mắt, ngược lại mang theo một cỗ bệ nghệ cùng hờ hững, tinh thần các hữu nghị, rất thèm sao? Đến mức hạ tràng, ta rất hiếu kỳ, ngươi tinh thần các có thể cho ta kết cục gì? Vâng. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Sơn trên thân uy áp lại lần nữa tăng gọn. Lần này không tại giới hạn tại hóa thần đỉnh phong cấp độ, mà là mơ hồ lộ ra một kia khiến thiên địa nguyên lực cũng hơi rối loạn huyền ảo khí tức. Đó là luyện hư tu sĩ mới có, sơ bộ trưởng không thiên địa nguyên lực dấu hiệu. Diệp Lương thần như gặp phải trọng truy, kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị cô uy áp này ép đến rút lui nửa bước. Phía sau hắn bốn tên hóa thần sơ kỳ tùy tùng càng là cùng nhau biến sắc, đội vàng tiến lên, kết trận chống lại, nhưng như cũng cảm thấy như núi áp lực, không khỏi kinh hãi trong lòng. Người này uy áp như thế nào kinh khủng như vậy? Quả thực không giống hóa thần tu sĩ.
Vậy xem mọi người cũng cảm nhận được cỗ kia khiến linh hồn run sợ cảm giác áp bách, nhộn nhịp biến sắc lui lại, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt giống như tại nhìn quái vật. Đáng chết, hắn vậy mà là nửa bước luyện hư. Thế nhưng cái kia ngọc phù can hệ trọng đại, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng bản thiếu chủ không đối phó được ngươi sao? Trong lòng Diệp Lương Thần vừa sợ vừa giận, con mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia sắc cơ, thậm chí quyết định thôi động một loại nào đó con bài chưa lật, đối phó Lý Thanh Sơn ý nghĩ. Chương 446, Long Ngạo Tuyết. Chương 446, Long Ngạo Tuyết. Thanh Long Tiên Thành, cấm chỉ tư đấu. Một cái thanh lành êm tai, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giọng nữ, giống như ngọc thạch giao kích, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, nháy mắt hòa tan trong tràng Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Đám người giống như bị lực lượng vô hình tách ra, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng thân cao 7 thước có dư, so bình thường nam tử còn muốn thẳng tắp, một thân thiếp thân màu xanh đen long văn giáp trụ, phát họa ra kinh tâm động phách ngạo nhân đường cong, nhưng lại không chút nào lộ ra yếu đuối, ngược lại tràn đầy lực lượng cùng ai hùng chi khí. Giáp trụ hình thức cổ phác, mặt ngoài lưu quang ẩn hiện, hiển nhiên phẩm giai cực cao. Nàng tóc đen cao buộc, chưa đeo mũ giáp, lộ ra một tấm xinh đẹp tuyệt luân, đường cong rõ ràng như đao gọt dịu đục dung nhan. Mày như núi xa, mắt như hàn tinh, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi đỏ nhếch, lộ ra một cỗ hiên ngang cùng nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Làm người khác chú ý nhất là, nàng quanh thân mơ hồ lượn lờ nhàn nhạt màu xanh hào quang, trong lúc hành động, mơ hồ có hình rồng hư ảnh nương theo, tỏa ra một cỗ tốt quý, cổ lão, cường hãn huyết mạch uy áp. Để ở đây rất nhiều tu sĩ thể nội pháp lực cũng hơi ngưng trệ, sinh ra một loại muốn quỷ bái xúc động. Là Long Ngạo Tuyết đại nhân. Xanh Long chấn trông coi làm cho nữ. Nắm giữ Thiên Long thánh thể vị kia thiên tiêu. Nàng vậy mà đích thân đến. Lần này thật làm lớn chuyện. Trong đám người vang lên kiềm chế kinh hô, tất cả mọi người không tự chủ được có chút không ngời, lấy đó kính ý tại cái này Thanh Long ngực, trấn thủ sứ chi nữ Long Ngạo Tuyết, nó uy danh cùng địa vị, không chút nào kém hơn bên trong bốn vực đến thiên tiêu, thậm chí bởi vì người mang trong truyền thuyết Thiên Long thánh thể cùng hư hư thực thực chân long huyết mạch, càng thêm thần bí cùng khiến người kính sợ. Diệp Lương Thần nhìn thấy Long Ngạo Tuyết, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng nóng bỏng, vội vàng thu lại khí tức, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, trên mặt một lần nữa treo lên vừa vặn đủ cười. Diệp Lương Thần gặp qua Long Tiên Tử, một ít việc nhỏ lại kinh động đến Tiên Tử, thực tế hổ thẹn. Hắn tư thái thả rất thấp, tinh thần cắt tuy mạnh, nhưng cường long không ép địa đầu xà. Tại Thanh Long Ngực, Xanh Long Chấn Trông coi làm mới thật sự là trưởng công giả. Long Ngạo Tuyết không chỉ là chấn thủ sứ chi nữ, bản thân Tiên Phu thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Nghe nói từng lấy hóa thần hậu kỳ tu vi đánh bại hóa thần đỉnh phong, được vinh dự bên ngoài bốn vực đứng đầu nhất thiên tiêu một trong. Nhưng mà Long Ngạo Tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc Diệp Lương Thần một cái. Ánh mắt thậm chí chưa ở trên người hắn quá nhiều lưu lại, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, phảng phất chỉ là nhìn thoáng qua không quan trọng người qua đường. A nàng môi đỏ hé mở, thanh lanh âm thanh vang lên, Thanh Long Tiên Thành quy củ bất kỳ người nào không được vi phạm. Có gì ân oán, rời đi Tiên Thành phạm vi, tự mình giải quyết. Ở trong thành, liền cần thủ thành bên trong quy củ. Lời này là đối mọi người nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra, chủ yếu là nhằm vào ngay tại rằng có Diệp Lương Thần cùng Lý Thanh Sơn. Diệp Lương Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng dâng lên một cỗ cốt đủ. Hắn đường đường tinh thần các thiếu chủ, chưa từng bị người coi thường như thế. Nhưng tại Long Ngạo Tuyết trước mặt, hắn không dám phát tác, chỉ có thể gượng cười nói, tiên tử nói cực phải, là tại hạ lỗ mãng. Long Ngạo Tuyết không để ý đến hắn nữa, ngược lại đưa ánh mắt về phía Lý Thanh Sơn. Làm nàng ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh Sơn lúc, cặp kia thanh lãnh hẳn tình con mắt bên trong, cực nhanh lướt qua một tia kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Liên tại vừa rồi, nàng tuần tra thường lệ đến đây, cảm ứng được nơi đây có hóa thần đỉnh phong cấp bậc xung đột khí tức, liền chạy đến ngăn lại. Nhưng làm nàng tiếp cận, nhưng từ cái này nam tử áo xanh trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại làm cho nàng huyết mạch mơ hồ rung động kỳ dị khí tức. Khí tức kia cổ lão, tôn quý, bá đạo, mang theo một tia chân long đặc thù uy áp cùng minh ngông, lại cùng nàng thể nội thiên long thánh thể sinh ra một loại nào đó cực kỳ vi diệu cộng minh cùng cảm giác thân thiết. Cái này sao có thể? Nàng người mang thiên long thánh thể, chính là đứng đầu thể chất đối long tộc khí tức mẫn cảm nhất. Bình thường nhiễm giao long chi khí tu sĩ hoặc bảo vật, nàng cũng có thể cảm ứng, nhưng chưa bao giờ có loại này phản phất đồng nguyên thân thiết rung động. Trên người người này, chẳng lẽ nắm giữ cực kỳ tinh thuần chân long huyết mạch tương quan đồ vật? Hoặc là bản thân hắn liền có chỗ đặc thù? Long Ngạo Tuyết trong lòng hiếu kỳ nổi lên, mặt ngoài nhưng như cũ thanh lãnh, đối Lý Thanh Sơn mở miệng nói, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào, đến từ phương nào. Ngữ khí của nàng so với đối Diệp Lương Thần, rõ ràng dịu đi một chút, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm. Lý Thanh Sơn cũng đánh giá vị này đột nhiên xuất hiện thanh long được thiên tiêu. Trên người đối phương cố kia thuần chính long uy cùng mạnh mẽ khí huyết, để hắn cũng có chút ghé mắt. Nhất là đối phương thể nội cố kia ẩn mà không phát thánh thể bản nguyên, lại mơ hồ cùng hắn phía trước gặp phải chân long thi hải chân long khí tức có chút tương tự. Thiên long thánh thể, chân long huyết mạch, có chút ý tứ. Lý Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại rất bình tĩnh nói, tán tu Lý Thanh Sơn, từ Đông Hoang mà đến. Đông Hoang? Long Ngạo Tuyết đuôi lông mày trao lên. Đông Hoang cằn cỗi, linh khí mỏng manh, có thể ra nhân vật như vậy. Hóa thần đỉnh phong, uy áp ngưng thực như bực sâu, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể đạt tới. Trong lòng nàng nghi hoặc càng nhiều, nhưng gặp Lý Thanh Sơn tựa hồ không muốn nói nhiều, liền cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là khẽ gật đầu, nói, Lý đạo hữu đã là mới tới Thanh Long Tiên Thành, còn mời tuân thủ trong thành quy củ. Nếu có cần, có thể đến trấn thủ phủ tìm ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Long Ngạo Tuyết lại đối tên này đều chưa biết Lý Thanh Sơn khách khí như thế, thậm chí chủ động đề cập có thể đi tìm nàng. Cái này đãi ngộ, so với đối Diệp Lương Thần lãnh đạm, quả thực là cách biệt một trời. Diệp Lương thần sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, song quyền tại trong tay áo nắm chặt, móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay. Long Ngạo Tuyết đối hắn không nhìn, đối cái này Lý Thanh Sơn lại coi trọng như thế, cái này không khác trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Mà còn, cái này càng làm cho hắn xác định, viên Tiêu Ngọc Phụ tuyệt đối không thể coi thường, liền Long Ngạo Tuyết khả năng đều phát giác cái gì. Lý Thanh Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng vui vẻ đến giảm bớt phiền phức, đối Long Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, đa tạ Long tiên tử nhắc nhở. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, thu hồi viên kia cổ pháp ngọc phù, đối Hoa Võ Hoa Vũ ý chào một cái, liền quay người hướng về phường thị đi ra ngoài, bước đi thong dong, phản phất vừa rồi xung đột chưa hề phát sinh. Hoa Võ Hoa Vũ đội vàng đuổi theo. Long Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn Lý Thanh Sơn ba người rời đi, thanh lãnh con mắt bên trong như có điều suy nghĩ, đối bên cạnh một tên lặng yên xuất hiện áo đen thị vệ thấp giọng nói, đi thăm dò người này nội tình. Là, tiểu thư. Áo đen thị vệ không tiếng động lui ra. Diệp Lương Thần nhìn xem Lý Thanh Sơn bóng lưng rời đi, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, lại nhìn một chút đối hắn nhìn như không thấy Long Ngạo Tuyết, trong lòng xấu hổ giận dữ đan xen, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết hôm nay chuyện không thể làm, lại dây dưa tiếp sẽ chỉ càng mất mặt, chỉ được kiềm nén lửa giận, đối Long Ngạo Tuyết qua loa thi lễ, hừ lạnh nói, tất nhiên Long tiên tử ra mặt, hôm nay liền coi như thôi. Chúng ta đi. Dứt lời, mang theo đầy mặt không cam lòng Liễu Hàm Yên cùng một đám tùy tùng, phẩy tay áo bỏ đi, bóng lưng mang theo một cỗ kiềm chế nộ khí. Một trang phong ba, tạm thời lắng lại. Nhưng tất cả mọi người biết, chuyện này sợ rằng vẫn chưa xong. Vây xem đám người dần dần tản đi, tiếng nghị luận lại thật lâu không ngừng. Chuyện hôm nay, không thể nghi ngờ sẽ thành Thanh Long Tiên Thành gần đây làm người khác chú ý nhất đề tài nói chuyện. Thần bí Đông Hoang tán tu Lý Thanh Sơn, ngạnh kháng tinh thần các thiếu chủ, đến trấn thủ sứ chi nữ phân biệt đối xử, giá trên trời mua đến thần bí Long Văn Ngọc Phủ. Chương 447, Chân Long Cử Biến. Chương 447, Chân Long Cử Biến. Nên tiên lâu trên khách sạn trong phòng. Công tử, cái kia tinh thần các Diệp Lương Thần, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoa Võ có chút lo âu nói. Hôm nay xung đột, các nàng cũng cảm nhận được Diệp Lương Thần cái kia ẩn nhẫn lửa giận cùng tình thế bắt buộc quyết tâm. Còn có cái kia Long Ngạo Tuyết, tựa hồ đối với công tử đặc biệt quan tâm. Hoa Vũ nói bổ sung, nữ tử tâm tư cẩn thận, nàng phát giác được Long Ngạo Tuyết nhìn Lý Thanh Sơn ánh mắt có chút khác biệt. Lý Thanh Sơn ngồi tại trước bàn, lấy ra viên kia tiêu phí 100 vạn cực phẩm linh thạch mua đến cổ pháp ngọc phù, đặt ở lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét, nghe vậy lạnh nhạt nói, Diệp Lương Thần như thông minh, liền phải biết tiến thối. Như khăng khăng tìm tới, bất quá là tự rước lấy đủ. Đến mức Long Ngạo Tuyết, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nàng người mang thiên long thánh thể, đối long tộc khí tức mẫn cảm, có lẽ là từ trên người ta cảm ứng được cái gì. Hắn không có nhiều lời, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở ngọc phù bên trên. Hoa Võ Hoa Vũ thấy thế, biết công tử muốn nghiên cứu ngọc phù này, liền không lại quấy rầy, cáo lui rời đi. Lý Thanh Sơn phất tay, bày ra mấy đạo cấm chế. Lý Thanh Sơn đầu tiên là thử nghiệm lấy tự thân tinh thuần hỗn độn nguyên lực chậm rãi truyền vào ngọc phù. Nguyên lực chạm đến ngọc phù mặt ngoài, lại giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào, ngọc phù không nhúc nhích tí nào, ngay cả ánh sáng mũi nhọn cũng không lập lòe một chút. Hắn lại phân ra một sợi thiên đạo nguyên thần lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Nguyên thần lực lượng giống như tiến vào một mảnh vô biên vô tận hỗn độn hư vô, cái gì cũng cảm giác không đến, cái gì cũng đụng vào không đến. Cái kia ngọc phù nội bộ phảng phất là một cái hoàn toàn phong bế, ngăn cách tất cả thăm dò không gian kỳ dị. Quả nhiên không đơn giản. Lý Thanh Sơn lông mày cau lại. Lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi, thiên đạo nguyên thần đã sơ bộ có thấy rõ hư ảo, phân tích pháp tắc năng lực, lại y nguyên không cách nào nhìn trộm ngọc phù này mảy may. Cái này phong cấm cấp độ, cao tới đáng sợ. Hắn trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, từ càn khôn kim diễm đỉnh trong chứa vật không gian, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lưu ly bình ngọc. Bình ngọc sáng long lanh, thân bình khắc rõ tinh mịn phong cấm phù văn, xuyên thấu qua bình vách tường, có thể nhìn thấy đáy bình lơ lửng một giọt ước chừng như hạt đậu nành, có màu vàng sậm chất lỏng sền sệt. Giọt này chất lỏng nhẹ nhàng trôi nổi, lại tự có một cố khó nói lên lời mênh mông, cổ lão, bá đạo khí tức mơ hồ lộ ra, phảng phất tận nuốt một đầu viễn cổ hung thú. Bên trong căn phòng không khí, tại cái này giọt chất lỏng xuất hiện trong nháy mắt, đều phảng phất nặng nề sền sệt mấy phần, mơ hồ có âm u như sấm rền long ngâm vang lên. Đây chính là Lý Thanh Sơn đoạn này thời gian, lợi dụng càn khôn kim diễm đỉnh luyện hóa năng lực, phối hợp đại nhật kim diễm, từ lúc trước được đến bộ kia thần bí chân long thi hài bên trong, thiên tân vạn khổ để luyện ra một giọt chân long tinh huyết. Ẩn chứa trong đó chân long bản nguyên cùng huyết mạch lực lượng, tinh thuần mà mênh mông, chân quý trình độ khó mà đánh giá, là hắn chuẩn bị dùng để tiến một bước rèn luyện thân thể con bài chưa lật một trong. Quả thật long tinh máu xuất hiện ngay mắt, dị biến nảy sinh. Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay viên kia một mực không hề có động tĩnh gì cổ pháp ngọc phủ, đột nhiên khẽ run lên. Trên nó những cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang cổ lão đường vân, đột nhiên sáng lên cực kỳ yếu ớt, gần như khó mà phát giác màu xanh hào quang. Một cỗ yếu ớt hấp lực từ ngọc phủ bên trên truyền ra, mơ hồ chỉ hướng cái kia lưu ly bình ngọc. Quả nhiên có phản ứng. Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Quả nhiên, ngọc phù này cùng long tộc mật thiết tương quan, cần chân chính long tộc khí tức hoặc huyết mạch chi lực mới có thể kích hoạt. Hắn không do dự nữa, cẩn thận điều khiển lưu ly bình ngọc, từ cái kia một giọt chân quý chân long tinh huyết bên trong, bóc ra so sợi tóc còn nhỏ hơn yếu gấp 100 lần một sợi tơ máu. Cái này một sợi tơ máu tuy, nhưng như cũng tản ra làm người sợ hãi long uy. Lý Thanh Sơn dẫn dắt đến cái này một sợi chân long tinh huyết, chậm rãi tới gần ngọc phù. Làm màu vàng sẫm tơ máu cùng ngọc phù mặt ngoài tiếp xúc mấy mắt, ông. Ngọc phù đột nhiên bộc phát ra hóng ánh chói mắt ánh sáng màu xanh. Quang mang kia không hề chói mắt, lại mang theo một loại thẳng đến sâu trong linh hồn cổ lão cùng uy nghiêm, phản phất ngủ say vạn cổ cự long, nơi này khắc mở mắt ra. Ngọc phù mặt ngoài cho bụi cùng tuế nguyệt vết tích tại quang mang bên trong toàn bộ tiêu tán, lộ ra nó diện mạo như cũ. toàn thân hiện ra một loại ôn nhuận thâm thúy màu xanh, tựa như thượng đẳng nhất rồng thanh ngọc, trên nó những cái kia bốn lượn đường vân giờ phút này triệt để sống lại, giống như từng đầu hơi co lại thanh long tại du tẩu xoay quanh, tỏa ra huyền ảo khó lường đạo vận. Ngay sau đó, cái kia sợi chân long tinh huyết bị ngọc phù nháy mắt hấp thu hầu như không còn. Ngọc phù quang mang lại thịnh, đột nhiên thoát ly Lý Thanh Sơn lòng bàn tay, trôi nổi tại giữa không trung bên trong, xoay chậm chậm. Vâng. Một cỗ mênh mông như biển sao, cổ lão như hỗn độn dòng tin tức, xen lẫn vô số long ngâm đạo âm, hồng hoang cảnh tượng, giống như vỡ đê tinh hà, không có dấu hiệu nào, bá đạo vô cùng bọt thẳng vào Lý Thanh Sơn sâu trong thức hải. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù là lấy hắn luyện hư trùng kỳ thiên đạo nguyên thần, tại cái này cỗ thình lình, chất lượng cao tới đáng sợ tin tức dòng lũ xung kích bên dưới, cũng cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội cùng căng đau. Hắn vội vàng cố thủ tâm thần, bảo vệ chặt linh đài, toàn lực tiếp thu tiêu hóa nguồn tin tức này. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu vắt ngang vũ trụ tinh hải, thân thể không biết vài ước vạn dặm thái cổ chân long, ở trong hỗn độn dòng chơi, há miệng phun ra nuốt vào tinh thần, vây bôi phá toái hư không. Vô số liên quan tới lực lượng, nhục thân, biến hóa, bản nguyên huyền ảo cảm ngộ, giống như là cấn khắc vào hắn linh hồn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là rất lâu. Lơ lửng ngọc phù quang mang dần dần thu lại, cuối cùng răng rắc một tiếng vang nhỏ, mặt ngoài hiện ra mấy đạo nhỏ xíu vết rách, linh quang mất hết, thay đổi đến so trước đó càng thêm ảm đạm, phảng phất hao hết một điểm cuối cùng lực lượng, rơi xuống về Lý Thanh Sơn lòng bàn tay, lại không bất luận cái gì thần dị. Mà Lý Thanh Sơn thức hải bên trong, đã nhiều một thiên tản ra vô tận mênh mông cùng bá đạo khí tức cổ lao kinh văn. Kinh văn lấy một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, lại một cách tự nhiên minh ngộ ý nghĩa long tộc thần văn viết, chữ chữ như rồng, ẩn chứa bảng bạc lực lượng cảm giác. Khúc dạo đầu bốn chữ lớn, giống như bốn tòa thần sơn, trấn áp tâm hải, tỏa ra khiến nguyên thần cũng vì đó run rẩy bị áp, chân long cửu biến, tàn thiên, Lý Thanh Sơn tâm thần kịch chấn, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, tiếp tục xem tiếp. Kinh văn trình bày, đây là long tộc chí cao vô thượng nhục thân thành thánh pháp môn, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nhật nguyện huyền cơ, lấy vô thượng vĩ lực rèn luyện bản thân, mô phỏng chân long tiến hóa chi lộ, cuối cùng thân hóa chân long, nhục thân thành thánh, vượt qua vũ trụ, vạn kiếp bất diệt. Nhưng mà, hắn được đến chỉ là tàn thiên, chỉ có tiền tam biến hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, đệ nhất biến, giao long biến. Dẫn điệu mạch long khí, thủy hỏa phong lôi chi lực, kết hợp long huyết long thủy, tái tạo căn cốt gia thịt, làm nhục thân sơ bộ có giao long chi hình, lực lượng mềm dai. Sau khi tu luyện thành, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể di sơn đảo hải, đối cứng ngũ giai thậm chí lục giai linh bảo, sinh mệnh lực ương ngạnh, gãy chi cũng có thể trùng sinh. Kinh văn miêu tả, giao long biến lớn thành, nhục thân mạnh, đã có thể so với hợp thể kỳ đại năng. Đệ nhị biến, phi long biến. Cần lĩnh ngộ không gian huyền ảo, dẫn cửu thiên thanh linh chi khí, hư không lực lượng tối thể, ngưng luyện phi long thần dược, thu hoạch được cực tốc. Vô cánh ở giữa, có thể mặc toa hư không, na di tinh hải. Sau khi tu luyện thành, tốc độ bay vô song, bảo mệnh năng lực cực mạnh, càng có thể lấy cấp tốc kéo theo vô song nhục thân, sinh ra khủng bố sát thương. Cái này biến lớn thành, nhục thân có thể so với độ kiếp kỳ thiên quân. Đệ tam biến, thiên long biến. Nhục thân phát sinh bản chất thủy biến, sơ bộ có thiên long chi uy. Giơ tay nhấc chân, ẩn chứa thiên long đại lực, nhục thân cường độ cùng sinh mệnh lực phát sinh chất biến, giọt máu có thể trùng sinh bình thường tổn thương nháy mắt khép lại, càng có thể hóa thân ngàn trượng thiên long, cận chiến vô địch. Cái này biến như lại thành, nhục thân mạnh, đã có thể so đo chân tiên. Nhưng cái này biến tu hành hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, hình thần câu diệt. Kinh văn đến đây im bặt mà dừng. Phía sau lục biến thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng mà, chỉ là trước đây tạm biến, đã để Lý Thanh Sơn tâm thần rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Giao long biến, có thể so với hợp thể. Phi long biến, có thể so với độ kiếp. Thiên long biến, có thể so với chân tiên. Lý Thanh Sơn ở trong lòng tự lẩm bẩm, mà lấy hắn trải qua vô số mưa gió, từng thu được nhiều cọc kinh thiên cơ duyên tâm trí, giờ phút này cũng cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này chân long cửu biến tàn thiên giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Đây là một đầu nhắm thẳng vào nhục thân thành thánh, có thể so với chân tiên đường hoàng đại đạo. Mặc dù chỉ là tiền tam biến, nhưng đủ để cho hắn từ luyện hư kỳ một đường tu luyện đến đủ để đối cứng chân tiên khủng bố nhục thân cảnh giới. Phải biết, tại Nguyên Ma đại lục, luyện hư đã là đỉnh phong, hợp thể chính là truyền thuyết, độ kiếp càng là chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép, chân tiên. Cái kia đã là thuộc về thần thoại. Mà bản này công pháp, lại nói thẳng tu luyện tới đệ tam biến, nhục thân liền có thể so với chân tiên. Cái kia hoàn chỉnh cửu biến, lại nên là cỡ nào quan cảnh? Thật chẳng lẽ có thể thân hóa tổ long, siêu thoát tất cả? Chính mình trong lúc vô tình tại cấp thấp phường thị mua đến quả ngọc phù này, vậy mà ẩn giấu đi kinh thiên động địa như vậy truyền thừa. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống kích động trong lòng cùng rung động. Hắn lại lần nữa nhìn hướng trong tay đã linh quang mất hết, che kín vết rách ngọc phù, ánh mắt vô cùng phức tạp. Triệu Hồng tụ tổ thượng, sợ rằng lai lịch phi phàm, có thể truyền thừa xuống như thế bảo vật, đáng tiếc thế hệ không người có thể giải. Minh Châu long đong, cuối cùng lưu lạc phường thị, tiện nghi chính mình. Đây cũng là một tràng nhân quả. Chương 448, giao long biến nhập môn. Chương 448, giao long biến nhập môn. Lý Thanh Sơn kích động trong lòng, đang chờ cẩn thận phỏng đoán chân long cựu biến tiền tam biến ảo diệu, chợt thấy trong tay áo khẽ nhúc đích. Một đạo ba màu lưu quang từ hắn ống tay áo nhẹ nhàng bay ra, tại trên không đánh cái xoáy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hóa thành một cái da lông bóng loáng, đồng tử linh động tam hoa tiểu miêu, chính là tam hoa nương nương. Nàng run run người bên trên không hề tồn tại cho bụi, bước ưu nhã rón rén vòng quanh Lý Thanh Sơn chạy một vòng, nhỏ nhắn cái mũi có chút mấp máy.
ánh mắt rơi vào viên kia đã ảm đạm vỡ vụ ngọc phù cùng chứa chân long tinh huyết lưu ly bình bên trên, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn giờ phút này còn chưa hoàn toàn bình phục khí tức, mặt mèo bên trên lại nhân tính hóa lộ ra một tia kinh ngạc cùng khen ngợi. Mèo ô tam hoa nương nương mở miệng, âm thanh trực tiếp truyền vào Lý Thanh Sơn tứ hải, "Tiểu tử, ngươi lần này có thể là đụng vào đại vận. Không nghĩ tới cái này rách dưới nhân hoàng vực, còn có thể cất giấu thứ tốt như vậy." Lý Thanh Sơn biết tam hoa nương nương lai lịch bí ẩn, kiến thức bên bác, vội vàng khiêm tốn tỉnh giáo, tiền bối nhận ra cái này truyền thừa. Đầu chỉ nhận ra. Tam hoa nương nương nhảy lên bàn, ngồi chồm hổm ở Lý Thanh Sơn trước mặt, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, mở miệng nói, "Chân long cựu biến tại tiên giới long tộc trong truyền thừa, đều xem như là đứng đầu nhục thân thành thánh pháp môn một trong. Nghe nói hoàn chỉnh cựu biến, tu luyện tới cực hạn, vừa vận hóa tổ long, đồng thọ cùng trời đất, cùng đại đạo tranh phong. Cho dù là tại những cái kia lấy nhục thân cường hoành xương cổ thần, ma thần bên trong, cũng hiếm có thể cùng kẻ ngang hàng. Ngươi có thể được đến tiền tam biến, đã là ngày đại tạo hóa." Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Liền tam hoa nương nương đều như vậy đánh giá, cái này chân long cựu biến lai lịch, sợ rằng so với mình tưởng tượng còn kinh người hơn. Lại lợi hại như thế, xem ra cần tìm cái thời cơ, thật tốt tu luyện. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, ánh mắt sáng rực. Tìm cái thời cơ. Tam hoa nương nương liếc mắt nhìn hắn, mắt mèo bên trong hiện lên một tia thúc dục, còn chờ cái gì thời cơ? Tiểu tử, nghe bản tọa, lập tức bắt đầu tu luyện. Nhất là cái này đệ nhất biến giao long biến lấy ngươi hiện có chân long tinh huyết vì dẫn, phối hợp ngươi luyện hư tu vi cùng cái kia cường hành nhục thân nội tình, trong thời gian ngắn nhập môn, cũng không phải là không có khả năng. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang lên một tia ý vị thâm trường, mà còn, như ngươi có thể tại thanh long tiên bi xuất thế phía trước, tu ra cái này giao long biến một tia chân ý, để tự thân mang lên càng thuần khiết chân long khí tức. Có lẽ, đợi đến lĩnh hội cái kia thanh long tiên bi lúc, sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Ồ, Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, tiền bối lời ấy ý gì? Chẳng lẽ cái kia thanh long tiên bi cùng long tộc truyền thừa có quan hệ? Tam hoa nương nương nghiêng đầu một chút, tựa hồ cũng tại suy tư, bản tọa cũng chỉ là suy đoán. Cái kia thanh long tiên bi tất nhiên lấy thanh long làm tên, lại tại cái này thanh long được chấn thủ vô số năm, bia bên trong ẩn chứa lực lượng cùng đạo vận, 89/10 cùng long tộc thoát không khỏi liên quan. Ngươi người mang chân long cửu biến truyền thừa, lại luyện hóa chân long tinh huyết, như lại lấy giao long biến sơ bộ cải tạo nhục thân, làm cho tự thân khí tức càng gần sát chân long. Nói không chừng có thể càng dễ dàng dẫn động tiên bia của mình, nhìn thấy cấp độ càng sâu truyền thừa hoặc bí mật. Cơ duyên sự tình, huyền diệu khó lường, nhiều một phần chuẩn bị, liền nhiều một phần nắm chắc. Lý Thanh Sơn rất tán thành. Tam hoa nương nương tuy nói là suy đoán, nhưng lấy nó tầm mắt, cái này suy đoán vô cùng có khả năng tiếp cận chân tướng. Thanh long tiên bi ngàn năm vừa hiện, cơ hội khó được, nếu có thể mượn cơ hội này thu hoạch được càng lớn thu hoạch, tự nhiên không thể tốt hơn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Thanh Sơn chắp tay thi lễ, ánh mắt trở nên kiên định mà sắc bén, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền bắt đầu tu luyện giao long biến. Hắn phất tay lại tại gian phòng bên trong bày ra mấy tầng càng cường đại cấm chế, bảo đảm tu luyện vận may hơi thở tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Sau đó khoanh chân ngồi tại giữa gian phòng bồ đoàn bên trên, đem cái kia lưu ly bình ngọc trân trọng đặt trước người. Chân long cựu biến tiền tam biến kinh văn trong tim chảy xuôi. Lý Thanh Sơn tĩnh tâm ngưng thần, đầu tiên cẩn thận lĩnh hội giao long biến pháp môn tu luyện. Phương pháp này hạch tâm, ở chỗ lấy chân long huyết mạch chi lực bị dẫn dắt, dung hợp địa mạch long khí cùng với thủy hỏa phong lôi trở thiên địa tự nhiên chi lực, dựa theo đặc biệt huyền ảo đường đi lặp lại cọ rửa, rèn luyện, tái tạo nhục thân mỗi một tấc da thịt, xương cốt, da thịt, nội tạng thậm chí cốt tủy. Quá trình vô cùng thống khổ, giống như ngàn đao băng thây, thoát thai hoang cốt, nhưng một khi công thành, nhục thân liền sơ bộ có giao long đặc tính. Lực lớn vô cùng, kiên cường, sinh cơ bằng bạc, lại đối ngũ hành lực lượng, thiên địa nguyên khí thân thiện cùng lực khống chế tăng cường rất nhiều. Địa mạch long khí, thanh long tiên thành ở chỗ này vực linh mạch giao hội chỗ, địa khí nồng đậm, long khí mặc dù mỏng manh, nhưng lấy ta chân long tinh huyết bị dẫn, có thể dẫn động tập hợp. Thủy hỏa phong lôi chi lực. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, tự thân tu luyện hỗn độn nguyên lực, đã ngưng tụ hỗn độn độc tiên, thao khống thủy hỏa phong lôi vốn là hắn nắm hiểu. Đến mức cái kia thống khổ, hắn tu đạo đến nay, trải qua đau khổ, vô số lần tại bên bờ sinh tử rèn luyện ý chí, chỉ là thối thể thống khổ, cần gì tiếc nuối. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thanh Sơn không do dự nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra lưu ly bình ngọc phong cấm, một cỗ càng thêm nồng đậm mênh mông long uy tràn ngập ra, bên trong căn phòng cấm chế cũng hơi dập dờn. Hắn cũng không trực tiếp nuốt cả giọt tinh huyết. Vậy quá mức cuồng bạo, lấy trước mắt hắn nhục thân, trực tiếp nuốt luyện hóa nguy hiểm cực lớn, lại là lãng phí cực đại lớn. Hắn dựa theo giao long biến bên trong pháp môn ghi chép máu dẫn thối thể thuật lại lần nữa từ cái kia một giọt màu vàng sẫm tinh huyết bên trong, tách ra ước chừng 1/10 tà hữu, hóa thành một đoàn nhỏ hòa hợp màu vàng ánh sáng huyết dịch. Hít sâu một hơi, Lý Thanh Sơn há miệng đem cái này đoàn vô cùng chân quý chân long tinh huyết nuốt vào trong bụng. Vâng. Tinh huyết vào bụng nháy mắt, phản phất một quả cỡ nhỏ mặt trời tại thể nội nổ tung. Cuồng bạo, nóng rực, ẩn chứa vô thượng vĩ lực long huyết tinh hoa, nháy mắt hóa thành vô số đạo nóng bỏng màu vàng dòng lũ, phóng tới toàn thân, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái huyệt thiếu. Ai da. Dù cho lấy Lý Thanh Sơn nửa bước luyện hư thân thể cường hãn, giờ phút này cũng cảm giác giống như bị đầu nhập vào thiên địa dung lô. Kinh mạch giống như là muốn bị nó bạo, đốt xuyên, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, sợi cơ bắp phảng phất tại bị bàn tay vô hình xé rách vừa trọng tổ. Cái kia không chỉ là nhục thân bên trên thống khổ, càng có một cấu ngang ngược, cổ lão, kiệt ngạo long tộc ý chí, theo tinh huyết xung kích thức hải của hắn, tính toán ảnh hưởng, thậm chí đồng hóa tinh thần của hắn. Bảo vệ chặt linh hải, vận chuyển pháp môn. Tam hoa nương nương âm thanh giống như thanh tuyển, tại trong thức hải của hắn vang lên, mang theo một tia trấn định tâm thần lực lượng. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm thấu quần áo. Hắn cắn chặt răng, lấy tuyệt cường ý chí trấn áp lại lục thân kịch liệt đau nhức cùng tinh thần xung kích, toàn lực vận chuyển giao long biến pháp quyết. Đan điền bên trong, hỗn độn sắc nguyên lực mãnh liệt mà ra, dẫn dắt đến thể nội cuồng bạo long huyết tinh hoa, dựa theo giao long biến đặc biệt phức tạp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Đồng thời, hắn thần thức quyết tán, câu thông dưới thân đại địa, lấy chân long tinh huyết khí tức vị dẫn, từng tia từng sợi màu vàng nhạt, ẩn chứa nặng nề cùng sinh cơ địa mạch long khí từ khách sạn phía dưới, từ thanh long tiên thành sâu trong lòng đất bị lặng yên dẫn động, xuyên thấu qua cấm chế cùng mặt đất, chậm rãi thấm vào thân thể của hắn. Không những như vậy, trong cơ thể hắn ngũ hành pháp lực tự mình vận chuyển, diễn hóa thủy hỏa phong lôi chi lực. Ngũ tạm đối ứng ngũ hành, giờ khắc này ở giao long biến pháp môn thôi động bên dưới, riêng phần mình dẫn động đem đối ứng tự nhiên chi lực, cùng địa mạch long khí, chân long tinh huyết hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ to lớn hơn, càng thêm cuồng bạo rèn luyện dòng lũ. Xuy xuy xuy. Lý Thanh Sơn bên ngoài thân trong lỗ chân lông bắt đầu chảy ra tinh mịn, xen lẫn đỏ sẫm tơ máu cùng xám đen tạp chất mồ hôi, nháy mắt lại bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bức hơi, tạo thành nhàn nhạt huyết vụ. Da của hắn bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, giống như lung đỏ bàn ủi, lập tức lại mơ hồ nổi lên một tầng cực kỳ nhạt, không theo quy tắc hào quang màu vàng nóng, đó là long huyết lực lượng sơ bộ dung nhập biểu hiện. Xương cốt chỗ sâu truyền đến dày đặc như giang đậu nổ vang, đó là xương cốt tại long huyết cùng địa khí cọ rửa bên dưới thay đổi đến càng thêm tỉ mỉ, cứng cỏi quá trình. Da thịt kéo duỗi, co vào, phát ra dây cùng bù bù, thay đổi đến càng thêm mềm dẻo có lực. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một ngày trôi qua, Lý Thanh Sơn bên ngoài thân huyết vụ dần dần mỏng manh, trên da hào quang màu vàng nóng thay đổi đến càng thêm rõ ràng, mơ hồ phát họa ra một chút mơ hồ, cùng loại vảy rồng đường vân hình dáng. Hai ngày trôi qua, quanh người hắn bắt đầu có yếu ớt khí lưu vần quanh, đó là dẫn động phong lực, bên ngoài thân ngẫu nhiên nhảy vọt lên nhỏ bé điện tia lửa, đó là lôi chi lực, bên trong căn phòng nhiệt độ lúc cao lúc thấp, đó là thủy hỏa chi lực không cân bằng bên ngoài lộ ra. 3 ngày, 4 ngày, tu luyện không nhật nguyệt. Lý Thanh Sơn hoàn toàn đắm chìm tại cái này thoát thai hoán cốt thống khổ cùng thăng hoa bên trong. Mỗi một khắc, hắn cũng cảm giác mình tại bị vỡ nát, lại tại gây dựng lại, tại hủy diệt, lại tại tân sinh. Giọt kia 1/10 chân long tinh huyết bị hắn cẩn thận luyện hóa, hấp thu, dung nhập nhục thân mỗi một cái chỗ rất nhỏ. Đến ngày thứ 5, hắn bên ngoài thân màu vàng kim nhạt vảy rồng đường vân đã thay đổi đến tương đối rõ ràng, mặc dù còn chưa thực chất hóa, nhưng đã mơ hồ có một loại như kim loại cảm nhận cùng rực rỡ. Khí tức của hắn cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, nguyên bản nặng ngưng khí chất như vực sâu bên trong, nhiều ra một cỗ khó nói lên lời cổ lão, bá đạo cùng tràn đầy sinh mệnh lực, phản phất thể nội ẩn nút một đầu sắp thức tỉnh ấu long. Ngày thứ 6, Lý Thanh Sơn bắt đầu thử nghiệm chủ động điều khiển cái kia sơ bộ thành hình giao long lực lượng. Hắn tâm niệm vừa động, cánh tay phải bên trên màu vàng kim nhạt đường vân đột nhiên sáng tỏ, toàn bộ cánh tay mơ hồ bành trướng một vòng, dưới làn da phản phất có màu vàng lưu quang phun trào, năm ngón tay có chút dùng sức, hư không bạo minh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát. Ngày thứ 7, ánh bình minh vừa ló dạng. Ngồi xếp bằng 7 ngày, không nhúc nhích tí nào Lý Thanh Sơn, cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Ông, tại hắn mở mắt nháy mắt, gian phòng bên trong phảng phất có trầm thấp long ngâm quanh quẩn. Hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỗ sâu trong con người, lại mơ hồ có màu vàng kim nhạt đồng tử dọc hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo kiếp người uy nghiêm. Hắn vươn người đứng dậy. Đôn đốt, đôn đốt. Toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp thanh thúy như bạo đầu nổ vàng, mỗi một tiếng vang động đều phảng phất ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn nguyên bản liền thẳng tắp thân hình, tựa hồ lại mơ hồ nâng cao một tia, vai con càng thêm rộng lớn, đường con càng thêm trôi chảy hoàn mỹ, tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp. Làm người khác chú ý nhất là da thịt của hắn. Giờ phút này, tại hắn có ý thôi động bên dưới, bên ngoài thân cái kia màu vàng kim nhạt vảy rồng đường vân đột nhiên rõ ràng nô lên, cũng không phải là chân chính lân phiến, mà là một loại từ thuần túy khí huyết cùng long lực ngưng tụ thành, cùng loại lân giáp tầng phòng hộ, chặt chẽ bao trùm toàn thân, chỉ ở khuôn mặt chờ bộ vị mấu chốt hơi có vẻ mờ nhạt. Tầng này vảy rồng hiện ra màu vàng sậm, chảy xuôi như kim loại rực rỡ biên giới chỗ sắc bén như lao, tỏa ra làm người sợ hãi phòng ngự cảm giác cùng phong duệ chi khí. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ phút này nhục thân của mình cường độ so 7 ngày phía trước ít nhất tăng vọt 5 thành trở lên. Vô luận là lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, sức hồi phục đều phát sinh bay vọt về trước. Hắn cảm giác một quyền vung ra, không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng vào cái này thân thể lực lượng, liền đủ để hành sập vạn trượng sơn nhạc. Mà bên ngoài thân tầng này giao long lân giáp, hắn có lòng tin, luyện hư đỉnh phong một kích toàn lực, sợ rằng đều khó mà phá phòng thủ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, thể nội khí huyết trào lên như trường giang đại hạ, sinh cơ bàng bạc giống như cổ một gặp xuân, lúc trước tu luyện cùng chiến đấu lưu lại một chút cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác cảm thương, tại lần này triệt để rèn luyện bên trong toàn bộ chữa trị. Đan điền cùng kinh mạch cũng biến thành càng thêm rộng lớn cứng cỏi, có khả năng tiếp nhận cùng vận chuyển càng nhiều pháp lực. Giao long biến, sơ thành. Lý Thanh Sơn nắm chặt tay, cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng muốn ra lực lượng kinh khủng, trong mắt lóe lên một vẻ mừng rỡ. Chỉ là sơ bộ luyện thành đệ nhất biến, liền có như thế kinh người tăng lên. Cái kia phía sau phi long biến, thiên long biến, lại nên là cỡ nào quan cảnh? Khó trách kinh văn dám nói có thể so với độ kiếp, chân tiên. Chương 449, Thanh Long Tiên Bi. Chương 449, Thanh Long Tiên Bi. Lý Thanh Sơn thu lại khí tức, bên ngoài thân vảy rồng hư ảnh chậm rãi biến mất, khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên tản ra, càng thêm thuần khiết mà bàng bạc chân long uy áp, lại khó mà hoàn toàn che giấu. Hắn giờ phút này, tựa như là một thanh thu vào trong vỏ tuyệt thế thần binh, mặc dù phong mang tạm thu lại, nhưng cô kia làm người sợ hãi nội tình, lại không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Không sai, ngắn ngủi 7 ngày, liền có thể đem giao long biến luyện đến nhập môn, dẫn động chân long lân giáp hư ảnh,
xem như là mở tới cánh cửa. Tam Hoa Nương Nương âm thanh vang lên, mang theo vẻ hài lòng, ngươi vốn là nhục thân nội tình tốt, lại có chân long tinh huyết bực này chí bảo, thêm nữa ý chí kiên định, có cái này hiệu quả, cũng coi như hợp lý. Bây giờ trên người ngươi cố này chân long khí tức, so với trước kia thuần túy nồng đậm nhiều. Lý Thanh Sơn đối Tam Hoa Nương Nương cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối hộ pháp cùng chỉ điểm. Nếu không phải Tam Hoa Nương Nương nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ không như vậy vội vàng tu luyện, cũng liền không cách nào tại tiên bia xuất thế phía trước hoàn thành lần này mấu chốt thuế biến. Meo, bản tọa cũng là hiếu kỳ, ngươi tiểu tử này có thể đi tới một bước nào? Tam Hoa Nương Nương lúc lắc cái đuôi, nhảy về Lý Thanh Sơn bà bay, tốt, tính toán thời gian, cái kia thanh long tiên bi cũng nên sắp xuất thế đi. Phản phất là để ấn chứng nàng, ngay tại lúc này, đông, 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 mê ngông, nặng nghề, phản phất từ viễn cổ thời không truyền đến chuông vang âm thanh, đột nhiên vang vọng toàn bộ thanh long tiên thành. Tiếng chuông liên miên vang 9 lần, âm thanh truyền vạn dặm, mang theo một loại gột rửa tâm linh, tỉnh lại thần hồn, kỳ dị lực lượng. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung áp lực mênh mông, giống như ngủ say viễn cổ thần chỉ tỉnh lại, từ thanh long tiên thành trung ương nhất khu vực chậm rãi bay lên, bao phủ thiên địa. Bầu trời bên trong, phong vân biến sắc, vô tận màu xanh hào quang từ hư không hiện lên, hội tụ thành một mảnh cuộn cuộn màu xanh biển mây. Biển mây bốc lên, từng hồi rồng gầm, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga như sơn nhạc, toàn thân thanh bích, khắc rõ vô số cổ lão huyền ảo phù văn to lớn bia đá hư ảnh, tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, tỏa ra chấn áp vật cổ, tạo hóa vô tận khủng bố đạo vận. Thanh Long Tiên Uy, đúng hạn như thế. Tiên thành các nơi, vô số đạo khí tức cường đại ầm vang bộc phát, từng đạo nhan sắc khác nhau độn quang phóng lên tận trời, giống như ngược dòng lưu tinh vũ, điên cuồng hướng giữa thành cái kia màu xanh biển mây tập hợp mà đi. Toàn bộ Thanh Long Tiên thành, nháy mắt sôi trào. Giữa thành, vốn là trấn thủ phủ phía trước một mảnh quảng trường khổng lồ, giờ phút này đã sớm bị cải tạo thành lâm thời sân bãi, mặt đất khắc do phức tạp trận văn, lóe ra trong suốt thanh quang, cùng bầu trời bên trong tiên bia hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Quảng trường bốn phía, lầu các cung điện nóc nhà, giữa không trung lơ lửng vân đài, thậm chí nơi xa tương đối cao trên ngọn núi, đều rậm rạp chẳng chịt đứng đầy trước đến xem lễ tu sĩ. Tiếng người huyên náo, linh quang đan bảo, ánh mắt đều là nóng bỏng nhìn về phía cái kia biển mây chỗ sâu thanh bích địa ảnh. Thanh Long Tiên Uy, ngàn năm vừa hiện, cuối cùng chờ đến. Một tên tóc trắng xóa nguyên anh lão giả kích động đến tròm râu run rẩy, đối bên cạnh đệ tử nói, "Đồ nhi, nhìn cho thật kỹ, đây là ngàn năm khó gặp cơ duyên, dù cho không cách nào tiến vào, xa xa cảm ngộ nó tản mát đạo vận, đối với ngươi trở tu hành cũng rất có ích lợi." Sư tôn, nghe nói mỗi lần tiên bia mở ra, đều sẽ ban thưởng bảo vật. Công pháp, linh bảo, đan dược, có phải là thật hay không? Đệ tử trẻ tuổi trong mắt tỏa ánh sáng. Tự nhiên là thật. Bên cạnh một vị trung niên hóa thần tu sĩ xen vào nói, mang trên mặt hướng về, ngàn năm trước lần kia mở ra, lão phu tuy chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát, nhưng cũng tận mắt nhìn đến một đạo thanh sắc lưu quang từ bia bên trong bay ra, rơi vào một vị may mắn trong ngực, nghe nói là một bộ thẳng tới luyện hư kỳ thượng của công pháp. Càng đừng đề cập những cái kia tiến vào bia bên trong thế giới thiên tiêu bọn họ, thu hoạch càng là khó có thể tưởng tượng. Bảo vật công pháp chỉ là phụ. Một vị khác kiến thức rộng hơn tu sĩ vớt dâu nói, mấu chốt tại cái kia tiên bia lưu danh. Nghe đồn nếu có thể dẫn động tiên bia chân chính của mình, thu hoạch được tiên bia cho phép, liền có thể đem chính mình danh tự khắc họa tại tiên bia bản thể bên trên. Đó là chân chính đại khí vận, đại tạo hóa. Danh tự khắc lên, nghe nói sẽ có được tiên bia bản nguyên tẩy lễ, thoát thai hoang cốt, tương lai con đường một mảnh quang minh. Tiên bia lưu danh. T. Cái này độ khó cũng quá lớn. Có người lưu lưới, nghe nói vài vạn năm đến, mở ra mấy chục lần, có thể lưu danh người lắc đắc không có mấy, gần nhất vạn năm qua giống như chỉ có 3 người thành công. Không sai. Bên trên một cái thành công lưu danh, chính là đương kim Thanh Long trấn thủ sứ Long Liệt đại nhân. Có người ngữ khí sung kính, lại hướng phía trước, còn có 2 vị, bây giờ sợ rằng đều đã là danh chấn tinh không đại năng. Không biết thế hệ này thiên tiêu, có người hay không có thể tái hiện huy hoàng. Khó, khó, khó. Bên trong 4 bực ngoại 4 bực yêu nghiệt bọn họ đều đến, cạnh tranh kịch liệt đến đáng sợ. Tinh thần các thiếu chủ Diệp Lương Thần, hậu thổ tông chân truyền thổ hành không, huyền băng cung thánh nữ Lãnh Như Sương, canh kim kiếm phái kiếm tử Kim Vô Phong. Còn có chúng ta Thanh Long bực tiêu ngạo, Long Ngạo Tuyết đại nhân cùng bị kia. Khủng, Long Ngạo Thiên đại nhân. Cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm? Cuối cùng người nào có thể trổ hết tài năng, thật khó mà nói. Ta áp Long Ngạo Tuyết đại nhân. Nàng người mang thiên long thánh thể, cùng tiên bia phù hợp nhất. Ta xem trọng Diệp Lương Thần, tinh thần các nội tình thâm hậu, thủ đoạn có lượng. Hậu thổ tông thổ hành không nghe nói thâm tàng bất lộ, không thể khinh thường. Mau nhìn, có người đến rồi. Tại mọi người nghị luận cùng trong chờ mong, từng đạo khí tức cường hành, phong thái khác nhau tuổi trẻ thân ảnh, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tụ đến, rơi vào quảng trường phía trước nhất cái kia mảnh bị trống rỗng, chuyên vị tham dự tiên bia người chuẩn bị khu vực. Dẫn đầu đến là chủ nhà một phương. Một đạo màu xanh độn quang phá không mà tới, tư thế hiên ngang Long Ngạo Tuyết đi đầu rơi xuống. Nàng hôm nay không giáp trụ, đổi một thân ngắn gọn lưu loát trang phục màu xanh, phát họa ra hoàn mỹ thân hình, tóc đen cao buộc, khuôn mặt như vẽ, chỉ là cô kia nghiêm nghị khí khái hào hùng cùng mơ hồ tán phát long uy, để người không dám nhìn thẳng. Nàng rơi xuống về sau, ánh mắt vô ý thức trong đám người liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngay sau đó nàng rơi xuống, là một đạo hơi có vẻ trừ dương, mang theo nóng dực khí tức màu vàng lưu quang. Quang mang tản đi, lộ ra một tên thân hình cao lớn, dung mạo cực kỳ anh tuấn, thậm chí có chút yêu dị thanh niên. Hắn mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, khóe miệng tói quen hơi dương lên, mang theo một loại phảng phất bẩm sinh kiêu ngạo cũng không bị trói buộc. Làm người khác chú ý nhất là hắn cái kia một đầu chói mắt như ánh mặt trời mái tóc dài và nóng, tùy ý rối tung trên vai về sau, hai mắt đang mở hí, mơ hồ có màu vàng thần quang lưu chuyển,
chỉ là quang mang kia chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm cùng táo bạo. Hắn chính là Long Ngạo Tuyết minh trưởng, Thanh Long trấn thủ sứ chi tử, Long Ngạo Thiên. Ngạo Tuyết, đang nhìn cái gì? Long Ngạo Thiên phát giác được mọi ánh mắt, thuận miệng hỏi, âm thanh mang theo một tia như kim loại cảm nhận, ngựa khí tùy ý bên trong lộ ra mấy phần quen có trên cao nhìn xuống. Không có gì. Long Ngạo Tuyết thu hồi ánh mắt, ngựa khí bình thản. Đối với vị huynh trưởng này, nàng tình cảm có chút phức tạp. Trước kia Long Ngạo Thiên người mang Thái Dương thánh thể, thiên phú càng phía trên nàng, quang mang vạn trượng, tính tình mặc dù ngạo nhưng cũng tính toán phong khoáng. Đáng tiếc về sau gặp đại nạn, thánh thể bị ma tộc tà công chỗ hủy, căn cơ bị hao tổn, tính tình cũng theo đó đại biến, thay đổi đến càng thêm phái đảng, dễ giận, khó mà nắm lấy. Long Ngạo Thiên cũng không để ý, hai tay ôm ngực, con mắt màu vàng nóng mang theo dò xét cùng không che giấu chút nào ngạo ý, đảo qua lần lượt đến mặt khác tiên tiêu, trong lỗ mũi mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ một cái đều không để vào mắt. Chương 450, Nhân Hoàng Đại Lục Thiên Kiêu. Chương 450, Nhân Hoàng Đại Lục Thiên Kiêu. Rất nhanh, bên trong bốn vực thiên kiêu bọn họ cũng lần lượt đăng tràng. Tinh thần các thiếu chủ Diệp Lương Thần, tại một đám tùy tùng chen chúc bên dưới, khống chế bóng ánh khắp nơi tinh huy mà đến, rơi vào quảng trường một bên. Hắn hôm nay đổi một thân càng thêm lộng lẫy tinh thần pháp bảo, đầu đội tinh quan, mặt như ngọc, khóe miệng ngậm lấy ôn hòa tiểu ý, hướng về bốn phương khẽ gật đầu, hiển thị rõ đại phái thiếu chủ phong phạm. Chỉ là coi hắn ánh mắt đảo qua một chỗ lúc, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia che lấp cùng ý lạnh, hắn nhìn thấy vừa bạn mang theo Hoa Võ Hoa Vũ đến dọc theo quảng trường Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ba người cũng không chơ dương, lựa chọn một chỗ tương đối dựa vào sau vị trí đứng vững. Hắn vẫn như cũ một bộ thanh sam, khí tức thu lại, chỉ hiện lộ ra hóa thần đỉnh phong tu vi, cùng rất nhiều thiên tiêu ngang nhau. Diệp Lương Thần bên người Liễu Hàm Yên cũng nhìn thấy Lý Thanh Sơn, lập tức cắn răng nghiến lợi nói nhỏ vài câu. Diệp Lương Thần xua tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi, chỉ là nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt, hàn ý càng đậm. Viên kia khả năng cùng Long tộc có liên quan ngọc phủ, hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Long Nạo Tuyết gần như tại Lý Thanh Sơn đến mấy mắt, liền lại lần nữa cảm ứng được hắn. Lần này, nàng trong đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc càng đậm. Ngắn ngủi 7 ngày không thấy, trên người người này chân long khí tức, vậy mà thay đổi đến càng thêm thuần khiết, càng thêm bằng bạc. Mặc dù vẫn như cũ mịt mờ, nhưng loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu thân thiết cùng nhau kêu cảm giác, lại so với lần trước mãnh liệt mấy lần không ngừng. Hắn cái này 7 ngày, đến tột cùng có gì kỳ ngộ? Trong lòng Long Nạo Tuyết hiếu kỳ đại thịnh, gần như không nhịn được muốn tiến lên hỏi thăm. Ngay sau đó Diệp Lương Thần về sau, một đạo màu vàng đất độn quang lấy một loại cùng hắn đôn hậu nhan sắc không hợp mau lẹ tốc độ, siêu một cái nện ở trên quảng trường, kích thích một mảnh nhỏ bụi mù. Quang mang tàn đi, lộ ra một cái tròn vo thân ảnh. Đó là cái thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, cái đầu không cao, dáng người có chút mập mạp, một tấm mập mạp mang trên mặt nụ cười hiền hòa, con mắt híp lại thành hai cái khe hở, mặc trên người rộng lớn màu vàng đất áo choàng bên trên còn dính mấy điểm hư hư thực thực bánh ngọt mảnh vụn đồ vật. Trong tay hắn chính nắm lấy một cái không biết tên linh quả, gặm đến say sương ngon lành, một bên ăn còn một bên mơ hồ không rõ cùng người bên cạnh chào hỏi, "Nha, Diệp thiếu chủ, đến thật sớm à? Ăn sao? Ta cái này có mới vừa mua ngàn tầng sốt giòn, hương vị không tệ. Muốn hay không nếm thử?" Hắn chính là địa vực hậu thổ tông chân truyền đệ tử, thổ hành không. Chớ nhìn hắn dáng dấp ngây thơ chân thành, người vật vô hại, nhưng tại chẳng không người dám kinh thường. Hậu thổ tông lấy phòng ngự cùng lực lượng xưng, có thể trở thành nó chân truyền, há lại dễ tới thế hệ. Diệp Lương Thần khỏe mắt hơi rút, hiển nhiên đối cái này như quen thuộc lại tham ăn tiểu mập mạp có chút bất đắc dĩ, duy trì lấy phong độ cười nói, đất sư đệ tốt khẩu vị, Diệp mô đã dùng qua. Thổ hành không cũng không để ý, cười hắc hắc, ánh mắt trong đám người băn khoăn, rất nhanh liền chú ý tới khí tức đặc biệt Lý Thanh Sơn. Nhất là coi hắn cảm nhận được Diệp Lương Thần đối Lý Thanh Sơn cái kia ẩn hàm ý, mắt nhỏ lập tức sáng lên, quét chạy một chút liền đưa tới. Vị đạo hữu này, rất là lạ mặt a. Tại hạ hậu thổ tông thổ hành không, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thổ hành không một bên gặm linh quả, một bên cười hì hì hỏi, không có chút nào thân là nội vực thiên tiêu giá đỡ. Lý Thanh Sơn đối cái này hoạt bát tiểu mập mạp cảm nhận không sai, chắp tay nói, tán tu Lý Thanh Sơn, gặp qua thổ đạo bằng hữu. Lý Thanh Sơn, tên rất hay. Thổ hành không bố đuổi, kém chút đem hột đánh bay, ta nghe nói, chính là ngươi đệ Diệp Lương Thần tên kia tại phường thị ăn xẹp. Ha ha, làm tốt lắm. Ta đã sớm nhìn tên kia làm ra vẻ không vừa mắt. Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho cách đó không xa Diệp Lương Thần nghe đến. Diệp Lương Thần sắc mặt có chút tối đen, lại không tiện phát tác. Lý Thanh Sơn bật cười, một ít hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm gì đó, rõ ràng là hắn nghĩ trắng trợn cướp đoạt ngươi đồ vật. Thủ hành không xích lại gần chút, hạ giọng, mắt nhỏ bên trong lóe bắt quái quang mang, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Minh, ngươi mua cái kia ngọc phù đến cùng là cái gì bà bối? Có thể để cho Diệp Lương Thần như vậy nhớ thương. Lý Thanh Sơn tự nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là hàm hồ nói, tổ thượng chuyển xuống vật cũ, có chút đường vân tương đối là thủ, cụ thể để làm gì, ta cũng không rõ lắm. Thủ hành không cũng không truy đến cùng, gật gật đầu, ngược lại tràn đầy phấn khởi giới thiệu lên Thanh Long Tiên Bi đến, Lý Minh là lần đầu tiên tới đi. Ta nói với ngươi, cái này Thanh Long Tiên Bi có thể khó lường. Lai lịch bí ẩn cực kỳ, có truyền ngôn nói nó căn bản cũng không phải là chúng ta cái này một giới sản vật, khả năng cùng trong truyền thuyết tiên giới có quan hệ. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào bầu trời cái kia càng ngày càng rõ ràng bia ảnh, ngươi nhìn phía trên kia đạo vận, cổ lao đến dọa người. Mỗi lần mở ra, bia bên trong đều sẽ diễn hóa một phương tiểu thế giới, nghe nói bên trong có các loại khảo nghiệm, cũng có cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa lạc ấn, thậm chí khả năng cất giấu thượng cổ long tộc di trạch. Thể chất càng mạnh, cùng long tộc duyên phận càng sâu người, ở bên trong đạt được lợi ích khả năng lại càng lớn. Đương nhiên rồi. Thủ hành không gặm xong cuối cùng một cái linh quả, lau lau miệng,
bên trong những cái kia bảo vật, truyền thừa, mặc dù chất quý, nhưng đều là thứ yếu. Chân chính phần đầu là gây nên tiên bia của mình, tại tiên bia bản thể bên trên lưu danh. Hắn chỉ vào bia ảnh bên trên mơ hồ có thể thấy được một chút bị hỗn độn quang mang bao phủ khu vực, thao thao bất tuyệt nói ra, nhìn thấy không? Những cái kia phát sáng địa phương, nghe nói chính là lịch đại lưu danh người danh tự vị trí. Vài vạn năm đến, mở ra mấy chục lần, thành công lưu danh, không cao hơn số này. Hắn đưa ra hai cái mập tay, so cái chín động tắt tay. Danh tự khắc lên tiên bia, sẽ có được tiên bia bản nguyên chi lực tẩy lễ, đây chính là chân chính đại tạo hóa. Có thể gột rửa nhục thân thần hồn, tăng lên tiềm lực tư chất, thậm chí khả năng được đến một tia tiên bia đạo vận gia trì, đối tương lai đột phá cảnh giới cao hơn có khó có thể dùng lượng được chỗ tốt. Sư tôn ta nói, lần này ta tới, quan trọng nhất mục tiêu không phải tầm bảo, chính là thử nhìn có thể hay không bỏ lên cái tia chân long tiên thê, thử thời vận. Chân long tiên thê. Lý Thanh Sơn khiêm tốn thỉnh giáo. À, đó là tiên bia bên trong tiểu thế giới trung cực khảo nghiệm một trong, nghe nói là một tòa từ long uy cùng pháp tắc ngưng tụ thông thiên bậc thang, leo lên độ khó cực lớn, nhưng cũng là dẫn động tiên bia của mình, tranh thủ lưu danh cơ hội mấu chốt con đường một trong. Thủ hành không biết gì nói nấy, cụ thể bên trong dặn gì, ta cũng không có đi vào qua, chỉ là nghe tông môn tiền bối để cập qua. Dù sao ghi nhớ, lượng sức mà đi, đừng quá lòng tham, bên trong trừ khảo nghiệm, nói không chừng còn có mặt khác nguy hiểm. Thì ra là thế, đa tạ thủ huynh. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói. Không khách khí. Ta nhìn ngươi rất thuận mắt, có thể để cho Diệp Lương thần ăn quả đắng, đều là ta thủ hành không bằng hữu, cái kia làm ra vẻ ra hỏa, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Thủ hành không cười hắc hắc nói. Thủ huynh, ta có một chuyện không hiểu, tất nhiên Thanh Long Tiên Bi đối với nắm giữ Long tộc huyết mạch thiên tiêu, càng có chỗ tốt, cái kia vì sao qua nhiều năm như vậy, đều không có yêu tộc thiên tiêu chưa đến? Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Yêu tộc thiên tiêu? Bọn họ dám sao? Thủ hành không khinh thường cười nói, nơi này là địa phương nào? Đây chính là Đại Hạ Tiên Quốc, nhân hoàng trần thế, ai dám dương ai? Chúng ta Thiên Nguyên Tinh yêu tộc vốn là thực lực nhỏ yếu, nào dám đối Thanh Long Tiên Bi có cái gì tâm tư? Ngược lại là ma tộc, đối Thanh Long Tiên Bi cảm thấy rất hứng thú, nghe nói đã từng có hai lần, ma tộc luyện hư đại năng xuất thủ, muốn cướp đoạt Thanh Long Tiên Bi, một lần bị nhân hoàng kiếm chỗ chém, một lần bị Thanh Long trấn thủ sứ giết chết, ma tộc liền rốt cuộc không dám tới. Chương 451, tiến bảo tiên địa. Chương 451, tiến bảo tiên địa. Liên tại thổ hành không thao thao bất tuyệt chia sẻ tình báo lúc, hai vị khác nội vực tiên kiêu cũng gần như đồng thời đến. Phương Bắc chân trời, một đạo màu băng lam lưu quang vạch phá trời cao, những nơi đi qua, không khí bên trong hơi nước đều ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Lưu quang rơi xuống, hàn ý tản đi khắp nơi, một vị mặc màu xanh nhạt cung trang, dung nhan thanh lãnh như băng tuyết liên nữ hiện ra thân hình. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, chỉ là cặp con mắt kia phảng phất vạn năm hàn băng, không mang mảy may tình cảm ba động, quanh thân tản ra sinh ra chớ gần băng lãnh khí tức. Chính là huyền vực huyền băng cung thánh nữ, lãnh như sương. Nàng rơi xuống về sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, liền một mình đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất tất cả xung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với nàng. Phương Tây, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng, một đạo sắc bén vô song, phản phất có thể mở ra thiên địa kim sắc kiếm quang phi nhanh mà tới. Kiếm quang thu lại, một tên mặc màu vàng kiếm bảo, lưng đeo cổ kiếm thanh niên ngang nhiên mà đứng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, chỉ là ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ thần binh, mang theo một cỗ chặt đứt tất cả quyết tuyệt cùng cao ngạo. Chính là hoàng vực canh kim kiếm phái đương đại kiếm tử, Kim Vô Phong. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua trong tràng đám người, nhất là tại Diệp Lương Thần, Long Ngạo Tuyết, Long Ngạo Thiên bọn người trên thân thoáng lưu lại, chiến ý ẩn hiện, cuối cùng cũng một mình ôm kiếm đứng. Giống như một thanh lúc nào cũng có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đến đây, trong ngoài bốn vực đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu, cơ bản đến đông đủ. Trên quảng trường bầu không khí cũng bởi vì cái này tuổi trẻ cường giả đến, thay đổi đến càng thêm ngưng trọng mà tràn đầy sức kéo. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, hoặc căm thủ, hoặc hiếu kỳ, hoặc hờ hững, nhưng mục tiêu nhưng là nhất trí, Thanh Long Tiên Bi. Lý Thanh Sơn yên lặng quan sát đến những này thiên tiêu, trong lòng âm thầm ước định. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái tiêu biển mây bên trong thanh bích địa ảnh, thể nội giao long biến lực lượng mơ hồ nhảy nhót, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cùng sức hấp dẫn mãnh liệt từ bia ảnh chỗ sâu truyền đến. Cái kia ẩn chứa trong đó chân long khí tức, so hắn phía trước tưởng tượng còn muốn nồng đậm, còn tinh khiết hơn. Cái này để hắn đối sắp bắt đầu tiên bia chuyến đi, tràn đầy càng lớn chờ mong. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt chờ đợi mở ra thời điểm, quảng trường trên không, cái kia màu xanh biển mây bỗng nhiên kịch liệt sôi trào. Một cỗ so trước đó to lớn vô số lần uy áp, giống như thương khung lật úp, đột nhiên hàng lâm. Ở đây sở hữu tu sĩ, vô luận là nguyên anh hay là hóa thần, thậm chí là trong bóng tối xem lễ số ít luyện hư tồn tại, đều cảm thấy tâm thần run lên, không tự chủ được có chút không người. Biển mây hướng hai bên tách ra, một thân ảnh phản phất từ tuyên cổ đi tới, chậm rãi hiện lên. Đó là một dáng người dị thường khôi nô cao lớn nam tử trung niên, mặc đơn giản màu xanh vải bảo, khuôn mặt phương chính, không giận tự uy, một đôi mắt đang mở hí, phản phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó chìm nổi, lại như có chân long hư ảnh du tẩu. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phản phất trở thành thiên địa trung tâm, cả tòa Thanh Long Tiên Thành trận pháp đều tại cùng hắn cộng minh. Trên bầu trời tiên bia tán phát đạo vận cũng tựa hồ hướng hắn khẽ nghiêng. Nhất làm cho Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng chính là, từ trên người người này, hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất chân long khí tức. Khí tức kia thuần khiết, bá đạo, vậy mà không kém chút nào hắn vừa vận tu thành giao long biến khí tức. Người này, đến tột cùng là người mang cường đại cỡ nào chân long huyết mạch? Hoặc là, hắn căn bản cũng không phải là thuần túy nhân tộc, là chấn thủ sứ đại nhân, Long Liệt đại nhân. Trên quảng trường vang lên một mảnh kính sợ thấp giọng hô. Người tới, chính là Thanh Long được chủ làm thịt, bên ngoài bốn vực chấn thủ sứ một trong, luyện hư đỉnh phong cường giả tuyệt thế, Long Liệt. Long Liệt ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới mọi người, nhất là tại những cái kia tuổi trẻ thiên kiêu trên thân thoáng lưu lại, khi ánh mắt lướt qua Lý Thanh Sơn lúc, tựa hồ cũng khó mà nhận ra dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia mấy không thể nhận ra kinh ngạc, lập tức khôi phục không hề bận tâm. Thanh Long Tiên Uy, ngàn năm mở ra. Long Liệt mở miệng, âm thanh không hề to, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, quy củ, các ngươi có lẽ đã biết. Bản tọa lại nói một lần. Bia bên trong tự thành một giới, mở ra 3 ngày. Trong giới Long Uy cuộn cuộn, Nguyên Anh phía dưới đi vào, thần hồn nhục thân khó có thể chịu đựng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có cốt linh 300 tuổi phía dưới người mới có thể đi vào. Nguyên Anh bên trên cũng cần lượng sức, như cảm giác chống đỡ hết nổi, làm mau lui, nếu không Long Uy thực thể, đạo cơ bị hao tổn, hối hận thì đã muộn. Trong giới tự có khảo nghiệm, cũng có tiền nhân di trạch, tiên địa bàn cho bảo. Có được ngươi hạnh, thất chi ngươi mệnh, chớ sinh tham niệm, chớ lên lòng xấu xa. Nhưng nhân tâm khó dò, tiên địa bên trong không cấm tranh đấu, sinh tử tự phụ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý đảo qua Diệp Lương Thần, Long Nạo Thiên mấy cái khí tức người kiệt nạo, cảnh cáo ý vị rõ ràng. Như tự cao thiên tư chắc tuyệt, dục cầu vô thượng tạo hóa người, có thể tìm chân Long Thiên Thê. Lên Thiên Thê, gặp tuyệt đỉnh, mới có dẫn động tiên bia của mình, lưu danh trên nó cơ duyên. Nhưng Thiên Thê khó khăn, cựu tử nhất sinh, nghe theo mệnh trời. Lời ít mà ý nhiều, đem quy tắc cùng nguy hiểm nói rõ. Cuối cùng, Long Liệt đưa tay, chỉ hướng cái kia đã triệt để ngưng thực, cao tới ngàn trượng, toàn thân thanh bích như ngọc, phù văn không ngừng lưu chuyển thanh Long Tiên Bi bản thể. Canh giờ đã đến, thiên bia mở. Vâng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia nguy nga thanh Long Tiên Bi đột nhiên chấn động, thân bia chính giữa đột nhiên rách ra một đạo cao tới trăm trượng, bề rộng chừng mấy chục trượng to lớn quang môn. Quang môn bên trong, thanh quang lưu chuyển, mở mịt một mảnh, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng, nhưng một cỗ càng thêm tinh thuần, cổ lão, mênh mông long tộc khí tức cùng thiên địa đạo vận, giống như dòng lũ từ trong mãnh liệt mà ra. Thanh Long Tiên Bi mở. Xông lên a. Cơ duyên đang ở trước mắt. Sớm đã kìm nén không được đông đảo thiên tiêu, trong mắt buộc phát ra nóng bỏng vô cùng quan mang, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, nhộn nhịp hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau hóng ánh đột vàng, giống như bay ngược đám sao băng, tranh nhau chen lần hương cái kia to lớn màu xanh quang môn kích xạ mà đi. Diệp Lương Thần quanh thân tinh huy đại phóng, một ngựa đi đầu. Long Ngạo Tuyết thân hóa màu xanh long ảnh, thoăn thoắt vô song. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo nóng rực kim quang, tốc độ lại cũng không chậm. Lãnh như xương quanh người băng liên nở rộ, phiêu nhiên mà vào. Kim Vô Phong nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách trời cao kim sắc kiếm mang. Thủ hành không cười hắc hắc, trên thân ánh sáng màu vàng lóe lên, dường như dung nhập đại địa, sau một khắc liền xuất hiện tại quang môn phụ cận, linh hoạt chui vào. Mặt khác đến từ các vực, các phái nguyên anh, hóa thần các thiên tài, cũng đều các hiện thần thông, chen chúc mà vào. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, đối bên cạnh Hoa Võ Hoa Vũ dặn dò, các ngươi chờ ở bên ngoài, mọi việc cẩn thận. Hai nữ tuy có hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng các nàng cốt linh đã vượt qua 300 tuổi, không cách nào tiến vào bên trong. Công tử yên tâm, chúng ta tại đây chờ lấy ngài khải hoàn. Hoa Võ Hoa Vũ nhu thuật đáp. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, không do dự nữa, bước ra một bước, thân hình nhìn như không nhanh, lại giống như xúc địa thành đốn, nháy mắt lướt qua đông đảo tu sĩ, thanh sam tung bay ở giữa, đã chui vào cái kia to lớn màu xanh quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiên địa bên ngoài, Long Liệt chắp tay đứng ở hư không, nhìn qua cái kia không ngừng tràn vào quang môn tuổi trẻ thân ảnh, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Mà trên người hắn cái kia nồng đậm chân long khí tức, cùng tiên địa tản ra thanh quang, tựa hồ sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh. Có ý tứ. Cốt linh 300 tuổi phía dưới luyện hư. Người này chẳng lẽ chính là điện hạ nói tới người kia sao? Long Liệt ánh mắt thâm thúy mà thần bí, nhìn thấy Lý Thanh Sơn chui vào thanh long tiên bi bên trong, tự đủ. Chương 452, Vạn Long Bí Lâm. Chương 452, Vạn Long Bí Lâm. Thanh long tiên bi bên trong tiểu thế giới, xa so với ngoại giới nhìn thấy càng rộng lớn hơn. Làm Lý Thanh Sơn bước vào cái kia màu xanh quang môn về sau, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đột nhiên biến ảo, phảng phất vượt qua vô tận thời không, xuất hiện tại một mảnh kỳ dị thiên địa bên trong. Bầu trời hiện ra nhàn nhạt màu xanh, cũng không phải là xanh thẳm, mà là mang theo một loại ngọc thạch ôn nhuận rực rỡ. Nơi xa sơn mạch liên miên, hình thái kỳ lạ, rất nhiều ngọn núi như dòng sống lưng chập trùng núi lượng, mơ hồ có hình rồng hư ảnh quay quanh trên nó. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, trong đó càng xen lẫn một tia như có như không, nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ cổ lão long uy. Lý Thanh Sơn rơi xuống đất chỗ, là một mảnh trống trải bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bình nguyên phần cuối mơ hồ có thể thấy được ba chỗ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Bên trái là rậm rạp chẳng chịt, như rừng mà đứng tàn phá bia đá, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được trong đó tán phát mênh mông đạo vận. Phía bên phải thì là một mảnh sương mù mờ mịt thủy vực, một nửa bốc lên nóng bỏng mạch khí, một nửa ngưng kết u lam băng tinh, lẫn nhau giao hội, tạo thành kỳ dị thái cực đồ hình. Ngay phía trước, một đầu thông thiên thạch cấp thẳng tắp hướng lên trên, chui vào trong mây, thềm đá hai bên rồng ảnh du đi, uy áp như núi, đó chính là thông hướng tiên bia hạch tâm chân long tiên thê. Chính là thanh long tiên bi bên trong ba chỗ cơ duyên, vạn long bi lâm, hóa long chỉ cùng chân long tiên thê. Tuyệt đại đa số tiến vào nơi đây thiên tiêu, đều không chút do dự lựa chọn chân long tiên thê phương hướng. Long Ngạo Tuyết, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Lãnh Như Sương, Kim Vô Phong đám người hóa thành từng đạo lưu quang, chạy thẳng tới tiên thê mà đi. Đối với bọn họ mà nói, vạn long bi lâm bên trong bí thuật linh bảo tuy tốt, nhưng bất quá tứ ngũ giai. Đối với bọn họ những này xuất thân đứng đầu thế lực tiên kiêu mà nói, lực hấp dẫn có hạn. Hóa long chỉ tuy có thối thể hiệu quả, lại hung hiểm dị thường, lại tốn thời gian phí sức, chỉ có chân long tiên thê mới thật sự là khả năng thay đổi vận mệnh đại cơ duyên. những cái kia nguyên anh tu sĩ thì phần lớn tuân hướng Vạn Long Bi Lâm, đối với bọn họ đến nói, có thể được đến một môn tứ ngũ giai thượng cổ bí thuật hoặc một kiện linh bảo, đã là chuyến này lớn lao thu hoạch. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua ba chỗ cơ duyên chi địa, cũng không nóng lòng tiến về Chân Long Thiên Thê. Vạn Long Bi Lâm danh xưng có hơn vạn địa cổ, trong đó có lẽ có bị mai một bảo vật, Hóa Long chỉ đã cùng Long tộc thối thể có quan hệ, có lẽ đối ta tu luyện Chân Long cửu biến có ích lợi. Trước đi cái này hai chỗ nhìn, lại đi Thiên Thê không muộn. Hắn tâm niệm đã định, thân hình khẽ động, liền hướng về Vạn Long Bi Lâm phương hướng lao đi. Vạn Long Bi Lâm chiếm diện tích cực lớn, đập vào mắt thấy, dầm dạp chẳng chịt bia đá hoặc đứng hoặc đổ, hình thái khác nhau. Có cao tới mấy chục trượng, nguy nga như núi, có bất quá hơn một trượng, cổ phát tăng thương. Thân bia phần lớn tàn phá, che kín tuế nguyệt ăn mòn vết tích, trên nó khắc rõ phức tạp huyền ảo thượng cổ Long chương văn. Đó là Long tộc đặc thù văn tự, ẩn chứa Long tộc đối với thiên địa pháp tắc đặc biệt lý giải. Giờ phút này rừng bia bên trong đã có mấy trăm tên tu sĩ phân tán các nơi, hoặc ngồi xếp bằng bia phía trước minh tư khổ tưởng, hoặc tay vô bi văn thử nghiệm cảm ngộ, người người thần sắc chuyên chú. Lý Thanh Sơn dạo bước rừng bia ở giữa, thiên đạo nguyên thần lặng yên triển khai, tùy tiện liền đem xung quanh mấy chục tòa bia cổ bên trên khắc họa tin tức toàn bộ đảo qua. Giao Long thổ tức thuật tứ giai trung phẩm, có thể ngưng tụ thủy hành long tức, uy lực còn có thể tiềm long độn địa quyết tứ giai thượng phẩm, thổ độn loại bí thuật, tốc độ không sai Long Lân hộ thân chú tứ giai cực phẩm phòng ngự pháp thuật. Hắn khẽ lắc đầu. Những này bí thuật đối nguyên anh tu sĩ mà nói có lẽ chân quý, nhưng đối hắn cái này luyện hư trung kỳ, người mang chân long cựu biến bực này chí cao truyền thừa người mà nói, không khác gần cả. Tiếp tục hướng phía trước, lại trải qua mấy chục tòa bia cổ, đoạt được bất quá mấy loại tứ giai bí thuật, trong đó một môn phi long chi dược cũng có chút ý tứ, có thể ở sau lưng ngưng tụ long dược hư ảnh, tăng lên trên diện rộng tốc độ phi hành, miễn cưỡng được cho là ngũ giai thượng phẩm, nhưng đối đã có thể sơ bộ na di hư không luyện hư tu sĩ mà nói, tác dụng có hạn. Xem ra cái này khu vực bên ngoài, xác thực không có gì đáng giá ta ngừng chân độ bật. Lý Thanh Sơn đang chuẩn bị rời đi rừng bia, tiến về Hóa Long Chỉ, đột nhiên bước chân hắn một trận. Thiên đạo nguyên thần cảm giác được, tại rừng bia chỗ sâu có một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại dị thường tinh thuần long uy ba động truyền đến. Cái kia ba động cực kỳ yếu ớt, nếu không phải hắn tu thành giao long biến phía sau đối long tộc khí tức cảm giác nhạy cảm gấp trăm lần, lại có luyện hư hậu kỳ thiên đạo nguyên thần, chỉ sợ cũng phải xem nhẹ đi qua. Hắn lần theo cái kia tia chấn động, hướng về rừng bia chỗ càng sâu đi đến. Càng đi vào trong, bia cổ càng lộ ra tàn phá, có thậm chí chỉ còn một nửa chôn ở trong đất, xung quanh tu sĩ cũng càng thấy thưa thớt. Hiển nhiên, đại đa số người đều cho rằng cái này chỗ sâu sẽ không có thứ tốt gì. Tiến lên ước chừng ba dặm, Lý Thanh Sơn cuối cùng tại một chỗ nơi hẻo lánh dừng bước. Trước mắt là một tòa bất quá cao ba trượng bia cổ, toàn thân có màu xám tro, thân bia bên trên vết dạn dày đặc, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn sụp đổ. Mặt bia trên có khắc rồng chương văn cũng đã mơ hồ không rõ, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng mà, chính là tòa này nhìn như nhất rách nát bia cổ, lại tỏa ra phía trước cảm nhận được cỗ kia mịt mờ long uy. Giờ phút này, bia phía trước đã có ba tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ ngồi xếp bằng, chính thử nghiệm lĩnh hội. Nhưng ba người sắc mặt đều có chút trắng xám, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó vô hình áp lực. Cái này Hoang Long Bi cũng quá cổ quái. Trong đó một tên tu sĩ mặt đỏ cắn răng nói, chúng ta hóa thần tu vi, lại ngay cả tới gần trong vòng ba trượng đều gian nan như vậy, càng đừng đề cập lĩnh hội bi văn. Nghe đồn cái này bia tại cái này đứng sừng sững vài vạn năm, chưa hề có người có thể từ trong được đến truyền thừa. Một tên khác tu sĩ áo bào xanh cười khổ, nhưng mỗi lần tiên bia mở ra, luôn có người chưa từ bỏ ý định trước đến thử nghiệm. Xem ra lần này chúng ta cũng muốn vô công mà trở về. Thử lại một canh giờ, như còn không được, liền đi mặt khác rừng bia tìm vận may đi. Thứ ba tu sĩ trầm giọng nói. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích. Hoang Long Bi, chưa hề có người được đến truyền thừa. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia màu xám cho bia cổ bên trên, thể nội giao long biến lực lượng lặng yên vận chuyển, một cỗ thuần chính chân long khí tức chậm rãi tản ra. Liên tại một sát na này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tòa kia một mực yên lặng Hoang Long Bi lại có chút rung động. Thân bia bên trên vết dạng bên trong, mơ hồ có hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Mà cái kia ba tên hóa thần tu sĩ cảm nhận được áp lực, lại đột nhiên tăng cường gấp đôi. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ mặt đỏ kinh hô, thân thể không tự chủ được hướng về sau trượt lui vài thước. Tu sĩ áo bào xanh cũng đã biến sắc, cái này địa. Sống. Lý Thanh Sơn lại cảm giác được, làm chính mình tỏa ra chân long khí tức lúc, cái kia Hoang Long Bi chuyển đến không còn là bài xích cùng uy áp, mà là một loại mơ hồ cộng minh cùng triệu hoán. Hắn không do dự nữa, cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn đi đến ung dung không đổi, phản phất không cảm giác được cái kia để ba tên hóa thần đều khó mà tiếp nhận long uy. Trên thực tế, cái kia long uy rơi vào trên người hắn, chẳng những không có tạo thành áp lực, ngược lại như gió xuân hiu hiu, để trong cơ thể hắn giao long biến lực lượng càng thêm sinh động. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đã đi tới Hoang Long Bi phía trước một trượng chỗ, mà cái kia ba tên hóa thần tu sĩ đã sớm bị lực lượng vô hình đẩy tới 5 trượng có hơn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hắn vậy mà có thể đến gần. Người này là ai? Chẳng lẽ là người mang chân long huyết mạch yêu tộc Thiên Tiêu? Không đúng, hắn là nhân tộc. Nhưng nhân tộc làm sao có thể? Lý Thanh Sơn không để ý đến sau lưng nghị luận, hắn ngửa đầu nhìn xem tòa này ba trượng bia cổ, vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại loang lổ mặt bia bên trên. Ông, Hoang Long Bi đột nhiên chấn động, hào quang màu vàng sậm từ vết dạng bên trong bắn ra, đem Lý Thanh Sơn cả người bao phủ trong đó. Một cỗ mênh mông như biển cổ lão tin tức, xen lẫn vô số chiến đấu hình ảnh, long ngâm gào thét, lực lượng vĩ tích vận hành, giống như vỡ đê dòng lũ, xông vào Lý Thanh Sơn thức hải. Lần này tin tức xung kích, so với lúc trước tiếp thu chân long cửu biến lúc càng thêm cuồng bạo, càng thêm trực tiếp. đó là thuần túy ý chí chiến đấu, lực lượng vận dụng kỹ xảo, nhục thân chém giết kinh nghiệm. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, thiên đạo nguyên thần toàn lực vận chuyển, toàn lực tiêu hóa hấp thu nguồn tin tức này. Trong thoáng chốc, hắn phản phất nhìn thấy một chỗ chiến trường thời viễn cổ. Thiên địa nổ tung, tinh thần truy lạc, vô số thân thể khổng lồ như núi cự long đang chém giết lẫn nhau. Có phun ra liệt diễm, đốt núi nấu biển, có khống chế lôi đỉnh, xé rách thương cùng, có lấy thuần túy nhục thân lực lượng, đụng phá tinh thần, xé rách đại địa. Mà tại chiến trường trung ương, một đầu toàn thân ám kim, lân giáp như núi thái cổ hoàng long, chính lấy một địch tám, độc chiến tám đầu nhan sắc khác nhau cường đại chân long. Cái kia hoàng long không có thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật, chỉ là thuần túy vung chảo, vây đuôi, va chạm, cắn xé. Mỗi một kích đều đơn giản đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa khủng bố đến cực hạn nhục thân lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu. Một chảo vung ra, không gian sụp đổ. Một đuôi quét ngang, sơn hà vỡ nát. Một lần va chạm, tinh thần bạo liệt. Tám đầu chân long liên thủ vây công, lại bị nó ép đến liên tục bại lui. Cuối cùng, hoàng long ngửa mặt lên trời thét dài. Màu vàng sầm thân rồng bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, tám đầu chân long bị đồng thời đánh bay, máu vẩy trời cao. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Lý Thanh Sơn thức hải bên trong, vô số liên quan tới lực lượng vận dụng, kỹ xảo chiến đấu, nhục thân chém giết kinh nghiệm cảm ngộ, giống như là cấn khắc vào sâu trong linh hồn. Cuối cùng, ngưng tụ thành bốn cái rồng bay phượng múa, chiến ý ngút trời cổ lão chữ lớn, long chiến bát hoang. Chương 453, long chiến bát hoang. Chương 453, long chiến bát hoang. Đây là một môn thuần túy là chiến đấu mà thành nhục thân bí thuật. Không, nó đã siêu việt bí thuật phạm chủ. Càng giống là một loại bản năng chiến đấu, một loại lực lượng vận dụng trí cao nghệ thuật. Lý Thanh Sơn có thể phán đoán ra, cái này Long Chiến Bát Hoang ít nhất là lục giai trở lên truyền thừa, thậm chí khả năng là thất giai, bát giai. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, môn này chiến đấu bí thuật cùng Chân Long Cửu Biến lại có thiên nhiên phù hợp chỗ. Chân Long Cửu Biến cải tạo nhục thân, tăng lên cơ sở. Long Chiến Bát Hoang thì đem phần này thân thể mạnh mẽ lực lượng phát huy đến cực hạn. Cả hai kết hợp, uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tốt một cái Long Chiến Bát Hoang. Cái này bí thuật phối hợp ta Chân Long Cửu Biến, tất nhiên có thể làm cho sức chiến đấu của ta tăng bọn không chỉ một lần. Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chiến ý mơ hồ sôi trào. Hắn thu hồi đặt tại mặt bia bên trên tay, Hoang Long Bi quang mang dần dần thu lại, khôi phục phía trước rách nát dáng dấp. Quay người nhìn, cái kia ba tên hóa thần tu sĩ sớm đã trợn mắt há hốc mồm, xung quanh còn tụ tập mười mấy tên bị vừa rồi dị tượng hấp dẫn tới tu sĩ, người người trên mặt đều là khó có thể tin. Lý Thanh Sơn không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc, hướng về Hoang Long Bi có chút túi người hành lễ, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bóng xanh, biến mất tại rừng bia chỗ sâu. Rời đi Vạn Long Bi Lâm, Lý Thanh Sơn chạy thẳng tới Hóa Long Chỉ phương hướng. Hóa Long Chỉ nằm ở một vùng tung lũng bên trong, xa xa nhìn lại, trên sơn cốc trống không một nửa bốc lên nóng bỏng sương trắng, một nửa ngưng kết u lam băng sương, hai cỗ hoàn toàn ngược lại năng lượng tại trên không giao hội xoay quanh, tạo thành một cái to lớn thái cực đồ án, chậm rãi chuyển động. Cửa vào sơn cốc chỗ, tụ tập hơn trăm tên tu sĩ, phần lớn khí tức hùng hậu, hiển nhiên là luyện thể có thành tựu thể tu. Những tu sĩ này tu vi từ nguyên anh đến hóa thần không giống nhau, chính top 5 top 3 nghị luận cái gì? Cái này Hóa Long Chỉ cũng quá tà môn. Ta tu luyện Xích Dương Đoán Thể Quyết đã đạt tầng thứ 5, vốn cho rằng có thể chống đỡ được cái kia cực nhiệt ao nước, ai ngờ mới vừa đi xuống nửa nén hương, liền cảm giác kinh mạch đều muốn bị đốt đứt. Ngươi cái kia còn coi là tốt. Ta tu Huyền Băng Ngọc Cốt Công vốn nghĩ cực hàn ao nước đối ta có lợi, kết quả đi xuống mới phát hiện, cái kia hàn khí bên trong lại ẩn chứa một tia quỷ dị ăn mòn lực lượng, liền ta Huyền Băng chân khí đều ngăn cản không nổi. Nghe nói ngày hôm qua có cái hóa thần trung kỳ thể tu, ỷ vào tu vi cao thầm, cưỡng ép chui vào đáy ao, kết quả đến bây giờ còn không có đi ra. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này Hóa Long Chỉ mặc dù thối thể hiệu quả rõ rệt, nhưng tính nguy hiểm quá cao, ích lợi cùng nguy hiểm không được tỷ lệ thuận a. Cho nên đi Chân Long Thiên Thê người nhiều nhất, tới đây ngược lại ít nhất. Lý Thanh Sơn nghe lấy những nghị luận này, sắc mặt bình tĩnh hướng đi cửa vào sân cốc. Lối vào đứng thẳng một khối bia đá, phía trên khắc lấy hai hàng chữ cổ, Âm Dương Giao Hội, Hóa Long Chi Địa, Tái Sinh Máu Thịt, Thoát Thai Hoàn Cốt. Hắn cất bước bước vào sân cốc. Một cỗ nóng bỏng cùng băng hàn đan vào kỳ dị khí tức đập vào mặt, để hắn bên ngoài thân giao long lân giáp hư ảnh cũng hơi sáng lên. Trước mắt là một mảnh đường kính chừng trăm trượng hình tròn hồ nước. Hồ nước trong suốt lại hiện ra quỷ dị phân giới. Một nửa hồ nước sôi trào lan lộn, toát ra nóng bỏng bạch khí, một nửa hồ nước ngưng băng đóng băng, hàn khí lạnh lạnh. Hai nửa hồ nước cũng không phải là bất động, mà là đang chậm rãi xoay tròn lưu động, chỗ va chạm tạo thành một đầu đốn lượn đường cong, chính là Thái Cực Âm Dương Cá Đồ án. Giờ phút này, trong hồ có hơn 20 người tu sĩ đang tu luyện. Có xếp bằng ở cực nhiệt một bên, toàn thân đỏ thẫm, cắn răng kiên trì, có ngâm tại cực hàn một bên, thể che băng xương, run lẩy bẩy. Trên mặt mỗi người đều mang thống khổ cùng kiên nghị. Lý Thanh Sơn không có nóng lòng xuống nước, mà là đứng tại bên bờ. Thiên đạo nguyên thần lặng yên triển khai, tinh tế cảm giác cái này Hóa Long Chỉ huyền bí. Quả nhiên, ao nước này bên trong ẩn chứa tinh thuần long huyết khí tức, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng xác thực tồn tại. Hắn bén nhạy phát giác được, cái kia cực nhiệt cùng cực hàn hai loại năng lượng cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là từ một loại nào đó cổ lão trận pháp cấm chế thôi động, đem đáy ao chỗ sâu lực lượng nào đó chuyển hóa thành hai loại cực đoan thuộc tính, dùng để rèn luyện thân thể. Càng làm cho hắn để ý là, tại đáy ao chỗ sâu, mơ hồ có một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần long huyết ba động truyền đến. Chẳng lẽ cái này Hóa Long Chỉ ngọn nguồn, thật sự có chân long tinh huyết tồn tại? Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Nếu thật sự là như thế, vậy đối với hắn tu luyện giao long biến sẽ có lớn lao trợ giúp. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, cất bước bước vào trong hồ. Chân trái mới vừa chạm đến cực nhiệt một bên hồ nước, một cỗ cuồng bạo nóng bỏng năng lượng liền theo lòng bàn chân tràn vào thể nội, phảng phất muốn đem hắn kinh mạch huyết nục đều đốt. Nếu là bình thường hóa thần tu sĩ, giờ phút này sợ rằng đã muốn bận công chống cự, nhưng Lý Thanh Sơn chỉ là tâm niệm vừa động, thể nội giao long biến lực lượng vận chuyển, cỗ kia nóng bỏng năng lượng liền bị tùy tiện hấp thu luyện hóa, hóa thành tẩm bổ nhục thân một sợi nhiệt lưu. Hắn tiếp tục tiến lên, cả người hoàn toàn ngâm vào cực nhiệt trong hồ nước. Xung quanh tu sĩ chú ý tới một màn này, nhộn nhịp ghé mắt. Người kia là ai? Vậy mà như thế nhẹ nhõm, xem ra giống như là lần đầu tiên tới, sẽ không phải là không biết ao nước này lợi hại a. Chờ lấy nhìn đi, đợi lát nữa có hắn chịu. Nhưng mà, để bọn họ trợn mắt hốt một là, Lý Thanh Sơn tại cực nhiệt trong hồ nước dừng lại trọn vẹn thời gian một nén hương, chẳng những không có lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại thần sắc tự nhiên, thậm chí còn nhắm mắt cảm thụ được cái gì. Đón lấy, hắn cất bước hướng đi cực hàn một bên. Bước vào cực hàn hồ nước ngay mắt, thấu xương hàn ý mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem máu của hắn cốt tủy đều đông kết. Nhưng tương tự, giao long biến lực lượng vận chuyển, cô kia hàn ý cũng bị tùy tiện hóa giải hấp thu, hóa thành mát mẻ năng lượng tẩm bổ nhục thân. Cái này sao có thể? Một tên ngâm tại cực hàn một bên hóa thần sơ kỳ thể tu lên tiếng kinh hô, ta tại cái này tu luyện 3 ngày, mỗi lần nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ liền muốn lên bờ điều tức, hắn làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm? Lý Thanh Sơn không để ý tới mọi người khiếp sợ, hắn bắt đầu tại trong hồ du đậu, lúc thì ngâm tại cực nhiệt bên trong, lúc thì tại cực hàn bên trong lưu lại, không ngừng hấp thu luyện hóa hai loại cực đoan năng lượng. Theo hấp thu tăng nhanh, hắn bén nhạy phát giác được, cái kia cực nhiệt cùng cực hàn năng lượng chỗ sâu, sát thực ẩn giấu đi một sợi cực kỳ mỏng manh, lại bản chất cực cao long huyết khí tức. Khí tức này cùng trong cơ thể hắn chân long tinh huyết đồng nguyên, chỉ là mỏng manh nghìn lần vạn lần. Quả là thế. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định, ánh mắt nhìn về phía đáy ao. Hắn hít sâu một hơi, thân hình trầm xuống, hướng về đáy ao kín đáo đi tới. Hắn muốn lặn xuống dưới. Điên. Ngày hôm qua cái kia hóa thần trung kỳ chính là lặn đi xuống lại không có đi lên. Nhanh nhắc nhở hắn. Có nhiệt tâm tu sĩ muốn mở miệng khuyên can, nhưng Lý Thanh Sơn chìm xuống tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trên mặt hồ phía dưới. Hồ nước chỗ sâu, áp lực đột ngột tăng, càng hướng xuống lặn, cái kia cực nhiệt cùng cực hàn năng lượng càng cuồng bạo, đồng thời, cô kia long huyết khí tức cũng càng rõ lộ ra. Lặn xuống ước 30 trượng, xung quanh đã là một vùng tăm tối, chỉ có ngẫu nhiên lưu chuyển đỏ thâm cùng u lam quang mang chiếu sáng bốn phía. Lý Thanh Sơn vận chuyển pháp lực bảo vệ quanh thân, tiếp tục lặn xuống. 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Lập tức lặn xuống 150 trượng lúc, xung quanh áp lực đã có thể so với vạn trượng đáy biển, bình thường hóa thần tu sĩ như không có trọng bảo hộ thể, sợ rằng đã sớm bị ép thành thịt nát. Cái kia cực nhiệt cùng cực hàn năng lượng cũng cuồng bạo đến cực hạn, đan vào va chạm, tạo thành một mảnh hủy diệt tính năng lượng loạn lưu. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn bên ngoài thân giao long lân giáp hư ảnh đã ngưng thực như thật, vậy màu vàng sẫm lưu chuyển ánh sáng, đem sở hữu áp lực cùng năng lượng loạn lưu toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Cái này hóa long chỉ, tuyệt không đơn giản. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn hướng phía dưới. Xuyên thấu qua hắc ám, mơ hồ có thể thấy được đáy ao chỗ sâu, có hào quang nhỏ yếu lập lòe, quang mang kia bên trong ẩn hàm càng thêm nồng đậm long huyết khí tức. Liên tại hắn chuẩn bị tiếp tục lặn xuống lúc, đột nhiên xảy ra dị biến.